Chương một mở đầu, lần nữa bắt đầu chương một mở đầu, lần nữa bắt đầu mặt trời chói chang trên không, sóng nhiệt bóp méo không khí. Gần như thẳng đứng trên vách đá, một đám gầy trơ cả xương thiếu niên đang cong vòng rổ, dọc theo nóng hổi vách đá chậm rãi hướng phía dưới leo lên. Bọn hắn phần lớn chỉ có 7 tới 12 tuổi, trên người phòng hộ đơn sơ đến đáng thương, da thú bê eo, làm thô bao tay, dây cỏ dày, chính là toàn bộ. 300 mét độ cao, một lần trượt chân chính là vạn kiếp bất phục. Một hồi gió nhẹ, một lần tay trượt, đều có thể để bọn hắn táng thân đáy vực. Cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có một đứa bé rơi xuống vách núi. Bọn hắn cũng không phải đang chơi đùa, trên vách đá dựng đứng có mỏ muối, trải qua nhiệt độ cao chiếu xa sau, sẽ chảy ra phấn màu đen muối tinh, kia là thôn dựa vào sinh tồn nhu yếu phẩm. Người trưởng thành bởi vì hình thể cùng thể trọng nguyên nhân, không cách nào đảm nhiệm công việc này, chỉ có thể từ những này thể trọng hơi nhẹ hài tử đến mạo hiểm. Trong đó một thiếu niên phá lệ dễ thấy. Hắn so đồng bạn cao hơn một cái đầu, ước chừng 1m6, dáng người cũng càng khỏe mạnh. Những hài tử khác làn da bị phơi đen nhánh tỏa sáng, duy chỉ có da của hắn dị dạng trắng non bóng loáng. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn tại trên vách đá động tác hành vân nước chảy, như dẫm trên đất bằng. Hắn trung bình tấn trầm ổn, hai chân kẹt tại khe đá bên trong không nhúc nhích tí nào. Tiểu đao trong tay nhanh chóng phá lấy muối tinh, hiệu suất bù đắp được 10 người. Nguyên bản cần nửa giờ công tác, tại dưới tay hắn không đến 10 phút liền hoàn thành. Mặc ca quá lợi hại, không hổ là chúng ta thiên tài. Bọn nhỏ vây quanh hắn reo hò. Được xưng Mặc ca Trần Mặc không chút do dự đem chính mình thu thập muối chia đều cho đại gia, ngữ khí kiên định nói, tất cả mọi người là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nhớ kỹ, nơi này chuyện đã xảy ra chính chúng ta biết liền tốt, đừng nói cho đại nhân, hiểu chưa? Minh bạch. Mặc ca. Bọn nhỏ cảm động đến nước mắt tứ chảy ngang, đều cho rằng Trần Mặc sở dĩ như vậy căn dặn, là vì không cho đại gia bị phê bình, đem công lao của mình cho trải phẳng cho đại gia, điều này có thể khiến cho bọn hắn không cảm động. Đội ngũ bắt đầu đường về, Trần Mặc đi tại cuối cùng. Mang trên mặt thần tình phức tạp, đã có chút biệt khuất, lại có chút bất đắc dĩ. Giờ phút này hắn tại bọn nhỏ trong lòng là vĩ đại vô tư đại ca, nhưng hắn thực chất bên trong căn bản không phải người loại này. Hắn sở dĩ làm như vậy, còn phải theo một tháng trước nói lên. Trần Mặc không phải người của thế giới này. Rất quân sáo cũ cố sự triển khai, hắn là trong truyền thuyết xuyên biệt người. Kiếp trước hắn là vừa tốt nghiệp nửa năm sa sút, hàng ngày tăng ca, tiền lương ít ỏi. Đồng sự âm dương quái khí, cấp trên trốn tránh trách nhiệm. Ngày qua ngày tuyệt vọng trong sinh hoạt, chỉ có thể dựa vào soát video ngắn, chơi game điện thoại, đọc tiểu thuyết tê liệt chính mình. Tại rông tố đan sen ban đêm, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, biến thành hài nhi, sinh ra ở một cái nguyên thủy lạc hậu thôn xóm. Phụ thân mất sớm, mẫu thân bởi vì khó sinh qua đời, trời sập bắt đầu. Giống hắn cái này cô nhi ở trong thôn còn không ít, dù sao lấy thôn vệ sinh điều kiện, nữ nhân sinh con thật đến bước lên nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn bị trong thôn A Má thống nhất chiếu cố, ngày bình thường bị uy mùi tành tưởi vị 10 phần giá thú sữa, hơi hơi lớn lên một điểm, chỉ có thể uống mang theo kỳ quái chát chát vị thảo dịch. Bọn hắn ăn uống đều không tốt, kinh thường tính thượng thổ hạ tả, thân thể khỏe mạnh ở chỗ này chính là mỹ hảo huyết tưởng, sống sót toàn bộ nhờ mệnh cứng rắn. Bên người cô nhi đồng bạn, 10 cái trong cơ bản chỉ có thể sống xuống tới 5 cái. Hoàn cảnh sinh hoạt nghèo khó lạc hậu còn không phải điểm chết người nhất, thế giới này có ban đêm giáng lâm chẳng lành, còn có cao 2 mét, chuyên môn săn giết nhân loại dã chư tinh. Trần Mặc khó khăn lớn lên, khác hẳn với thường nhân thông minh căn bản giấu không được. Hắn nguyên bản đầy cõi lòng nhiệt tình, ý đồ dùng hiện đại tri thức cải biến thôn xóm, lại phát hiện trước kia nhìn xuyên việt tiểu thuyết đều là gạt người, hoang sơn giã lĩnh, không có vật liệu, không có hiện đại thành thục công nghiệp cơ sở. Coi như xuyên việt người nhân quân lý công khoa thực thao đại thần, cái gì thủy tinh, súng tháo, máy hơi nước chờ, những này siêu việt thời đại đồ vật, căn bản không có đủ sản xuất ra khả năng. Mặc dù không làm ra thành quả thực tế gì, nhưng hắn thỉnh thoảng nói ra lời nói cùng biểu hiện ra tố dưỡng, vẫn là để thôn dân đối với hắn phá lệ coi trọng. Hắn bị ăn ngon uống sướng cung cấp tới 12 tuổi, cơ hồ cái gì đều không cần làm. Thẳng đến một tháng trước, có thôn dân đưa ra, Trần Mặc đã lớn lên, không thể lại nuông chiều từ bé. Thế là hắn bị ném vào đội lấy mới. Lần thứ nhất trèo sườn núi lúc, hắn dọa đến gần chết, không ít bị tiểu đồng bọn chế giễu. Đương nhiên hắn có thể hiểu được. Những hài tử này 7 tuổi liền bắt đầu liều mạng, mà hắn bị phụng dưỡng tới 12 tuổi, ai cũng hiểu ý lý không công bằng. Trần Mặc hôm nay sở dĩ có thể linh hoạt hái muối, không phải là bởi vì hắn khắc phục sợ hãi, hoặc là phía sau bỏ ra nhiều ít cố gắng, mà là bởi vì hắn xuyên việt người phúc lợi rốt cục tới sổ, hắn thu được một cái thần quốc. Chương 1, thần quốc hệ thống chương 1, thần quốc hệ thống Trần Mặc lại xuyên việt. Lần thứ nhất xuyên việt, hắn không hiểu đi vào cái này thế giới hoàn toàn xa lạ ở trong, theo trong tã lót hải nhi gian nan dài đến 12 tuổi. Nhưng mà 12 năm trôi qua, hắn với cái thế giới này nhận biết lại cơ hồ đồng đẳng với số 0. Thôn tọa lạc tại trong núi sâu, chừng trăm nhân khẩu, nguyên thủy mà bế tắc. Không ai biết ngoài núi phải chăng còn có khác nhân loại làng xóm. Bởi vì ngoài thôn du đãng giải rác dã chư tinh, bất luận kẻ nào ý đồ đi xa, đều sẽ lọt vào bọn chúng truy sát. Ban đêm, dã chư tinh sẽ trốn đi, có thể trong rừng lại sẽ hiện ra một loại nào đó liền bọn chúng đều sợ hãi chẳng lành. Bởi vậy, người trong thôn căn bản không dám cũng không cách nào thăm dò thôn phương xa. Bọn hắn địa đồ thăm dò độ cơ hồ là số 0. Ngay tại Trần Mặc coi là đời này chỉ có thể dạng này sống tiếp thời điểm, tại một cái bình tĩnh buổi chiều, xuyên việt lần nữa xảy ra. Nhưng lần này phá lệ quỷ dị, hắn cũng không hề hoàn toàn rời đi, mà là ý thức một phân thành hai, phân ra đạo thứ hai bản thân ý thức. Một cái hắn vẫn giữ ở trong thôn, hành động tự nhiên. Một cái khác hắn, lại như ưu linh đồng bền mà lên, rơi vào một tòa thần quang chạy xuôi, nguy nga, phảng phất là hải thị thận lâu giống như tòa thành bên trong. Hai đạo ý thức đều là Trần Mặc, cảm giác chung, tư duy đồng bộ. Ngay tại hắn mê hoặc lúc, một đoạn tin tức tự nhiên hiện hiện, thần quốc hệ thống giải tỏa thành công thần vực thôn bách tính tại trường kỳ tín ngưỡng hạng, hội tụ thành tín ngưỡng chi lực, thần quốc ý tồn tại tín ngưỡng. Mời thần chủ thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng, vững chắc thần quốc trước mắt tín ngưỡng tổ lượng, 1, dự tính 7 ngày gia tăng 1 đơn vị, thần chủ có thể tiêu hao tín ngưỡng phong thích thần uy. Kiểm tra tới thần chủ tạm thời chưa có bất kỳ quyền hành, không cách nào trực tiếp chuyển hóa lực lượng. Đề nghị tiêu hao tín ngưỡng tiến vào phá toái vị diện danh vọng càng cao, có thể giải khóa ban thưởng càng nhiều thần quốc. Hệ thống. Trần Mặc kích động đến cơ hội nhảy dựng lên, ta liền biết, xuyên việt người làm sao có thể không có kim thủ chỉ. Thì ra chờ ở tại đây ta đây. Ha 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 ha. Hắn rất nhanh nghĩ thông suốt, trong thôn xác thực một mực có tham viếng thiên địa truyền thống, A Má thường dẫn người cầu phúc. Ngay cả ta điểm này trời sinh thông minh đều bị xem như là thần linh chúc phúc. Làm không tốt chính là những năm này góp nhặt tín ngưỡng, mới kích hoạt lên tòa này thần quốc. Hệ thống này cũng thật là hố, sớm không gợi ý. Nếu là sớm biết, ta đã sớm trong thôn giả thần giả quỷ. Không, giảng đạo truyền giáo. Trần Mặc tinh thần vô cùng phấn khởi, không có lại nhiều do dự, lập tức trả lời nói, nếu là kim thủ chỉ, khẳng định là đối ta có trợ giúp, sinh hoạt tại cái này thao đàn thế giới nói không chừng ngày nào sẽ chết rồi. Ta nhất định phải nhanh nắm giữ lực lượng. Hệ thống, nhanh a. Đi cái gì vị diện, ta đáp ứng. Tín ngưỡng khấu trừ một phá toái vị diện ngẫu nhiên rút ra vị diện tọa độ đã chọn định bắt đầu chuyển tống. Trần Mặc cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, hắn đạo thứ hai ý thức dường như bị cuốn vào tiến vòng xoáy ở trong, không ngừng hạ xuống, xuyên qua một mảnh hắc tịch không ánh sáng không gian, thẳng đến quang mang xuất hiện lần nữa, hắn đã bị mang vào một thế giới khác bên trong. Bởi vì thần chủ thần hồn bất ổn, đang ngẫu nhiên là thần chủ lựa chọn ký túc chi thể. Trần Mặc nhìn xem chính mình thứ hai ý thức bị lực lượng vô hình dẫn dắt rơi vào một đạo trong thân thể. Sau một lát, Trần Mặc đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình đã nắm giữ một bộ mới thân thể, đồng thời liên quan tới bộ thân thể này ký ức đang nhanh chóng vào tới. Võ trí, nam, năm nay 27, chưa lập gia đình chưa dụng, một cái tại giang hồ sở soạn lần mò công dân nhỏ thành thị, nơi này là một cái nắm giữ võ công, có thể trong lòng bàn tay lực thế giới võ hiệp. Trần Mặc ngồi ở trên giường, tiếp thu cùng phân tích lên cỗ thân thể này nguyên chủ ký ức, cũng mượn cơ hội hiểu thế giới này. Nhưng mà càng là hiểu rõ thế giới này, Trần Mặc thì càng phiền muộn. Cái này nguyên chủ đời người cũng quá khổ cực a. Thế giới này nắm giữ võ công thần kỳ cùng nội lực, thật là thế giới này thời đại bối cảnh vẫn là một cái truyền thống phong kiến lạc hậu làm nông xã hội. Bởi vì sức sản xuất lạc hậu, cái này đã định trước thế giới đa số người miệng đều phải xem như nông dân, phụ trách đất cày trồng trọt, lấy cung cấp xã hội vận hành bình thường. Võ lâm, nói trực bạch, chính là một đám không cần xử lý sản xuất công tác, chỉ cần luyện võ hầu đả, lẫn nhau tranh ý khí giàu có giai tầng trò chơi. Sắp thực thế giới này mỗi người đều có thể tập võ, thậm chí có công phu thô thiển đều là công khai, tới trên trấn hoa mấy phần tiền liền có thể mua được. Nhưng là muốn trở thành chân chính người trong võ lâm, không phải học được công phu thô thiển, biết đánh nhau liền có thể. Người trong võ lâm, ắt không thể thiếu một vật gọi nội lực. Mà mong muốn nắm giữ nội lực, công pháp và cường tráng thể phách, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng cuối cùng, chỉ cần hài lòng một cái điều kiện là được rồi. Cái kia chính là muốn có tiền. Các thế gia, môn phái, võ quán đều nắm giữ lấy khác biệt công pháp, thế gia công pháp chỉ chuyển cho mình người, môn phái càng là con em quyền quý mới có tư cách đi vào địa phương, không có chút giá trị người bình thường mong muốn vào môn phái, muốn cái dám ăn đâu. Võ quán là người bình thường duy nhất có hy vọng thu hoạch được công pháp con đường, nhưng này liền phải nệ tiền. Nệ tiền nhiều ít trực tiếp liên quan đến dạy học chất lượng. Loại kém nhất, đem công pháp cho ngươi, để cho mình tự học lĩnh hội, học cả một đời đều chưa chắc có thể nhập môn. Nệ nhiều tiền một chút, đem kinh mạch đồ cho ngươi đánh dấu tốt, hướng ngươi tinh tế giải thích rõ như thế nào nạp khí, như thế nào dẫn đạo khí tức vận chuyển. Chỉ là dù là như thế, vẫn là có đa số người 10 năm rưỡi trở khả năng luyện được nội lực. Xa hoa nhất, trực tiếp nhường quán chủ hướng trong cơ thể ngươi đạo khí, dùng nội lực của hắn hướng trong kinh mạch của ngươi chuyển mấy chu thiên, không cần học liền có thể luyện được nội lực. Đồng thời luyện nội lực là việc tốn thể lực, không ăn no, thân thể căn bản không có dư lực đản sinh ra nội lực. Đa số liền ăn no bụng cũng không thể bảo đảm nghèo khó người ta, muốn trở thành người trong võ lâm, cái kia chính là ý nghĩ hao huyền chuyện ngu xuẩn. Võ trí, cố thân thể này nguyên chủ, chính là một cái sinh ở nông dân nhà, tâm hướng võ lâm người bình thường. Hắn coi như may mắn, tại lúc 13 tuổi, may mắn đi vào trong thành, bị thành nội một cái đại hộ nhân gia nhìn chúng, có thể trở thành nhà bọn hắn gia đình. Thân phận thực hiện ngày bọn. Đúng vậy, nếu không phải hắn được tuyển chọn, hắn đời này cũng chỉ có thể làm nông dân. Bọn hắn thế giới này đại hàn vương triều, thực hành hộ tịch quản lý, nghề nghiệp là hộ tịch một loại trong đó nội dung. Nông dân hài tử chỉ có thể làm nông dân, công tượng hài tử chỉ có thể làm công tượng, bọn hắn căn bản không có lựa chọn quyền lợi. Nhưng là bị tuyển tác gia đình sau, thân phận của hắn giam cầm tương đương bị đánh phá, mặc dù vẫn là tiện tịch, nhưng tối thiểu trở thành gia đình sau, không lo ăn uống, cũng liền vì hắn đến tiếp sau tập võ đặt xuống thân thể cơ sở. Về sau võ trí dựa vào cho thiếu gia bán mạng, thay thiếu gia làm công việc bẩn thỉu, đạt được thưởng thức, tại hắn 20 tuổi thời điểm, thiếu gia tâm tình thật tốt, đem hắn đưa vào võ quán học tập, để cho hắn học thành võ công sau, có thể có một cái trung thành tay chân. Kết quả chờ võ trí 25 tuổi thời điểm, lão gia tại triều đình đắc tội với người, gia đạo chết, võ trí mới để khôi phục tự do thân. Bây giờ 27 tuổi võ trí, thể nội luyện thành một sợi nội lực, cũng coi là bước vào võ lâm thấp nhất cánh cửa. Chương 2, danh vọng ban thưởng chương 2, danh vọng ban thưởng hệ thống, ta xuyên việt tới vị diện này đến tột cùng muốn làm gì? Trần Mặc tại nội tâm dò hỏi. Giờ phút này hắn thứ hai ý thức đã hoàn toàn dung nhập tên này là võ trí thân thể, xa lạ ký ức cùng thể nội kia kia yếu ớt lại chân thực lưu động lực lượng cảm giác nhường hắn có chút mới lạ. Thần chủ tại vị diện nhiệm vụ hạch tâm là thu hoạch danh vọng, tức nhường càng nhiều người nhận biết ngươi, nhớ kỹ ngươi. Chú, danh vọng thu hoạch không chính phủ hạn chế, nổi tiếng cùng chú ý độ tức là cân nhắc tiêu chuẩn đã giải tỏa phần thưởng danh vọng bảng, thần chủ có thể tùy thời tiến hành thẩm tra phần thưởng danh vọng bảng. Trần Mặc tâm niệm vừa động, trước mắt phút chốc triển khai một mặt vẹn vẹn hắn có thể thấy được trong suốt màn hình, chừng 12 tấc lớn nhỏ, lơ lửng giữa trời, ký tự lưu chuyển lên ánh sáng nhạt. Phần thưởng danh vọng không người hỏi thăm, điểm danh vọng 10 giải tỏa binh chủng nông dân nơi thôn dã vô danh tiểu tốt, điểm danh vọng 20 giải tỏa binh chủng trải qua thực chiến nghĩa dung sơ xuất mao lư, điểm danh vọng 30 giải tỏa quyền hạn học tập nhanh tiểu hữu danh khí, điểm danh vọng 40 giải tỏa quyền hạn chứng nhận anh hùng khá có uy danh, điểm danh vọng 50 giải tỏa binh chủng tam lưu võ phu. Trần Mặc nhìn xem bảng bên trên tin tức, hỏi: "Có thể giải thích một chút đây đều là thứ gì sao?" "Binh chủng, anh hùng." Thần chủ bản thể không cách nào trực tiếp can thiệp hiện thực. "Binh chủng cùng anh hùng đều có thể trải qua thần quốc triệu hoán, giáng lâm tại thế giới hiện thực, trợ thần chủ truyền bá tín ngưỡng, bảo hộ tín đồ, phát triển thế lực, thì ra là thế." Trần Mặc giật mình, không khỏi liên tưởng đến kiếp trước chơi qua sách lược trò chơi. Thần quốc tương đương với căn cứ, có thể chiêu mộ anh hùng cùng binh sĩ giúp ta khai cương thác thổ. Chỉ có điều mong muốn thu hoạch được anh hùng cùng binh sĩ điều kiện tiên quyết là thu hoạch được danh vọng. Danh vọng nói trắng ra là không phải liền là muốn nổi danh sao? Biện pháp nói đến rất nhiều, biện pháp nhanh nhất viết thư phản, thống mạ đại hàn vương triều, lập tức liền nổi danh. Trần Mặc vừa có ý nghĩ này, hệ thống liền nhắc nhở. Nhắc nhở, thần chủ trước mắt thần hồn cường độ không đủ, ký túc chi thân như tử vong, đem dẫn đến thần hồn bị hao tổn, nghiêm trọng khả năng ý thức tăng dã. Mời cẩn thận lựa chọn hành động sách lược. Được thôi, vậy ta vẫn ổn thỏa phát triển, một chút xíu làm chuyện tốt, hành hiệp trưởng nghĩa, cứu cốn phòng nguy, dựa vào làm việc tốt kiếm thanh danh. Nhắc nhở, bởi vì trước mắt vị diện là phá toái vị diện, là tuế nguyệt trưởng hà bên trong một mảnh sắp tiêu tán bọt nước, chỉ có thể duy trì 7 ngày thời gian 7 ngày. Trần Mặc gấp đến độ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hệ thống ngươi không có lầm chứ? Nguyên chủ võ trí lăn lộn 27 năm, đều vẫn là hạng người vô danh, ngươi để cho ta trong 7 ngày đánh ra thanh danh, còn muốn ít ra kiếm được 10 điểm danh vọng. Nếu là điểm này đều làm không được, có phải hay không cơ hội lần này liền lãng phí một cách vô ích? Một chút ban thưởng đều không có. Hệ thống lâm vào trầm mặc, không có cho ra bất kỳ an ủi hoặc giải thích. Trần Mặc cũng biết phàn nàn vô dụng, lại hỏi, ta cái này thần chủ dù sao cũng nên có chút năng lực đặc biệt ta. Đã là thần chủ cường hóa năng lực nhận biết, thần chủ có thể càng bén nhạy nhìn rõ tự thân trạng thái, khí tức lưu động, cũng có thể đại khái cảm ứng những sinh linh khác khí huyết mạnh yếu, nội lực sâu cạn. Năng lực này theo thần chủ thực lực tăng lên mà tăng cường. Trần Mặc nghe vậy, lập tức ngưng thần nội thị. Trong chốc lát, hắn đối với mình thân thể có trước nay chưa từng có rõ ràng nhận biết. Hắn có thể càng trực quan lại rõ ràng phát giác được thể nội ẩn chứa lực lượng, bộ này thân thể hiển nhiên viễn siêu kiếp trước cái kia á khỏe mạnh chính mình, bắp thịt rắn chắc, gân cốt cường kiện. Nhất là thân thể bộ phận phá lệ cường tráng, chắc địch thịt dày, cái này đôi cánh tay cũng ẩn chứa không tầm thường lực bộc phát. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể da thịt ở giữa ẩn nút lấy một cô yếu ớt lại cô động năng lượng, cái này chắc hẳn chính là nội lực. Đồng thời, hắn cũng có thể mơ hồ cảm ứng được bên cạnh quách xuân khí huyết tràn đầy, nhưng thể nội cũng không cái loại năng lượng này lưu động, mà nơi xa trong rừng ngẫu nhiên xẹt qua thỏ rừng hoặc chim bay, sinh mệnh khí tức mạnh yếu cũng mơ hồ có thể phát giác. Phần này năng lực nhận biết tựa như một cái sinh mệnh giả đạ, có thể khiến cho hắn cảm ứng rõ ràng tới quanh mình năng lượng từ trường. Năng lực này chân thực dùng a? Hắn cẩn thận hồi tưởng đến võ trí ký ức. Võ trí nắm giữ công pháp gọi ngạnh khí công, công pháp này có chút kỳ lạ, vận chuyển nội lực lúc có thể cực lớn tăng cường nhục thân cường độ, khuyết điểm cũng giống nhau rõ ràng, vận công lúc nhất định phải bảo trì đặc biệt tư thế, không cách nào di động, tựa như bia sống. Công phu quyền cước bên trên, võ trí nắm giữ liền tương đối nhiều cùng tạm. Cái này thế giới võ hiệp, bởi vì có võ lâm cái này gần trong gang tấc mộng tưởng, cơ hồ mỗi một cái tầng dưới chốt nhân sĩ đều làm qua mộng đẹp, tập võ chi phong tương đối cường thịnh. Dù là bình thường nông phu cũng biết mấy tay trang giá bạ thức, nhàn dư sau bữa ăn nếu có tinh lực, giữa lẫn nhau cũng vui vẻ so với võ đến tiêu khiển giải trí. Võ trí thở nhỏ tập luyện thô thiển nông gia quyền pháp, về sau phạm là có chút tiền nhàn rỗi, liền đi trên trấn mua sắm các loại lưu truyền rất rộng bí tịch. Tự nhiên, những này hàng vỉa hè hàng phần lớn là không thực dụng chủ nghĩa hình thức. May mà về sau tại võ quán mấy năm, thông qua thường xuyên thực chiến đối luyện, hắn đem những chiêu thức này dung hội quán thông, tạo thành chính mình một bộ đấu pháp. Hắn am hiểu nhất là một chiêu tên là Hắc Hổ Đoạt Tâm Quyền chiêu thức. Chiêu này giảng cứu lớn tiếng dọa người, mô phỏng ác hổ phát gan gầm thét cùng khí thế, chỉ trong nháy mắt chấn nhiếp đối thủ, tiếp theo phát động tấn công mạnh. Càng quan trọng hơn là, chiêu này vừa lúc có thể cùng ngạnh khí công phối hợp, tại vận khởi ngạnh khí công, nhục thân cường độ tăng lên sát na, đem ngưng tụ nội lực quanh ra, hình thành uy lực không tầm thường một kích. Trần Mặc ngưng thần tinh khí, theo ký ức vận chuyển ngạnh khí công đông cảm giác thân thể biến căng cứng rắn chắc, dường như phủ thêm một tầng vô hình áo giáp. Lập tức hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, trong cổ phát ra một tiếng trầm thấp hổ khiếu, hữu quyền thuận thế banh ra. Bành! Một cú quyền phong ly thể mà ra, đem phía trước cách đó không xa trên mặt đất ném ra một cái hố cạn. Uy lực còn có thể, chỉ là ngạnh khí công tu luyện tới nội lực, chỉ có thể như vậy điều động, ít nhiều có chút gần gà. Là công pháp bản thân phẩm giai quá thấp, vẫn là thế giới này võ đạo hệ thống chính là như thế. Võ trí trong trí nhớ liên quan tới chân chính võ học cao thâm tin tức lắc đắc không có mấy, Trần Mặc cũng không cách nào phán đoán. Hắn cảm thấy vừa rồi một quyền kia tiêu hao không nội dung lực, liền dự định ý theo võ trí thói quen vận công khôi phục. Ngạnh khí công khôi phục phương thức cũng không phải bình thường, cũng không phải thường nhân hiểu ngồi xuống điều tức, mà là cần ăn chán chê về sau, bảo trì luyện công tư thế, từ người ngoài không ngừng đập nện thân thể, thông qua ngoại bộ đánh kích thích, dẫn đạo nội lực hoàn thành chu thiên tuần hoàn, củng cố cũng tăng trưởng nội lực. Có thể nói, tìm bồi luyện đến võ chính mình, là tu luyện môn công phu này không thể thiếu một vòng. Võ trí trước đó vì luyện công, cũng vì thuận tiện chiều ứng lẫn nhau, đem nông thôn biểu đệ Quách Xuân mang ra ngoài. Hai người ngày thường cùng nhau luyện công, lẫn nhau đánh. Trần Mặc đem ngay tại ngoài phòng cách đó không xa bữa tuổi Quách Xuân Hoàn tới. Kia là cái dáng người rắn chắc, tướng mạo thật thà thanh niên, so hiện tại võ trí hơi tuổi trẻ chút. Hắn lau vệt mồ hôi, hỏi: "Ca, thế nào? Đến, giúp ta luyện công." Trần Mặc lời ít mà ý nhiều nói. Quách Xuân nghe vậy lại mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói: "Biểu ca, ngươi hôm qua không phải nói chúng ta ăn thịt không nhiều lắm, hôm nay tạm dừng luyện công, phải vào thâm sơn đi săn sao? Nếu là hiện tại đem khí lực dùng, lại đem còn lại điểm này thịt ăn, bữa tiếp theo thật là không có rơi xuống." Quách Xuân lời nói nhắc nhở Trần Mặc. Luyện võ, nhất là ngạnh khí công cái này ngoại công, đối khí huyết tiêu hao rất nhiều, nhất định phải ngừng lại có thịt, dinh dưỡng sung túc. Võ trí mặc dù miễn cưỡng tính nửa cái người trong võ lâm, nhưng một không có ổn định tài nguyên, hai bởi vì nguyên chủ nhân nhà, gia đạo suy tàn sự tình có phần bị kiêm kỵ, không có gia tộc bằng lòng mời hắn làm hộ viện hoặc khách khanh. Hắn cùng Quách Xuân trước mắt ẩn cư tại núi này bên rừng duyên, chủ yếu liền dựa vào đi săn cùng thu thập duy trì sinh kế, thời gian trôi qua căng thẳng, đi săn thu hoạch tốt xấu trực tiếp quyết định bọn hắn có thể hay không luyện công. Trần Mặc tiếp thu võ trí ký ức, lại nghĩ tới hệ thống cái kia đáng chết 7 ngày thời hạn, quả quyết lắc đầu, lên núi đi săn, tìm kiếm con mồi toàn bộ nhờ vật khí, quá hao phí thời gian, chúng ta đợi không dậy nổi. Dứt khoát đập nồi dìm thuyền, đem còn lại thịt đều ăn, giúp ta đem lần này công luyện tốt. Về sau, chúng ta lập tức xuống núi, tìm kiếm cơ duyên. Chương 3, luyện công chương 3, luyện công. Trần Mặc đem bọn hắn còn sót lại thịt khô lấy ra ngoài, điểm một bộ phận cho Quách Xuân, chính mình cũng cầm lấy một khối màu nâu đen thịt khô, dùng sức cắn một cái. Hắn chưa hề nếm qua như thế khó mà nuốt xuống đồ ăn. Thịt này làm tính chất cực kỳ thô mềm dai, cứng đến nôi giống khối gỗ, lại củi lại làm, mang theo một cỗ khó mà hình dung mùi tanh tưởi vị. Mỗi một chiếc đều cần dùng hết răng kình khả năng xé rách xuống tới, tại trong miệng lặp đi lặp lại nhấm nuốt hồi lâu, từ đầu đến cuối khó mà nuốt xuống. Cho dù miễn cưỡng nuốt vào, thô ráp thịt băm sẽ còn nhồi vào hàm răng, để cho người ta cực không thoải mái. Trần Mặc nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh, đây tuyệt đối là một loại nào đó ăn thịt động vật lao thịt. Đặt ở ta kiếp trước, đừng nói lấy ra bán lấy tiền, tặng không chỉ sợ đều không ai bằng lòng ăn. Nhưng mà, ngồi đối diện Quách Xuân tiếp nhận đầu kia thịt khô sau, lại ăn đến phá lệ chân quý. Đối với hắn dạng này lâu dài dãy rủa tại ăn no mà cấm bên trên người mà nói, có bất kỳ có thể ăn đồ vật nhét đầy cái bao tử, đã là một loại may mắn, căn bản không dành đi so đo hương vị tốt xấu. Giờ phút này, Trần Mặc vô cùng hoài niệm kiếp trước của mình. Khi đó luôn có người nhìn chút marketing hảo, liền lớn đàm luận thực phẩm vấn đề an toàn, chỉ trích bọn hắn thường ngày ăn đều là tốc thành kích thích tố gà, nhưng chân chính xuống chủ, đối ăn có chút người ý tứ đều hiểu, đa số động vật, già cũng không dễ ăn. Mọi người thường ngày dùng ăn gà, trâu, dê, heo, không có chỗ nào mà không phải là ưu tuyển đấu súc. Nông thôn những cái kia nuôi rất nhiều năm, dùng để đất cày lao nhiêu, nông hộ không nỡ ăn là một chuyện, nhưng chất thịt thô ráp, khó mà đun nấu cũng là sự thật không thể chối cãi. Ngoài ra, người hiện đại cơ hồ không cái ăn thịt động vật, ngoại trừ nuôi dưỡng chi phí cao, khó mà quy mô hóa cùng sinh vật giàu tập độc tố các loại vấn đề bên ngoài, nguyên nhân căn bản nhất kỳ thật chỉ có một cái, bọn chúng thật rất khó ăn. Nếu như chất thịt ngon, dù là lại khó nuôi, đắt đi nữa, cũng sớm bị bưng lên người giàu có bàn ăn, trở thành một loại xa xỉ biểu tượng. Không có thị trường, nói cho cùng, vẫn là hương vị không được. Khó khăn nuốt xuống một ngụm cuối cùng thịt, Trần Mặc càng thêm kiên định quyết tâm, hắn mới không cần lên núi đi săn. Sau khi ăn xong, Trần Mặc không lại chỉ hoãn, bỏ đi thân trên món kia mài mòn nghiêm trọng vải thô áo choàng ngắn, lộ ra cơ bắp đường còn rõ ràng thân trên. Hắn trầm ổn trung bình tấn, túi lưng đề khí, dựa theo võ trí trong trí nhớ phương thức vận chuyển lên ngạnh khí công vận công đường đi. Tới đi, biểu đệ, chiếu quy củ cũ. Hắn hướng Quách Xuân ra hiệu. Quách Xuân gật gật đầu, nhặt lên trên mặt đất cây kia bóng loáng gậy gỗ, hít sâu một hơi, sau đó dụng lực hướng Trần Mặc vai quẵng, ngực bụng các bộ vị rút đi. Gậy gỗ đập nện tại trên nhục thể, phát ra tiếng vang trầm nặng. Trần Mặc kéo căng cơ bắp, cảm thụ được đập nện mang tới cảm giác đau, đồng thời toàn lực dẫn dắt đến thể nội kia yếu ớt nội tức. Rất nhanh, hắn đã nhận ra dị thường. Nội lực vận chuyển tốc độ xa so với võ trí trong trí nhớ bất kỳ lần nào tu luyện đều muốn trôi chảy cùng cấp tốc. Dường như trong kinh mạch nguyên bản tắc nghẽn địa phương bị đống nhiên đả thông, nội tức như suối chảy nhanh chóng trào lên, mỗi hoàn thành một chu thiên tuần hoàn, nội lực liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng một đoạn. Một chu thiên vận hành hoàn tất, Trần Mặc liền khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể mình nội lực tổng lượng, vậy mà đã lật ra một phen. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, võ trí khổ tu mấy năm mới tích lũy điểm này nội lực, ta lúc này mới mất một lúc liền đạt đến. Chẳng lẽ đây cũng là ta xem như thần chủ ẩn giấu phúc lợi? Thiên phú dị bẩm, học võ kỳ tài. Cưỡng chế kích động trong lòng, Trần Mặc không có ngừng, thúc giục Quách Xuân tiếp tục. Gậy gỗ đập nện thanh âm giữa rừng núi duy trì liên tục quanh quẩn. Thằng đến cảm thấy trong bụng lần nữa truyền đến rất nhỏ cảm giác đói bụng, Trần Mặc mới chậm rãi thu công, than dài một ngụm trọc khí. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút đan điền vị trí, nguyên bản chỉ có một tia như có như không nội lực, giờ phút này đã lớn mạnh thành có thể thấy rõ năm sợi. Tốc độ tu luyện sát thực kinh người, nhưng vẫn là quấn không ra năng lượng bảo toàn nguyên tắc. Nội lực tăng trưởng tiêu hao chính là thân thể khí huyết, cũng không đủ dinh dưỡng bổ sung, luyện được càng mạnh mẽ, thơm hụt ngược lại càng lớn. Ta cần càng nhiều đồ ăn. Hơn nửa năm qua này, hai người ẩn cư sơn lâm, bộ dáng sớm đã cùng dã nhân không khác. Dâu tóc dây dưa tại một khối, trên mặt cũng đầy là dơ bẩn. Trần Mặc lôi kéo Quách Xuân đi vào tồn trữ nước mưa thạch hoa bên cạnh, hoàn toàn thanh tẩy một phen thân thể. Hắn lại tìm đến một khối biên giới sắc bén xương thú, cẩn thận từng ly từng tí xung làm dao cạo, đem trên mặt mình sợi dâu cùng rối bời tóc toàn bộ cạo đi. Thanh trừ mặt mũi tràn đầy dâu tóc, lộ ra nguyên bản đoàn chính ngũ quan cùng ánh mắt sáng ngời, cả người nhất thời lộ ra tinh thần tỏa sáng, nhiều hơn mấy phần cứng rắn cùng lưu loát. Dạng này liền thuận mắt nhiều. Trần Mặc đối với vũng nước chiếu chiếu, thỏa mãn gật gật đầu, cũng càng phù hợp ta tu luyện cái này ngạnh khí công nên có hình tượng, cương mãnh, điêu luyện. Tiếp lấy, hắn không nói lời gì đem Quách Xuân kéo tới, cũng bắt đầu giúp hắn quản lý. Một bên tạo, Trần Mặc vừa nói, biểu đệ, ngươi nhớ kỹ, trên đời này nhận biết chúng ta người không có mấy cái. Người khác ý kiến gì chúng ta, đối với chúng ta ấn tượng đầu tiên thường thường liền quyết định bởi chúng ta bên ngoài. Ngươi phải học lấy ta như vậy, thẳng tắp sống lưng, nâng lên lồng ngực, ánh mắt muốn đăng, muốn sáng, không cần luôn luôn né tránh, đê mi thuận nhãn. Coi như chúng ta tạm thời thực lực không đủ, nhưng chỉ cần nhìn giống có chuyện như vậy, người khác cũng không dám tùy tiện coi thường chúng ta. Quách Xuân cái hiểu cái không gật đầu, hắn cảm giác biểu ca giờ phút này giống như là hoàn toàn biến thành người khác. Trước kia võ trí luôn luôn dạy hắn phải nhẫn lại, phải khiêm tốn, đừng chọc đúng sai, mà bây giờ lại làm cho hắn ngẩng đầu làm người. Quản lý xong cá nhân vệ sinh, Trần Mặc bắt đầu kiểm kê bọn hắn keo kiệt trang bị. Hai thanh vết dỉ loang lổ đao bổ củi, hai thanh chính mình dùng nhánh cây cùng gân thú miễn cưỡng quấn thành thô ráp một cung. Trần Mặc cầm lấy đao bổ củi nhìn một chút, dùng vải rách đưa chúng nó cẩn thận quấn quanh bao vây lại, nhét vào bên hông, giấu ở áo ngoài phía dưới cùng cũng đừng mang theo. Trần Mặc chỉ vào kia hai thanh đơn sơ một cung nói rằng, Quách Xuân mặt mũi tràn đầy không bỏ, "A, ca, đây chính là chúng ta phòng thân gia hỏa a. Nghe ta, đối mặt vũ phu, những vũ khí này không phát huy được bao lớn tác dụng, ngược lại sẽ hao tổn hình tượng của chúng ta." Trần Mặc ngữ khí kiên quyết, trực tiếp đoạt lấy một cung, dùng sức ném vào bên cạnh lùm cây bên trong đi. Xuống núi, bọn hắn ẩn thân mảnh rừng núi này cách Kiến An thành cũng không xa, chân núi chính là một cái thôn xóm. Nơi này thôn dân thường xuyên lên núi lốn tuổi, đi săn, thu thập lâm sản. Võ Chí cùng Quách Xuân ngẫu nhiên đánh tới dư thừa con mồi, sợ cất giữ hỏng, cũng biết xuống núi tìm thôn dân đổi chút càng nhịn chứa đựng thịt khô hoặc bối ăn các loại vật tư. Nhưng mà, hai người vừa tiếp cận chân núi thôn xóm, liền đã nhận ra không thích hợp. Trong thôn yên tĩnh, tĩnh mịch một mảnh. Đường đất phía trên, lẻ tẻ vẩy xuống lấy một chút vết máu màu đỏ. Là ma phỉ. Quách Xuân ngồi xổm người xuống, xem xét trên mặt đất bên trên dấu vó ngựa, lập tức ngẩng đầu, hoa màu bị cắt một mảng lớn. Bọn hắn là hướng về phía lương thực tới. Sợ thôn dân chạy tới báo quan, cho nên Trần Mặc cấp tốc tìm kiếm Võ Chí ký ức. Tại cái này thế đạo, mã phỉ cùng sơn tặc cực kỳ hung hăng ngang ngược. Căn nguyên ở chỗ sức sản xuất thấp xuống, lương thực thiếu thốn, mà thượng võ chi phong lại cực đại trầm trọng hơn đối lương thực tiêu hao. Quan phủ trưng thu lương thực thuế cực nặng, làm cho rất nhiều sống không nổi nông dân bí quá hóa liều, vào rừng làm cướp. Có chút cường đạo nguyên bản cũng là trung thực nông dân, còn bảo lưu lấy một tia ranh giới cuối cùng, làm việc không đến mức quá tuyệt, nhưng mã phỉ thì hoàn toàn khác biệt. Nắm giữ ngựa, mang ý nghĩa bọn hắn nắm giữ thời đại này cực cao tính cơ động, tới lui như gió, cướp bóc phạm vi càng rộng, làm việc cũng bởi vì này càng thêm tàn nhẫn ác độc, động một tí giết người phóng hỏa. Quách Xuân nhìn xem tĩnh mịch thôn xóm, trầm trọng thở dài, ai, cái này ăn người thế đạo. Biểu ca, chúng ta đi nhanh đi. Trần Mặc tâm tình nặng nề vô cùng. Trong thôn không chỉ có không nhìn thấy một người sống, thậm chí liền một cô thi thể đều không có. Kết hợp võ trí ký ức, một cái đáng sợ phỏng đoán nổi lên trong lòng. Tại cái này nạn đói liên tiếp phát sinh niên đại, ăn người xưa nay không là cái gì kỳ văn. Những này mất tích thôn dân, kết quả có thể nghĩ. Càng là đọc qua võ trí ký ức, Trần Mặc tâm liền càng phát ra lạnh bớt. Rất nhiều tại hắn kiếp trước xem ra không thể tha thứ, nghe rợn cả người tội ác, ở chỗ này bất quá là trạng thái bình thường. Bọn hắn biểu huynh đệ hai trước đó dám một mình lên núi, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì võ trí luyện được nội lực sau, thôn dân có chỗ kiêng kỵ, nếu không chỉ sợ sớm bị. Tại vật tư cực độ thiếu thốn niên đại, đói khát có thể đem người tính bên trong sâu nhất ác vô hạn phóng đại. Trần Mặc suy tư một lát, nếu như ta đi báo quan, đối mặt mã phỉ, quan phủ tỷ lệ lớn sẽ tuyên bố nhiệm vụ, mời chào vũ phu đi thăm dò mã phỉ tình báo. Nếu ta có thể cung cấp manh mối, vậy thì có thể kiếm tới thứ nhất bút tài chính khởi động. Chúng ta không thể cứ đi như thế. Trần Mặc đông nhiên mở miệng, hắn chỉ vào trên mặt đất những cái kia mặc dù lộn xộn nhưng như cũng rõ ràng vết bánh xe ấn cùng dấu vó ngựa, bọn hắn đoạt đại lượng lương thực, còn có người vận chuyển nặng như vậy vật tư, dấu vết lưu lại trong thời gian ngắn che giấu không xong. Quách Xuân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ca, ngươi điên rồi. Mã phỉ sợ quan phủ truy binh, mã phỉ khẳng định sẽ phái người trở về thanh lý dấu vết, đụng tới bọn hắn liền xong rồi. Trần Mặc cảm thụ được thể nội năm sợi nội khí, sinh lòng hào khí nói, sợ cái gì, đừng quên ta thật là vũ phu a. Chương 4, vào thành phong 3. Chương 4, vào thành phong 3. Trần Mặc dọc theo trên mặt đất thật sâu vết bánh xe ấn một đường truy tung, những này vết tích trải qua bụi cỏ cùng đường núi gập ghềnh, cuối cùng lại tụ hợp vào bằng phẳng rộng lớn con đạo. Vừa lên con đạo, tình huống lập tức biến phức tạp, nhiều loại bánh xe ấn, dấu vó ngựa giao thoa trùng điệp, căn bản khó mà phân biệt cái nào một đạo mới là bọn hắn truy tung mục tiêu. Trần Mặc trong lòng hãi nhiên, bọn này mã phỉ lá gan cũng quá lớn, lại dám như thế trắng trợn đi con đạo. Quách Xuân ở một bên phân tích nói, ca, bọn hắn lôi kéo xe ba gác, nếu như đi thẳng gập ghềnh đường nhỏ, không chỉ có sóc này khó đi, tốc độ chậm, vết bánh xe ấn cũng phá lệ rõ ràng, lại càng dễ bị truy tung. Quan đạo bằng phẳng, bọn hắn có thể chạy càng nhanh, vết tích cũng xen lẫn trong đông đảo xe ngựa bên trong, ngược lại khó tìm. Nhưng trên quan đạo người đến người đi, phong hiểm cực cao. Trần Mặc nhíu mày trầm tư, theo vết bánh xe chiều sâu và số lượng nhìn, bọn hắn lần này đoạt ít ra 5 xe đồ vật. Ngoại trừ lương thực, còn có bị bắt đi thôn dân có phải hay không là ngụy trang thành đội vật lương. Quách Xuân suy đoán nói, trong thôn nói ít trăm miệng người, dù là toàn giết, năm mặt bản xe có thể toàn bộ chở đi sao? Nếu như lưu lại người sống, nhiều người như vậy bị mang đi, các thôn dân một khi nhìn thấy người, kêu lên hai tiếng nói, bọn này mã phỉ hơn phân nửa liền chạy không xong. Trần Mặc càng nghĩ càng thấy đến kỳ quặc, hắn quay đầu lần nữa cẩn thận xem mặt đất, lúc này mới đột nhiên chú ý tới, trên mặt đất ngoại trừ vết bánh xe ấn, còn có số lượng rất nhiều dấu chân. Người nói, có hay không một loại khả năng, các thôn dân là tự nguyện đi theo Mã Phỉ đi? Trần Mặc đưa ra một cái to gan giả thiết. Mã Phỉ dựa vào sinh tồn chính là tính cơ động, mang theo đại lượng vật tư cùng nhân khẩu, không nghi ngờ gì sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ cùng nguy hiểm to lớn nguyên. Bọn hắn thật sự có tất yếu vì điểm này lương thực cùng nhân khẩu, bất chấp vô cùng phong hiểm sao? Nhưng nếu như là thôn dân tự nguyện, chính mình thu thập lương thực chứa lên xe, tự phát đi theo đội ngũ đi, Quách Xuân nghe vậy bật cười, "Ca, ngươi ý tưởng này cũng quá bất hợp lý. Còn không bằng nói là Mã Phỉ cầm đao buộc bọn họ làm như vậy đây này." Trần Mặc nhíu mày, bọn hắn chỉ có 7 con ngựa, coi như mỗi con ngựa ngồi 2 người, Mã Phỉ tổng cộng cũng liền tới 14 người. 14 người thấy thế nào ở lại trăm người đâu? Vẫn là câu kia, một khi thôn dân muốn uống 2 tiếng, bị đi ngang qua quan sai nghe thấy, Mã Phỉ lập tức liền cho hết trứng. Không giành được đồ vật không nói, còn phải đem mệnh đổ vào. Đổi lấy ngươi là Mã Phỉ, ngươi sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này sao? Trái lo phải nghĩ, Trần Mặc cảm thấy manh mối này đã gây mất, lại truy tra xuống dưới ý nghĩa không lớn, liền quyết định trước dọc theo quan đạo chạy tới Kiến An thành lại nói. Hai người đi không bao xa, đột nhiên, đạo bên cạnh trong rừng cây đột nhiên thoát ra 4 đạo nhân ảnh. Bọn hắn từng cái che mặt, cầm trong tay sáng loáng trường đao, trong nháy mắt đem Trần Mặc cùng Quách Xuân vây vào giữa. Người cầm đầu hô lớn, "An cướp!" Thứ thời, đem trên thân thứ đáng giá tất cả đều giao ra. Trần Mặc thấy thế, lại cười khẽ một tiếng, "Ha ha." Cùng phim truyền hình bên trong diễn giống nhau như lúc. Cười ngươi lông gà. Kia chùm thổ phỉ bị chọc giận, trường đao trong tay giữ một cái, hướng phía Trần Mặc cổ ra khứ. Trần Mặc ánh mắt ngưng tụ, không còn nói nhảm. Hắn đối lưng lập tức, lồng ngực có chút nô lên, vận chuyển ngạnh khí công. Thân thể kéo căng sát na, hắn đột nhiên một cái dậm chân vọt tới trước, trong cổ phát ra một tiếng trầm thấp hổ gầm, hữu quyền lôi cuốn lấy nội lực, ngang nhiên thoát ra. Một tiếng vang trầm, kia chùm thổ phỉ ngực mắt Trần có thể thấy lom sùm dưới, xương ngực vỡ vụn, thậm chí có một đoạn gãy xương từ sau đâm lưng ra. Chùm thổ phỉ bị mất mạng tại chỗ. Trần Mặc thuận thế đoạt lấy trường đao trong tay của hắn, phía bên trái đột nhiên bước ra một bước dài, trường đao mượn thế xông mạnh mẽ đánh xuống. Bên trái nam tử còn có chút choáng váng, căn bản không kịp phản ứng, lưỡi đao đã chém vào xương sọ của hắn, cắm ở nơi đó, không ngừng chảy máu. A, đao này chất lượng thật kém. Trần Mặc ghét bỏ xách một tiếng, một đao thế mà chẳng không thấu. Xin lỗi huynh đệ, để ngươi thụ nhiều tội, ta tiếp theo đao nhất định cho người thông khoái. Nói, hắn dùng sức rút ra trường đao, hai tay nắm chặt chuôi đao, nhắm chuẩn đối phương cái cổ, lần nữa mạnh mẽ đánh xuống. Cứ việc vết đao vẫn như cũ không tính sắc bén, nhưng bằng mượn hắn ma lực, vẫn là thành công đem cái đầu kia chém xuống đến. Còn lại hai tên giặc cướp sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, kinh hô trốn vào trong rừng, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Trần Mặc theo trên thi thể giật xuống một khối khăn tay, chậm rãi lau sạch lấy trên thân đao vết máu. Đao này hẳn là còn có thể bán mấy đồng tiền a. Không tệ, đi ra ngoài liền có thu hoạch, cái này có thể so sánh Tồn Sơn bên trong đi săn mạnh hơn nhiều. Quách Xuân trong lòng còn một trận hoảng sợ, vừa mới đao đều sắp bị giá tới trên cổ, ai có thể nghĩ Trần Mặc thế mà không nói hai lời trực tiếp động thủ. Ca, trước kia ngươi cũng không dám như thế lô mãng. Tuy nói ngạnh khí công có thể khiêm đao, nhưng ta nghe người ta nói, rất nhiều người bị đao quẹt làm bị thương, ngày hôm trước còn rất tốt, ngày thứ hai liền khởi sướng sốt cao, không có mấy thiên nhân liền không có kiên là vết thương lây nhiễm. Vũ khí của các ngươi phổ biến dị xét, mặc dù ảnh hưởng sắc bén, nhưng chém chúng người tựa như cho vũ khí tôi độc. Lấy nơi này chữa bệnh điều kiện, cơ bản không có cứu, đều xem hình người chất có thể hay không vượt qua đi. Ta ngày sau sẽ cẩn thận một chút. Hắn đem hai cỗ thi thể vơ vét một lần, tìm tới chút tán toái ngân lượng, liền dẫn Quách Xuân tiếp tục lên đường. Có lẽ là bởi vì bọn hắn bên hông nhiều hai thanh dễ thấy bội đao, tản ra một cỗ người sống chớ gần khí tức, con đường sau đó trình rốt cuộc không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Không lâu, Kiến An thành kia cao lớn tường thành liền đập vào mi mắt. Cửa thành có quan binh thiết lập trạm, đối người ra vào chạy đến đi kiểm tra, cần đưa ra chứng minh thân phận. Giống bọn hắn loại này ngoài thành nông hộ, muốn vào thành, nhất định phải nắm giữ lý chính, tương đương với thôn trưởng, ghi mục viết tay chứng minh. Một khi nắm chứng minh nông dân trong thành náo ra chuyện bừng, bảo đảm lý chính cũng muốn liên quan bị phạt. Bởi vậy, lý chính bình thường sẽ không dễ dàng ghi mục chứng minh. Trần Mặc mặc dù không có chứng minh thân phận, nhưng hắn có một cái hữu hiệu hơn thân phận, vũ phu. Ở cái thế giới này, vũ phu được hưởng một loại nào đó không nói cũng hiểu là quyền. Đa số thành trì cũng sẽ không cấm chỉ vũ phu đi vào, bất luận có hay không thân phận văn điệp. Trên quan trường lời giải thích là tôn trọng vũ phu thân phận, nhưng căn cứ võ trí lý giải, kỳ thực là bởi vì quan phủ cùng thủ thành quan binh cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội vũ phu. Kiểm tra thực hư vũ phu thân phận rất dễ trêu chọc sự cố. Nếu là đắc tội cái nào tính tình nóng nảy, thực lực cao cường vũ phu, đối phương dưới cơn nóng giận bạo khởi giết người, sau đó trốn sang ngàn dặm, ai có thể làm gì? Liên Chân Mặc cái loại này mới nhập môn hạng, đều có thể một quyền đấm chết một tên tráng hán, chân chính võ lâm cao thủ mong muốn giết chết một cái nho nhỏ cửa thành phòng giữ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngay tại hai người xếp hàng chờ đợi vào thành lúc, phía trước đã xảy ra bạo động. Một cái khiêng gánh, chuẩn bị vào thành buôn bán nông sản phẩm lao nông, đang cùng thủ vệ quan binh xảy ra cãi vã kịch liệt. Theo bọn hắn cãi lộn bên trong, Trần Mặc đại khái nghe rõ. Lao nông nắm giữ lý chính chứng minh bị tra ra là ngụy tạo. Ý theo luật pháp, không chỉ có không thể thả đi, hàng hóa muốn bị tịch thu, bản nhân còn muốn chịu 10 quân côn. Nông dân quỳ xuống đất dập đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ đồng thời, còn tại hô to oan uổng, nói mình bỏ ra tiền mua chứng minh, không thể nào là giả. Thủ vệ quan binh mặt không biểu tình, bọn hắn nói mình chỉ là theo điều lệ làm việc, cưỡng ép muốn đoạt lại kia gánh nông sản phẩm. Lao nông bị hai tên quan binh thô bạo lôi kéo tới bên đường, ép đến trên mặt đất. Nặng nghề quân côn bị giơ lên cao cao, mang theo gào thét phong thanh liền phải rơi xuống. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng to chính khí hét to theo đội ngũ phía sau nổ vang. Chỉ thấy một thân ảnh như chim bay giống như linh xảo lướt đến, thân pháp nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng. Người đến là một cái tướng mạo đường đường, anh tư bộ phát trang phục nam tử, hắn không nói hai lời, một trưởng vung ra, sắc bén trưởng phong cách không liền đem kia hai tên đệ lại lao nông quan binh tung bay ra ngoài. Đồ hỗn trướng. Người tới trợn mắt tròn xoe, âm thanh chấn tứ phương, ỷ vào cái này thân ra, liền dám như thế ức hiếp lương thiện. Không phân tốt xấu, đoạt hắn mạng sống lương thực, còn muốn trượng trách với hắn, cái này cũng trực tiếp lấy mạng của hắn có gì khác biệt. Chương 5, kết bái chương 5, kết bái kia hai tên bị trưởng phong quét chúng quan binh té ngã trên đất, che ngực, khỏe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên bị nội thương. Nhưng bọn hắn vẫn là chịu đựng đau đớn, dãy rủa lấy đứng lên, quỳ xuống đất liên tục xin tha. Đại hiệp bất giận. Đại hiệp tha mạng. Tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân cũng là theo điều lệ làm việc, thượng quan nghiêm lệnh, không dám làm việc thiên tư a kia trang phục nam tử nghe vậy, càng là tức sủi bọt mép, điều lệ. Chính là thiên vương lão tử điều lệ, cũng không thể như thế ức hiếp bách tính. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, thật tốt giáo huấn ngươi nhóm những này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cặn bã. Trung quanh xếp hàng bách tính nhìn thấy quan binh kinh ngạc quỳ xuống đất, lại có không ít người bộc phát ra lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay, nhao nhao khen ngợi đại hiệp là dân làm chủ, lên án mạnh mẽ quan binh ngày thường cáo mượn oai hùng, bây giờ lấn yếu sợ mạnh, thật là sống nên báo ứng. Trần Mặc mắt lạnh nhìn cái này hoang đường một màn, trong lòng cũng không có bao nhiêu khoái ý, ngược lại dâng lên một cỗ khó nói lên lời bực bội. Thật là khiến người ta không thoải mái a. Tại cái này dân trí chưa mở, nhược nhục cường thực xã hội phong kiến, đại đa số người đã ngu muội lại chết lặng, rất dễ bị mặt ngoài chính nghĩa kích động. Càng kinh khủng chính là, một khi khiến cái này chỉ bằng cảm xúc cùng nắm đấm suy nghĩ người nắm giữ siêu phàm lực lượng, xã hội trật tự cũng sẽ biến không còn sót lại chút gì. Ngay tại kia trang phục đại hiệp hừ lạnh một tiếng, thể nội nội lực lần nữa phồng lên, chuẩn bị đối quỳ xuống đất cầu xin tha thứ quan binh thực hiện trừng trị thời điểm, Trần Mặc động. Hắn thân ảnh lóe lên, không chút do dự đâm vào đại hiệp cùng quan binh ở giữa. Hắn đối lưng lập tức, triển khai ngạnh khí công phòng ngự tư thế, thân thể trong nháy mắt kéo căng. Kia đại hiệp mặc dù thấy có người xâm nhập, nhưng trường thế đã phát, ẩn chứa sắc bén nội kình một trường vẫn như cũ phanh một tiếng, rắn rắn chắc chắc khắc ở Trần Mặc trên lồng ngực. Trần Mặc cảm thụ được đối phương bàn tay truyền đến kinh khủng khí kình, đối phương nội lực trực tiếp thẩm thấu tiến trong cơ thể hắn, cùng hắn nội lực trong cơ thể tiến hành kịch liệt giao phong. May mà Trần Mặc thể nội nắm giữ 5 sợi nội lực, cái này 5 sợi nội lực phẩm chất hiển nhiên không bằng đối phương, nhưng số lượng đền bù chất lượng, đang tiêu hao gần 3 sợi sau, rốt cục hiểm lại càng hiểm đem kia xâm nhập thể nội dị chủng nội lực toàn bộ hóa giải triệt tiêu. Trần Mặc cũng không phải là hành sự lỗ mãng, hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này trang phục đại hiệp sinh mệnh cường độ, cùng thể nội lưu chuyển nội lực. Một trường này đối phương cũng không hề sử dụng toàn lực, Trần Mặc có cực lớn nắm chắc có thể ngăn lại. Kia đại hiệp mắt thấy Trần Mặc đón đỡ chính mình một trường, lại chỉ là thân hình lung lay, sắc mặt hơi tái, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ nghiêm trọng, lập tức thu trưởng triệt thoái phía sau một bước. "Huynh đài, ngươi đây là cớ gì?" Trần Mặc không khách khí chút nào nói rằng, các hạ một trường này nếu là chứng thực, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn dù có không phải, cũng tội không đáng chết, lại càng không nên từ ngươi ở đây lạm dụng tư hình. La hiệp người, gặp chuyện bất bình, tự nên xuất thủ tương trợ. Đại hiệp lập tức trên mặt hiện vẻ không vui, cười lạnh nói, "Hừ. Vừa rồi cái này lão trượng bị bọn hắn lức hiếp, hàng hóa bị đoạn, người chịu lấy chỗ lúc, sao không thấy huynh đài ngươi xuất thủ tương trợ? Bây giờ ta muốn xuất thủ giáo huấn những này triều đình nghiến quyền, ngươi cũng là nhảy ra ngoài. Huynh đài có chủ ý gì, còn cần ta nói rõ sao?" Trần Mặc quay đầu lại, nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất quan binh nói rằng, "Các ngươi luôn mồm nói hắn lý chính chứng minh là giả, có gì bằng chứng?" Quan binh che ngực chậm rãi đứng lên, kiến an thành bên ngoài các thôn lý chính xuất cụ vào thành chứng minh, tiểu dáng, bút tích, thậm chí dùng mặc cùng trăng giấy, trong nha môn đều còn lại hàng mẫu tôn đề, định kỳ hành nghiệm. Chúng ta không dám 100% kết luận nào nhất định là thật, nhưng có thể bị chúng ta nhìn ra là hàng giả, đoạn sẽ không nhận lầm. Vì tự chứng thanh bạch, vội vàng theo bên cạnh một cái trong tủ gỗ, lấy ra một phần hàng mẫu, cùng trên mặt đất người lao nông kia chứng minh đặt chung một chỗ so sánh. Hai tướng so sánh, khác biệt rõ ràng. Trung quanh một chút xích lại gần nhìn mắt tính, lập tức xì xào bàn tán lên. Đại hiệp lại xem thường nói, thì tính sao? Hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt lão nhân, bọn hắn đoạt cả người cả của vật còn muốn trượng trách đối phương, chính là tại mưu tài sát hại tính mệnh. Trần Mặc không khỏi tức giận nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, bọn hắn cũng chỉ là theo quy làm việc tầng dưới chót xít tốt. Bọn hắn nếu là trái với mệnh lệnh, tự mình thả người, ngày khác đắp lên quan tra ra, hoặc là cái này nắm chứng giả người trong thành phạm tội, trách nhiệm này ai đến đánh? Cái này quân côn lại nên rơi vào ai trên lưng? Nếu là lần này nhẹ nhàng buông tha, ngày sau người người đều cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, nhao nhao giả tạo chứng minh, bọn hắn là thả hay là không thả? Tiêu chuẩn này nên như thế nào nắm chắc? Thành này cửa trật tự còn cần hay không? Hẳn là ngày sau cái này vào thành quy củ, không thuận theo vương pháp pháp lệnh, ngược lại muốn từ các ngươi những này đi ngang qua các đại hiệp bằng tâm tình đến cân nhắc quyết định sao? Trần Mặc nói năng có khí phách nói, ngươi như thật cảm thấy này đầu pháp lệnh bất công, thành này quy củ không hợp lý. Ngươi đã là thực lực cao cường, lại khoác lắc lòng mang chính nghĩa đại hiệp, vì sao không đi tìm bản địa quan phủ? Đưa ngươi đạo lý, ngươi tố cầu đường đường chính chính nói ra, thôi động sửa chữa cái này vào thành điều lệ, mà không phải ở đây bị lại võ quát tháo. Đem lửa giận phát tiết tại những này vẹn vẹn thi hành mệnh lệnh, thân bất do kỷ cơ sở quan binh trên thân. Ngươi hành vi này, cùng dùng võ phạm cấm có gì khác? Dùng võ phạm cấm. Bốn chữ này vừa ra tới, trước mắt đại hiệp trong nháy mắt dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn quá rõ ràng bốn chữ này tại Đại Hàn Vương triều ý vị như thế nào. Phải biết, hoàng cung ngọ môn bên ngoài, treo đầy trên trăm khỏa hồng khô đầu lâu, vậy cũng là đã từng hiển hách một thời, kiệt ngạo bất tuần đại hiệp, võ lâm cao thủ nhóm. Đại hiệp thanh âm không tự chủ được mang tới một tia kinh hoàng, đội vàng lớn tiếng giải thích, ta tuyệt không ý này, thuần túy là thấy lão này ông đáng thương. Đúng, là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. May mắn có huynh đài ngươi hiểu rõ đại nghĩa, kịp thời ra tay ngăn cản, mới chưa để cho ta ủ thành sai lầm lớn. Vô cùng cảm kích. Trần Mặc bén nhạy bắt được đối phương ánh mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất hẳn ý, trong lòng không khỏi cười lạnh. Hắn bỗng nhiên trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười, tiến lên một bước, thanh âm to nói, xem ra đại hiệp quả thật là rõ lý lẽ, biết sai có thể thay đổi chân hào kiệt. Vừa rồi bất quá là một chút hiểu lầm, nhất thời đi sai bước nhầm mà thôi. Tại hạ võ trí, bình sinh kính trọng nhất chính là ngài dạng này võ công cao cường, lại rất mực khiêm tốn anh hùng. Hôm nay ngươi ta mới quen đã thân, không bằng ngay tại này kết nghĩa kim lan, kết làm huynh đệ khác họ. Ngày sau ngươi ta lẫn nhau ước thúc, cộng đồng tiến bộ. Danh vọng một trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm nhường Trần Mặc kém chút không có kéo căng ngưng cười đi ra, thì ra hơi hơi xuất một chút danh tiếng liền có thể gia tăng danh vọng, cái này cũng không khó à. Kia đại hiệp hoàn toàn động, hoàn toàn theo không kịp Trần Mặc cái này nhảy vọt tư duy. Kết bái. Tại cái này, cùng một cái vừa mới còn chỉ vào cái mũi chửi mình dùng võ phạm cấm người, còn lẫn nhau ước thúc, cộng đồng tiến bộ. Cái này mẹ hắn là cái gì kết bái tử? Trần Mặc trong lòng cười lạnh, võ lâm nhân sĩ vô cùng coi trọng thanh danh, rất nhiều thời điểm hai cái vũ phu chém giết, nhìn chính là đối phương tên tuổi. Thanh danh nếu là bại phôi, người người có thể chu diện. Giết không chỉ có thí sự không có, còn có thể để cho mình thanh danh đại tác, thậm chí có thể được xưng là đại hiệp, được người kính ngưỡng. Đại hiệp sắc mặt lúc trắng lúc xanh, gượng cười vội vàng khoát tay chối từ, võ trí huynh đệ đúng không? Huynh đại ý tốt tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là người ta bèo nước gặp nhau, lẫn nhau còn không hiểu rõ, cái này kết bái sự tình không giống trò đùa, há có thể vội vàng như thế. Trần Mặc càng lớn tiếng nói rằng, đại ca thật là lo lắng chuyện hôm nay. Tiểu đệ chính là lo cùng nơi này a. Người ta đều là giang hồ hào kiệt, vừa rồi nhỏ tranh chấp, không đáng nhắc đến, nhưng khó đảm bảo không có một ít người hữu tâm. Như tiểu đệ ta vừa lúc không minh bạch xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đến lúc đó miệng nhiều người sói chạy vàng, thanh danh của đại ca coi như hoàn toàn bại phôi. Nhưng nếu chúng ta hôm nay ở đây kết nghĩa kim lan, tin tức truyền ra, người người đều biết người ta chính là cởi mở hào huynh đệ. Ngày sau tiểu đệ ta nếu là nhảy nhót tương mừng, tự nhiên không người còn dám chỉ trích đại ca được câu. Đây là nhất cử lưỡng tiện, vĩnh viễn trừ hậu hoạn phía trên sách a. Đại ca, kia đại hiệp nghe được khỏe mắt đang run rẩy, trong lòng sớm đã mắng lật trời. Hắn cưỡng chế bóp chết Trần Mặc xúc động, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, một thanh nắm ở Trần Mặc bả vai, cưỡng chế nội tâm khó chịu, hào sảng nói rằng, ha ha ha, hào huynh đệ, thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tâm tư kín đáo, kết bái sự tình, xác thực cần thận trọng. Nhưng người ta huynh đệ tương xứng, hôm nay ca ca ta làm chủ, mời ngươi uống rượu ăn thịt, không say không về. Đi đi đi. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi cái này, nhường hắn mất hết mặt mũi cửa thành lầu tử, rời đi những người vây xem này ánh mắt. Trần Mặc thuận thế mà xuống, cười hỏi, còn không biết minh trưởng cao tính đại danh. Dễ nói, tại hạ nhân đưa ngoại hiệu Ngọc Diện tấn trưởng Hoa Vô Cấu. Hoa Vô Cấu giới thiệu nói, Hoa huynh trưởng pháp nhanh chóng sắc bén, nội lực tinh thuần, tiểu đệ bội phục. Trần Mặc lập tức đưa lên vừa đúng cách tặng, đồng thời kéo qua một bên nhìn trận mắt hốc mồm Quách Xuân, đây là nhà ta biểu đệ, Quách Xuân. Dẫn hắn đi ra thấy chút việc đời. Hoa Vô Cấu qua loa hướng Quách Xuân nhẹ gật đầu, liền cơ hồ là nửa ép buộc ôm lấy Trần Mặc, bước nhanh rời đi cửa thành khu vực, hướng phía thành nội một nhà huyên náo tiểu quán đi đến. Nhà này tiểu quán phảng phất là trong thành Vũ Phu một cái ngầm thừa nhận căn cứ, phóng tầm mắt nhìn tới, có ít nhất năm thành thực khách đều là eo đeo binh khí, thân mang trang phục. Ở cái thế giới này, thành nội công khai mang theo binh khí, bản thân liền là Vũ Phu thân phận trực tiếp nhất tuyên cáo. Bởi vì phổ thông bách tính là bị nghiêm cấm tùy thân mang theo binh khí. Về phần sẽ có hay không có người gan to bằng trời, cố ý mặc trang phục, đeo binh khí giả mạo Vũ Phu. Hôn trướng, con mẹ nó ngươi nhìn cái gì vậy? Không phục sao? Dám ra đây đọ sức một trận sao? Đột nhiên, chỉ nghe gầm lên giận dữ, một gã dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Vũ Phu ba vỗ lên bàn một cái, chỉ hướng nghiêng góc đối một cái ngồi một mình ở bên cửa sổ, yên lặng uống rượu nam tử. Nếu là giả trang Vũ Phu, vậy thì phải tiếp nhận lúc nào cũng có thể bị khiêu chiến phong hiểm. Tại vốn là sùng vũ bị diện, Vũ Phu nhóm phần lớn huyết khí phương cương, dễ cháy dễ bạo tạc. Bất kỳ ánh mắt tiếp xúc, ngôn ngữ ma sát, thậm chí chỉ là thấy ngứa mắt, đều có thể trở thành tại chỗ luận bàn lý do. Mặc dù thành nội nghiêm cấm náo ra nhân mạng, nhưng đối với đem mặt mũi và thanh danh đem so với thiên còn lớn hơn Vũ Phu mà nói, công khai chiến bại, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Giả mạo Vũ Phu, tương đương đem trạng thái của mình đổi thành tiếp nhận cờ. Chương 6, hẹn đánh nhau chương 6, hẹn đánh nhau ước giá hai người cũng là thủ quy củ, cũng không tại tiểu quán bên trong độc thủ, mà là ăn ý đi đến đường đi trung ương. Dân chúng chung quanh sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, thuần thục hướng lui về phía sau mở, chống đi một mảnh sân bãi, trật tự giành mạch làm thành một vòng tròn lớn. Tiểu quán vị trí sát đường, giờ phút này tự nhiên thành tốt nhất quan chiến vị trí, càng là không người dám che chắn ánh mắt. Mà bên cửa sổ chỗ ngồi, không thể nghi ngờ là tầm mắt tốt nhất vị ghế. Dựa theo Vũ Phu ở giữa quy củ bất thành văn, loại này vị trí tốt, ưu tiên cường giả cư chi. Người dám ngồi, phải có tùy thời tiếp nhận khiêu chiến giác ngộ. Hoa Vô Cấu xem như có ngoại hiệu Vũ Phu, địa vị thiên nhiên liền so bình thường Vũ Phu cao hơn một đoạn. Bởi vì Vũ Phu trọng yếu nhất chính là thanh danh, càng nhiều người biết được Vũ Phu liền càng lợi hại. Mà có thể kiếm ra một cái lưu truyền rộng rãi ngoại hiệu, càng là chứng minh đã ở trên giang hồ có tương đối nổi tiếng. Bởi vậy, Khi hắn bước vào tiểu quán sát na, nguyên bản ngồi bên cửa sổ kia mấy bản vũ phu, trong lòng cũng không khỏi tự chủ hơi hồi hộp một chút, âm thầm thần trương, sợ vị này nổi tiếng bên ngoài ngọc diện tấn trưởng nhìn mình vị trí không vừa mắt, tìm đến phiền toái. Nhưng mà, Hoa Vô Cấu lại chỉ là ánh mắt quét qua, trực tiếp đi hướng mới vừa rồi bị tráng hán kia khiêu khích, giờ phút này ngay tại bên ngoài chuẩn bị đánh nhau cao gầy nam tử chống đi vị trí, thản nhiên ngồi xuống. Điếm tiểu nhị tay chân lanh lẹ chạy chậm tới, cười theo liền muốn thu thập trên bàn lưu lại thì rượu. Hoa Vô Cấu đưa tay ngăn lại nói, không cần thu thập. Như bên ngoài vị bằng hữu nào đánh thắng, trở về tự nhiên ngồi chung. Nếu là thua, ngươi lại thu thập cũng không muộn. Là, Hoa đại hiệp. Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu cúi người, đang muốn lui ra. Hoa Vô Cấu nói tiếp, đến 5 cân thịt bò kho tường, 2 thế màn đầu, lại đến 2 đĩa nhắm rượu thức nhắm, bên trên 2 ấm các ngươi chỗ này rượu ngon nhất. Được rồi, lập tức tới ngay, Hoa đại hiệp. Tiểu nhị đi lại, tranh thủ thời gian không người lui xuống đi chuẩn bị. Quách Xuân còn là lần đầu tiên tiến vào tử quán, càng là lần thứ nhất ngồi vào đây chỉ có cao thủ dám chỗ ngồi bên trên, giờ phút này không khỏi có chút như mang lưng gai, cảm giác như ngồi bàn trông. Hắn len lén liếc một cái bên người biểu ca, lại phát hiện Trần Mặc không ngờ bình chân như bại ngồi hạ, thậm chí còn điều chỉnh một chút tư thế, dù bận vẫn ung dung thưởng thức lên ngoài cửa sổ chiến đấu, dường như thật sự là đến tiêu khiển quý khách. Quách Xuân cũng không phải không biết biểu ca thực lực, rõ ràng là vũ phu tầng dưới chót nhất, nơi này tùy tiện người nào chỉ sợ đều có thể nhẹ nhõm bãi bình hắn làm sao lại có thể chấn định như thế? Phần này cáo mượn oai hùng lực lượng, thực sự nhường Quách Xuân không nghĩ ra. Lúc này, đường đi trung ương hai người thấy người xem đã tụ tập đến không sai biệt lắm, giáng co lẫn nhau lấy, y theo truyền thống lẫn nhau báo ra môn. Tiến lĩnh, đao khách, Tiêu Kim Sơn. Kia trước kia ngồi bên cửa sổ cao gầy nam tử rút ra một thanh hàn quang loẹt loẹt trường đao chủ động khiêu khích tráng hán thì từ bên hông lấy xuống 2 thanh ngắn chuôi, lớn nhỏ cơ nắm tay tròn trịa tiết truy, cốc tử sơn, chiến truy, dương thạch quang. Trước khi chiến đấu báo danh hào là vũ phu truyền thống, vẫn là câu nói kia, vũ phu coi trọng thanh danh, không đem chính mình danh hào nói ra, một trận này chẳng phải bạch đánh sao? Vũ phu tại không có thu hoạch được công nhận ngoại hiệu trước, danh hào này bình thường báo chính là sư thừa, môn phái, gia tộc, chỉ có điều vậy cũng là trong chốn võ lâm tiên long nhân. Giống võ lâm tầng dưới chốt báo danh hào, hơn phân nửa chính là mình ra đời địa phương, chỉ có điều không có thống nhất quy phạm, có người báo chính mình tên thôn, cũng có người báo tên núi, thành tên, những này cũng không có thống nhất quy phạm. Hai người lập tức chính thức đánh, nhưng mà cảnh tượng còn lâu mới có được Trần Mặc tưởng tượng như vậy đặc sắc. Hai người cầm trong tay binh khí, càng nhiều hơn chính là đang không ngừng di động, tả hữu vòng quanh, ánh mắt gắt gao khóa chặt đối phương, tìm kiếm lấy khả năng sơ hở, ai cũng không dám tùy tiện dẫn đầu phát động toàn lực tiến công. Tiêu Kim Sơn đao dài, chiếm cứ khoảng cách ưu thế, thỉnh thoảng thăm dò tính trước đâm một chút, một kích không trúng liền lập tức triệt thoái phía sau. Dương Thạch Quang thì lộ ra càng thêm lớn mật một chút, song truy thỉnh thoảng giả thoáng vung dậy. Đồng nhiên, Tiêu Kim Sơn dường như bắt lấy Dương Thạch Quang một lần bùng truy sau trở về thủ nhỏ bé khoảng cách, đột nhiên hít sâu một hơi, nín hơi ngưng lực, hai tay cơ bắp kéo căng, trường đao trong tay chém vào tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Mắt thấy lưỡi đao liền phải bổ trúng Dương Thạch Quang cánh tay, đã thấy Dương Thạch Quang hai chân đột nhiên phát lực, cả người lại như báo săn chụp mồi giống như, lấy cùng nó hình thể không hợp tốc độ kinh người hướng về phía trước cấp tốc nhảy vào. Dương Thạch Quang biên truy mạnh mẽ đập vào Tiêu Kim Sơn vai chỗ, mà Tiêu Kim Sơn tăng thêm tốc độ trường đao cũng xẹt qua Dương Thạch Quang dưới xương sườn. Nhưng bởi vì hai người khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, Tiêu Kim Sơn trường đao không cách nào phát huy ra toàn lực chém vào uy lực, chỉ là tạo thành một đạo không sâu không cạn vết thương. Hai người trên thân đều bị thương, chiến đấu lại không có kết thúc. Đột nhập bên trong vòng Dương Thạch Quang hiển nhiên càng chiếm ưu thế, ngắn chuôi song truy tại cận thân chiến đấu bên trong uy lực hiện thị rõ. Hắn tay trái đập chết chống đỡ Tiêu Kim Sơn ý đồ trở về thủ trường đao chui đao, tay phải truy thì vây quanh đối thủ sau lưng, lợi dụng cổ tay xoay chuyển, đầu đũa liên tục gõ tại Tiêu Kim Sơn trên lưng. Tiêu Kim Sơn cố nén kịch liệt đau nhức, vứt bỏ trường đao, giang hai cánh tay dự định vây quanh treo cổ Dương Thạch Quang. Nhưng mà hắn vừa mới động, Dương Thạch Quang kia nguyên bản gõ phía sau lưng phải truy, đã giống như rắn độc hướng lên trớn, băng lãnh đầu đũa cân bằng, chính chống đỡ tại Tiêu Kim Sơn trên nó. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa gõ, não làm bị hao tổn, Tiêu Kim Sơn đời này đừng nói luyện võ, có thể như cái người bình thường như thế đi đường đều chính là hy vọng xa vời. Tiêu Kim Sơn không dám mạo hiểm, đành phải hô lớn, ta thua. Lúc này, tiểu quan tiểu nhị đã xem Hoa Vô Cấu điểm thịt rượu toàn bộ đưa lên. Trần Mặc một bên ăn như gió cuốn, một bên nhìn xem hai người chiến đấu, trong lòng âm thầm bình luận. Cấp thấp vũ phu đánh nhau, trên bản chất cùng trợ đúa lưu manh đoạt điệu bàn ẩu đả cũng không khác nhau quá nhiều, không có chút nào kỹ thuật mỹ cảm cùng chương pháp có thể nói. Cái gọi là nội lực vận dụng, xem ra cũng liền có thể chống đỡ một hai chiêu bộc phát, cũng đều móc lục soát không đỡ dùng, không thú vị. Hoa Vô Cấu nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc phân ra thắng bại, riêng phần mình mang thương rời sân hai người, khe khẽ lắc đầu, cũng có chút hứng. Trên bàn thì gia vị kia tàn rượu đồ ăn thừa đã bị Cơ Linh tiểu nhị thu thập sạch sẽ. Hắn quay đầu lại phát hiện cứ như vậy mất một lúc, chính mình vừa điểm 5 cân thịt bò kho tương cùng hai thế màn đầu, đã bị chuyện này đối với biểu huynh đệ Phong Quyền Tàn Vân giống như tiêu diệt gần một nửa, kia tướng ăn rất giống là đói bụng 3 ngày. Hoa Vô Cấu khỏe mắt không khỏi co quắp một chút, cảm thấy không còn gì để nói. Bất quá nghĩ lại, võ trí tựa hồ đối với hắn cái này có ngoại hiệu vũ phu không có chút nào ý sợ hãi, nghĩ đến vẫn còn có chút bản lãnh, đè xuống bất mãn trong lòng dò hỏi, hai vị là vừa tới Kiến An, nhưng có nghĩ kỹ con đường sau đó? Trần Mặc nghĩ nói rằng, chúng ta không phải Kiến An người, sở dĩ theo khác chạy đến, ý nghĩ cùng đa số vũ phu như thế, bất luận chết sống đi ra sông sáo một phen. Cầu Dương danh lập bạn, vinh hoa phú quý. Hoa Vô Cấu nhìn võ trí niên kỷ cũng không nhỏ, không nghĩ tới ý nghĩ của hắn lại cùng một cái sơ suất mao lư lăng đầu thành không có gì khác biệt. Nghĩ như thế, Võ Chí vừa mới cử động chỉ sợ cũng không phải là cố ý, chỉ là đơn thuần người sảng khoái, nói chuyện không trải qua đại não mà thôi. Hoa Vô Cấu đề điểm nói, xông xáo giang hồ, dựa vào bản sự là không thể thực hiện được, còn phải có phương pháp. Huynh đệ ngươi xem thật kỹ một chút ngồi nơi đây vũ phu, bọn hắn thường thường điểm một bầu rượu liền có thể ngồi ở chỗ này gần nửa ngày, ngươi cho rằng bọn hắn đang làm cái gì? Trần Mặc nói rằng, nhàn rỗi không chuyện gì làm. Không sai. Hoa Vô Cấu vô bàn một cái, chính là nhàn rỗi. Vũ phu nhóm phần lớn có chút vốn liếng tích xúc, nhưng này chút tiền tài, bình thường sinh hoạt có lẽ dư giả, thật muốn trèo lên trên, đột phá hiện tại giai tầng, kia là si tầm vọng tưởng. Chân chính mong muốn ở trên con đường này đi được càng xa, cần chính là cái gì? Là kỳ ngộ, là quý nhân dịu dắt. Hắn chỉ những cái kia nhìn như nhàn nhã vũ phu, cho nên bọn hắn mới giống nằm vùng như thế thủ tại chỗ này, vẻn hai nghe ngóng các lộ giang hồ tin tức, tưởng tượng lấy cái nào kiện giang hồ đại sự có thể làm cho mình đụng tới, kiếm một chén canh. Bất quá đi, chín thành chín người cũng chỉ có thể dừng bước tại huyễn tưởng, cuối cùng tầm thường vô vi, ngồi ăn rồi chờ chết. Hoa Minh, không biết ngươi có đề nghị gì? Trần Mặc hỏi. Như ta chờ không phải môn phái, danh môn thế gia vũ phu, bình thường chỉ nắm giữ một hai cửa ngoại gia công pháp, lấy ngoại gia công pháp luyện được nội lực, khuyết thiếu biến hóa, cho dù ngươi may mắn đạt được tuyệt đỉnh võ công cũng không cách nào luyện lên. Đối với cái này Trần Mặc thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn ngạnh khí công hiển nhiên chính là ngoại gia công pháp. Hắn cứ việc luyện thành nội lực, nhưng nội lực không cách nào tùy ý điều động, mà là cần thông qua ngạnh khí công tư thế đến thôi động. Hoa Vô Cấu thấp giọng tiếp tục nói, cho nên nói, muốn trở thành cường giả chân chính, thay ra đổi thịt, thu hoạch một môn chính tông nội gia tâm pháp là mấu chốt. Trực tiếp nhất ổn thỏa con đường, chính là đầu nhập vào một phương thế lực. Trong đó, quan phủ Hàn Huyết môn là mặt hướng tất cả vũ phu công khai chiêu mộ, chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể gia nhập. Nhưng bây giờ Hàn Huyết môn cạnh tranh dị thường kịch liệt, khảo hạch tiêu chuẩn một năm so một năm khắc nghiệt, khó như lên trời. Về phần những cái kia danh môn đại phái cùng võ lâm thế gia, cũng là sẽ định kỳ tuyển nhận ngoại vi đệ tử hoặc môn khách, nhưng Hoa Vô Cấu quan sát toàn thể một chút Trần Mặc, huynh đệ ngươi một không có vang dội ngoại hiệu, thứ hai tuổi tác, thiên đại, cửa thứ nhất sàng chọn chỉ sợ cũng không qua được. Trần Mặc tức giận trợn trắng mắt, ngươi không bằng nói thẳng ta không có cơ hội được. Cơ hội đương nhiên là có, bất quá quyết định bởi ngươi có dám hay không mà thôi, tỉ như giết người mà công. Trần Mặc suy đoán nói. Hoa Vô Cấu lập tức lắc đầu, không nói trước có thể thành hay không, coi như có thể thành cũng là hạ kế sách. Ngươi như thật như vậy làm, trừ phi ngươi từ đây chậu vàng rửa tay, nếu không một khi vận dụng nội lực, hiểu công việc người lập tức liền có thể nhìn ra nguyên nền tảng lai lịch. Đến lúc đó, thiên hạ mặc dù lớn, ngươi cũng chỉ có thể đi đầu quân những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tà ma ngoại đạo. Trần Mặc truy vấn, có cái gì bình thường một chút, lại có thể được phương án đâu? Hoa Vô Cấu thân thể nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới rất thấp, Kiến An thành quan phủ gần đây có tiêu phỉ công trạng yêu cầu, nếu có thể tiêu diệt đủ số lượng đạo tặc, bằng thủ cấp có thể đi nha môn đổi lấy khen thưởng, ngoại trừ bạc bên ngoài, còn có thể thu hoạch được một môn đường đường chính chính nội gia tâm kinh. Chương 7, 15 sợi nội lực chương 7, 15 sợi nội lực. Hoa Vô Cấu đem một bầu rượu uống một hơi cạn sạch, tiện tay bỏ xuống một khối bạc vụn, thân hình mở ra, tựa như một cái nhẹ nhàng linh hoạt chim chóc giống như theo cửa sổ lướt đi. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thi triển ra tinh diệu khinh công, mấy cái lên xuống ở giữa, thân ảnh liền tại dòng người huyên náo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trần Mặc nguyên bản còn tính toán thế nào lại từ vị này ngọc diện tấn trưởng trên thân nhiều cọ chút chỗ tốt, thấy thế cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, bỏ đi suy nghĩ. Ăn uống no đủ, Trần Mặc một khắc cũng không muốn lãng phí, lập tức tay tu luyện. Hắn hướng điếm tiểu nhị đưa ra muốn mượn hậu viện một phương đất chống luyện công, tiểu nhị bẩm báo trưởng quỹ sau, trưởng quỹ sảng khoái đáp ứng, cân nhắc tới hắn dù sao cũng là Hoa Vô Cấu khách nhân, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Quách Xuân giống thường ngày, tìm đến một cây răng chắc gậy gỗ, bắt đầu là Trần Mặc đánh thân thể, giúp đỡ vận chuyển ngạnh khí công. Nhưng lần này, côn đồng rơi xuống, phản hồi về tới xúc cảm lại hoàn toàn khác biệt. Trần Mặc làn da cơ bắp biến dị thường cứng cỏi, gậy gỗ đập lên, lại như cùng gõ vào tảng đá cứng rắn bên trên, lực phản chấn nhường Quách Xuân cánh tay run lên. Liên tục mấy chục cái sau, kia gậy gỗ thậm chí phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Trần Mặc nội lực góp nhặt tốc độ nhanh đến kinh người. Trước đây không lâu bởi vì ngăn cản Hoa Vô Cấu một trưởng mà tiêu hao ba sợi nội lực, tại ngắn ngủi hai khắc đồng hồ trong tu luyện liền đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời tổng lượng lại một lần hành động đột phá, đạt đến 10 sợi nhiều. Khôi phục nội lực cùng tăng trưởng là hai việc khác nhau. Vũ phu thân thể như là một cái co giãn vật chứa, ban đầu luyện nội lực lúc, vật chứa bị một chút xíu banh ra. Tiêu hao sau nếu có thể kịp thời bổ sung, vật chứa không dễ rút về, một lần nữa lấp đầy tương đối dễ dàng. Nhưng nếu phải vào một bước mở rộng vật chứa dung tích, tăng trưởng nội lực tổng lượng thì cần đối kháng càng ngày càng mạnh mẽ trong áp lực, độ khó tăng gấp bội. Nhưng mà, Trần Mặc dường như hoàn toàn không cảm giác được loại này bình cảnh. Hạn chế hắn tốc độ tu luyện, trước mắt xem ra chỉ có đồ ăn bổ sung tốc độ, cùng ngạnh khí công bộ này ngoại ra công pháp bản thân tính hạn chế. Thân thể của hắn đối năng lượng hấp thu cùng chuyển hóa hiệu suất cao đến không hề tầm thường. Bình thường vũ phu tu luyện cũng cần bổ sung đồ ăn, nhưng đồ ăn có thể số lượng lớn thường dùng cho duy trì thân thể cơ năng, chỉ có một phần nhỏ. Khả năng không đủ 5%, có thể thông qua tu luyện chuyển hóa làm nội lực. Bởi vậy bọn hắn mặc dù sức ăn lớn hơn thường nhân, nhưng cũng cơ bản bảo trì một ngày 3 bữa bình thường quy luật, sẽ không đói đến rõ ràng như vậy cùng khoa trương. Mà Trần Mặc, vẹn vẹn tu luyện 20 phút, cơn đói bụng cồn cào cảm giác liền lần nữa đánh tới. Đồng thời, theo ngạnh khí công tinh tiến cùng nội lực tăng trưởng, Trần Mặc thể phách cũng tại đồng bộ cường hóa, Quách Xuân gậy gỗ đánh hiệu quả càng ngày càng yếu ớt, giống như gai không đúng chỗ ngứa, khó mà hữu hiệu trong kích thích lực chu thiên vận chuyển. Đổi sát, Trần Mặc quyết định thật nhanh. Quách Xuân vội vàng tìm đến một cây côn sắt, thăm dò tính giật một cái. Dùng sức, Trần Mặc quát khẽ nói. Quách Xuân khẽ cắn răng, vẫn đủ khí lực, mạnh mẽ một côn kéo xuống. Ba. Một tiếng vang dọn, Trần Mặc trên lưng trong nháy mắt nhiều một đạo vết đỏ, nhưng vẹn vẹn một lát, kia vết đỏ lợi dụng mắt Trần có thể thấy tốc độ biến mất xuống dưới. Tiếp tục. Đừng có ngừng. Trần Mặc trầm giọng thúc giục. Quách Xuân hoàn toàn yên lòng, hai tay vung dậy, côn sắt mang theo tiếng gió vun vút, lần lượt trầm trọng rơi vào Trần Mặc vai, cong, ngực bụng phía trên, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Cái này kinh người động tĩnh đưa tới tiểu quán hậu viện hỏa kế cùng đầu bếp, bọn hắn nhao nhao thăm dò nhìn quanh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bọn hắn kia kinh người phương thức tu luyện. Trần Mặc bị côn sắt điên cuồng quất, thân hình lại như giống như cục đá vô hại sừng sững bất động. Như thế lại qua 10 phút, Trần Mặc cởi trần thân trên đã là một mảnh đỏ bừng, nhiệt khí bốc lên. Quách Xuân thì mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay không ngừng run rẩy, liền côn sắt đều nhanh không cầm được. Trần Mặc than dài một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy trong dạ dày lần nữa dâng tuyết, cảm giác đói bụng nhường hắn có một chút không còn chút sức lực nào. Hắn mặc lên áo lót, sờ lên bụng, cất giọng nói, "Tiểu nhị, bên trên chút có thể đỉnh đói món chính, nhìn xem những này bạc vụn có thể mua nhiều ít." Hắn đem trên thân một điểm cuối cùng bạc vụn thả tới. Tiểu nhị tiếp nhận kia không nhiều tiền bạc, tranh thủ thời gian chạy tới xin chỉ thị trưởng quỹ. Trưởng quỹ hơi suy nghĩ một chút, liền dặn dò nói, "Món chính theo bình thường giá cho hắn bên trên đủ, thịt cũng rượu, nhiều đưa chút cùng hắn." "Là." Tiểu nhị ứng thanh mà đi. Trưởng quỹ am hiểu sâu kinh doanh chi đạo. Tại cái này Vũ Phu nơi tụ tập mở tiệm, chuẩn bị quan hệ cực kỳ trọng yếu. Phổ biến Vũ Phu có thể chưa nói tới có tố chất, đặc biệt là uống rượu, cảm xúc đi lên, gây chuyện không thể thiếu. Cứ việc có thể đi tìm nha môn xử lý, có thể Đại Hàn Vương triều nha môn cũng không phải nghĩa vụ hỗ trợ, bọn hắn xuất động nhân lực, giúp ngươi giải quyết phiền toái, ngươi liền phải theo quy củ cho chỗ tốt, không phải lần tiếp theo lại nghĩ để cho bọn họ tới, bọn hắn lề mà lề mề, đợi xong việc lại đến theo lệ đi một chuyến, ngươi lại có thể bắt bọn hắn có biện pháp nào. Cho nên có thể làm Vũ Phu buôn bán tử quán, hoặc là thực lực cao cường, bối cảnh thâm hậu, hoặc là chính là nhân tinh. Trưởng quỹ chính là nhân tinh. Hắn sẽ chủ động cho bộ phận Vũ Phu chỗ tốt, ngày bình thường miễn chút rượu, đưa chút thức ăn, kết xuống chút hương hòa tình. Trần Mặc giờ phút này đói đến ngực dán đến lưng, cũng không lo được tiểu nhị nói cái gì, chờ đồ ăn vừa lên bàn, tựa như phong quyển tàn bân giống như đem nó càn quét không còn. Nhét đầy cái bao từ sau, Trần Mặc trong mắt tinh quang lóe lên, thể nội mênh mông nội lực giờ phút này đã tăng trưởng đến 15 sợi nhiều, bền bị thể phách càng là bị hắn cực lớn lòng tin. Ánh mắt của hắn liếc nhìn tử quán, để mắt tới trước đây không lâu vừa mới đánh thắng đơn đấu Dương Thạch Quang trên thân. Hắn sải bước đi tới, cất cao giọng nói, "Dương Minh, có dám đánh cược hay không một thanh? Ta đứng đấy bất động, mặc cho ngươi nắm truy công kích, đón đỡ ngươi ít ra 10 truy. Nếu ta lui ra phía sau nửa bước, liền coi như ta thua." Dương Thạch Quang sớm đã sau khi nghe được viện kia dọa người động tĩnh, cũng từ tiểu nhị trong miệng biết được Trần Mặc dùng côn sắt luyện công hành động vĩ đại. Hắn mặc dù nhìn lỗ mãng, kỳ thực thô bên trong có mảnh, chắp tay khiêm tốn nói, "Huynh đài nói đùa. Ngài có thể cùng Hoa đại hiệp cùng bàn mà ngồi, hẳn là khó lường nhân vật. Vừa rồi thấy huynh đài hải lượng, càng là khiến tại hạ bội phục không thôi. Tại hạ điểm này không quan trọng bản sự, liền không tại huynh đài trước mặt đều xấu." Trần Mặc vốn muốn mượn cơ dương danh, không nghĩ tới đối phương căn bản không tiếp chiêu. Hắn tâm niệm nhất chuyển, lại hướng trưởng quỹ vây vây tay. Trưởng quỹ lập tức chạy chậm tới, cười làm lành nói, "Đại hiệp, ngài còn có cái gì phân phó? Thật là đồ ăn không hợp khẩu vị." Trần Mặc khoát khoát tay, thanh âm tận lực đề cao mấy phần, bảo đảm chung quanh không ít vũ phu đều có thể nghe thấy, "Trưởng quỹ, tại hạ võ trí, nhận được ngươi mượn luyện công, lại tặng rượu thịt, phần nhân tình này ta phải còn. Dạng này, ta tạm cư ngươi trong tiệm, nếu có ai dám tới sinh sự quấy rối, ta tới giúp ngươi đuổi. Như thế nào?" Trưởng quỹ nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng âm thầm tiêu khổ, cái này mời thần dễ dàng tiễn thần khó, nếu là đáp ứng, vị gia này ngày sau đổ thừa ăn uống chùa, hắn nhưng làm sao bây giờ? Trần Mặc nhìn ra hắn khó xử, cũng không bắt buộc, thoải mái cười một tiếng, xem ra là tại hạ đường đột. Đã như vậy hắn quay đầu lại đối Dương Thạch Quang nói, "Dương huynh, binh khí có thể lại ta mượn dùng một chút, một lát tức còn." Dương Thạch Quang mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đem cặp kia ngắn trôi viên truy đưa tới. Trần Mặc ước lượng phân lượng, "Tán Dương, binh khí tốt, đủ trầm thử." Lập tức đối Quách Xuân vẫy tay một cái, biểu đệ, cầm lên ra hỏa này, chúng ta ra ngoài tìm gò đất phương luyện công, thuận tiện cho đoàn người biểu diễn tuyệt chiêu, tranh điểm tiền nhàn rỗi xuống tạm. Trần Mặc trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới kiếp trước nổi tiếng đầu đường mãi nghệ, hung khẩu toái đại thạch. Lấy hắn bây giờ 15 sợi nội lực gia trì, viễn siêu thường nhân cường hãn thể phách, phối hợp ngạnh khí công tiếp nhận thiết truy trọng kích cũng không phải là việc khó. Cử động lần này có thể nói một công ba việc, đã có thể mượn nhờ cường đại hơn ngoại lực kích thích, tiếp tục hiệu suất cao luyện công, lại có thể thông qua vây xem khen thưởng giải quyết lửa xém lông mày kinh tế vấn đề, càng quan trọng hơn là loại này biểu diễn nhất định có thể cấp tốc hấp dẫn ánh mắt, truyền bá thanh danh, kiếm lấy danh vọng. Chương 8, mãi nghệ chương 8, mãi nghệ nói làm liền làm. Trần Mặc đem hai thanh bội đao áp cho góc đường vật liệu đá cửa hàng, đổi lấy mấy khối tính chất cực kỳ cứng rắn nặng nghề bàn đá xanh. Hắn muốn biểu diễn hung khẩu toái đại thạch, tảng đá tự nhiên là quan trọng nhất, sở dĩ không trực tiếp để cho người ta dùng truy gõ chính mình, đương nhiên là bởi vì khuyết thiếu thị giác hiệu quả, sức thuyết phục không đủ. Viên truy trực tiếp gõ thân thể, ai biết người có hay không lực khống chế khí. Cái này viên truy có cái gì chỗ cổ quái? Mà tăng thêm một khối người người đều biết cứng rắn phiến đá lại khác biệt, phiến đá vỡ vụn trong nháy mắt mang đến thị giác rung động, sức thuyết phục là nhất trực quan. Chuẩn bị thỏa đằng sau, kia mấy khối cực đại nặng nề phiến đá vừa mới bày ra đến, lập tức liền hấp dẫn chợ bên trên đông đảo ánh mắt tò mò. Chỉ chốc lát, ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy xem náo nhiệt bách tính cùng một chút ngừng chân ngắm nhìn giang hồ khách. Trần Mặc hít sâu một hơi, hồi tưởng một chút tiếp trước nhìn qua giang hồ mãi nghệ đoạt kịch, ôn quyền nhìn quanh một vòng, thanh âm to nói, chư vị phụ lao hương thân, thiên nam địa bắc anh hùng hiệp khách, tại hạ võ trí, chính là đổi mới hoàn toàn tấn vũ phu. Trong ngày thường, đại gia nhìn vũ phu luận bàn đầu đã chắc hẳn cũng không hiếm thấy, hôm nay ta võ trí cho đại gia xem chút tươi mới, tuyệt vô cần hữu. Ngay ở chỗ này, cho đại gia biểu diễn một cái công phu thật, hung khẩu toái đại thạch. Mời mọi người có tiền nâng tiền trận, không có tiền nâng cái nhân trạng. Thấy cao hứng, thiện tay thưởng mấy cái tiền đồng. Ta võ trí ở đây cảm ơn qua. Nói xong, hắn đem theo tiểu quán mượn tới một cái bồn sắt để dưới đất. Trần Mặc không có lãng phí thời gian, cấp tốc dọn xong tư thế, hai tay kẹp ngực nắm tay, cánh tay sung làm giá đỡ. Quách Xuân đem phiến đá đặt ở trên hai tay, gần sát lồng ngực. Biểu đệ, dùng sức nện. Hướng cái này phiến đá chính giữa nện. Trần Mặc chỉ huy nói. Quách Xuân trong lòng lại là chua xót lại là bội phục. Vạn bạn không nghĩ tới biểu ca thành vũ phu sau, vậy mà có thể kéo hạ mặt mũi, tại cái này phố xá sâm bất đầu đường làm lên cái này mãi nghệ nghề nghiệp. Cái này nếu là đổi chính hắn, chỉ sợ ngượng nghịu mặt mũi này. Nhanh, đừng để bốn phía khách quan sốt ruột chờ. Trần Mặc quát mắng nói. Quách Xuân khẽ cắn răng, vung lên viên truy, hướng phía phiến đá mạnh mẽ đập tới. Cái này phiến đá kiên cố thật sự, đồng thời Quách Xuân trước đó dùng sức quá độ, lúc này rõ ràng có chút không còn chút sức lực nào. Một lần không cách nào đem phiến đá đập nát, hắn mắt thấy Trần Mặc không ngại, tiếp tục cơ viên truy đập tới, một chút lại một chút. Viên truy cùng phiến đá va chạm tiếng vang, nhường vây xem đám người hơi có chút không đành lòng, càng có mang theo hải tử phụ nhân cuốn quýt che hải tử ánh mắt, sợ một giây sau liền thấy đá bể người vong huyết tinh cảnh tượng. Rốt cục, tại không biết thứ mấy hạ trọng kích về sau, phiến đá rốt cục bị nện nứt, vỡ thành mấy khối, rớt xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Trần Mặc đột nhiên giơ lên hai tay, ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta không sao. Nhìn thấy không, đây cũng là vũ phu bản lĩnh thật sự. Ta chính là võ trí. Cảm thấy ta võ trí có bản lĩnh, mời các vị thưởng mấy cái tiền thưởng. Võ trí vô cùng cảm kích. Đám người chưa từng gặp qua như thế tiếp địa khí, chịu buông xuống tư thái mãi nghệ vũ phu. Mới mẻ cảm giác tăng thêm sắc thực kinh người ngày công, nhường vây xem đám người bộc phát ra lớn tiếng khen hay, lập tức liền có người bắt đầu hướng trong sân buồn sắt ném mạnh đồng tiền. Có người đầu tiên dẫn đầu, đinh đinh đương đương đồng tiền âm thanh liền nối liền không dứt băng lên, chỉ chốc lát sau liền trải đến tràn đầy. Cảm tạ các vị gia cổ động, khen thưởng không ngừng, biểu diễn không ngừng. Chúng ta tiếp tục. Trần Mặc nhường Quách Xuân cầm lấy khối thứ hai phiến đá, hắn càng là linh cơ khẽ động, nói rằng, ở đây nếu là có bằng hữu hoài nghi ta võ trí công phu này là giả, hiện tại cơ hội tới, hôm nay khen thưởng nhiều nhất vị kia ra, có thể tự thân lên đến, vung mạnh cái này truy nệ ta, nhường ngài cũng thể nghiệm một thanh đau nhức nện vũ phu tư vị. Thế nào? 20 giây đến ngược, người trả giá cao được a? Cách đó không xa, nghe nói tiểu quán trước có vũ phu bên đường mãi nghệ, cảm thấy có nhục vũ phu thanh danh hoa vô cấu đi mà quay lại, chen vào đám người xem xét, kia bị vây quanh ở trung ương, gào to đến đang vui, đúng là vừa rồi còn cùng mình xưng mình gọi đệ võ trí. Hắn lập tức cảm thấy trên mặt nóng bỏng, dường như chính mình cũng đi theo mất mặt, nội tâm không khỏi trầm xuống, mắng thầm, đường đường vũ phu, vì mấy văn đồng tiền, nhưng vẫn cam sa đọa tới tình trạng như thế. Có cái này thân khổ luyện ngành công, đi tìm hộ viện, áp tiêu thể diện công việc há không tốt hơn. Đây rốt cuộc là cái nào sơn trong góc chui ra ngoài dã nhân, một chút mặt mũi đều không để ý. Không chỉ có là hoa vô cấu, Kiến An thành bên trong không ít nghe hỏi mà đến võ lâm nhân sĩ, cũng đều giấu ở trong đám người, đối bên đường mãi nghệ Trần Mặc chỉ trỏ, trên mặt phần lớn mang theo xem thường cùng khinh thường. Nhưng mà, Trần Mặc bản nhân lại không chút nào cảm thấy mất mặt. Tại hắn đến từ hiện đại linh hồn xem ra, cái này đơn giản chính là một trận cổ đại đầu đường trực tiếp mà thôi. Tại hắn cái kia thời đại, trực tiếp ngành nghề đồng bộ phát triển, thành tích cao, cao nhan trị, thậm chí bản thân liền không thiếu tiền người, đều có thể buông xuống tư thái biểu diễn tài nghệ, khôi hài làm sống thậm chí biểu hiện ra dáng người đến thu hoạch khen thưởng cùng chú ý hiện ra chính mình, thu hoạch danh lợi, hắn thấy thiên kinh địa nghĩa, cái nào điểm, cái gì giai tầng chức nghiệp. Hắn là vũ phu thì thế nào? Bằng bản sự ăn cơm, đại gia nhìn thoáng được tâm, hắn đã có thể luyện công lại có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, còn có thể thu hoạch danh vọng, quả thực được tê. Nửa giờ biểu diễn, Trần Mặc liền dây đến trọn vẹn 5 quan tiền, trọn vẹn 5000 cái đồng tiền. Lấy một văn tiền một cái bánh bao giá hàng, khoản này diễn xuất phí có thể xưng khoản tiền lớn. Đồng thời, tại cường độ cao ngoại lực đánh cùng nội lực vận chuyển hạng, nội lực của hắn ngang nhiên xông phá 20 sợi đại quan. Đồng thời cảm giác được một cách rõ ràng, ngạch khí công môn này ngoại ra công pháp dường như đã luyện đến bình cảnh. Mà nhất làm cho hắn ngạc nhiên, là trong đầu hệ thống nhắc nhở danh vọng tăng lên. Vậy mà một lần hành động đột phá 10 điểm, đạt đến nhận lấy cấp bậc thấp nhất phần thưởng danh vọng tiêu chuẩn. Thế giới này người vẫn là bảo thủ a. Ta bất quá kết quả biểu diễn một chút, thế mà có thể tạo thành lớn như thế náo động. Chiếu cái này xu thế, mỗi ngày làm một trận, danh vọng vọt tới 50 điểm cũng không phải mộng. Biểu diễn kết thúc sau, Trần Mặc hài lòng thu thập xong đồ vật, mang theo Quách Xuân, cấp tốc chui vào phụ cận hẻm nhỏ. Rẽ trái lượt phải, xác nhận bỏ rơi khả năng theo đuôi thân ảnh sau, bọn hắn mới hướng phía thành nội một nhà nhìn không tệ khách sạn đi đến, dự định thật tốt tắm nước nóng, nghỉ ngơi một chút. Khách sạn cũng không phải là có tiền liền có thể vào ở, như là vào thành cần kiểm tra thực hư thân phận như thế, ở trọ cũng cần xuất cụ tương ứng chứng minh thân phận. Bình thường nông hộ nắm giữ lý trinh chứng minh tại khách sạn nơi này cũng không tốt làm. Có tư cách vào ở chính quy khách sạn, đại khái chỉ có 4 loại người: thân phận hiển hách con em thế gia, có quan thân hoặc quan phương trao quyền, nắm giữ quan phủ ban phát thông thương chứng hành hương, cùng vũ phu. Trần Mặc nghĩ đến chính mình bây giờ trong thành cũng coi như có chút danh tiếng, liền thẳng tắp sống lưng, đối sau quầy trưởng quỹ nói rằng: trưởng quỹ, mở hai gian phòng. Ta là vũ phu võ trí, đây là ta biểu đệ. Trưởng quỹ nghe được Trần Mặc lời nói sau, thần sắc có hơi hơi cường, nói rằng: "Ôi, thật sự là xin lỗi ngài, Vũ gia. Tiểu điếm hôm nay khách phòng vừa lúc đều đầy, thực sự thật có lỗi." Trần Mặc còn có chút lơ đễnh, hỏi: "Không sao, trong thành còn có cái khác khách sạn a?" "Trong thành cùng thành Tây cũng còn có, phân biệt gọi Duyệt Lai khách sạn cùng An Bình khách sạn, ngài có thể đi hỏi một chút nhìn trưởng quỹ khách khí chỉ đường." Mà tương đối không may mắn, khi hắn liên tiếp đổi tới nhà thứ hai cùng nhà thứ ba khách sạn lúc, đạt được đúng là không có sai biệt trả lời, tất cả đều người mãn. Lần này Trần Mặc rốt cục phát giác được không được bình thường. Kiến An Thành khách sạn chuyện làm ăn đều tốt như vậy, hắn không khỏi nghi ngờ nói: "Chuyện gì xảy ra? Gần nhất Kiến An Thành là có cái gì đại sự sao? Thế nào khách sạn toàn mãn?" Quách Xuân vốn là đối vào thành trong lòng còn có e ngại, lúc này càng hoảng hồn: "Biểu ca, nếu là không có chỗ ở, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ra khỏi thành a. Ở bên ngoài tìm an toàn địa phương chịu được một đêm. Ra khỏi thành, ngoài thành nào có trong thành an toàn? Tìm miếu hoang chấp nhận một chút không được sao? Biểu ca, ngươi quên trong thành có cấm đi lại ban đêm sao? Nếu là ban đêm còn ở bên ngoài, không có chỗ ở cố định, liền xem như vũ phu, cũng có thể là bị tại chỗ giết chết. Bọn hắn mới mặc kệ ngươi có lý do gì, thà giết lầm, tuyệt không dung tha." Trần Mặc nghe vậy, trong lòng run lên, mới nhớ tới, đây chính là cổ đại xã hội. Chị An xưa nay đều là vấn đề lớn. Cửa thành kiểm tra, ai cũng biết giám sát cường độ là không đủ, mong muốn duy trì thành nội chị An, cần dựa vào ban đêm nghiêm khắc cấm đi lại ban đêm biện pháp. Ban đêm còn ở bên ngoài người, tại quan phủ trong mắt, 10 cái bên trong có 8 đều không phải là người tốt, thà rằng giết nhầm cũng sẽ không bỏ qua. Chương 9, hiệp khách tự sự chương 9, hiệp khách tự sự. Trần Mặc ngồi xổm ở bên đường, nhìn xem người tới lui lưu, suy tư tiếp xuống lối ra. Đột nhiên, hai tên thân mang cơ phục, eo đeo chế thức cương đao quan sai trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Quách Xuân trong lòng lộ bộ một chút, sắc mặt biến hóa, không ngừng dùng ánh mắt hướng Trần Mặc ra hiệu không ổn. Trần Mặc lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn chấn định, thậm chí chủ động đứng dậy đón lấy quan sai, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Trong đó một tên hơi lớn tuổi quan sai đánh giá hắn một chút, khách khí chắp tay nói: "Xin hỏi các hạ thật là võ trí, Vũ Minh?" Trần Mặc ánh mắt bén nhạy thoáng nhìn trong tay đối phương cầm một quyển tấm da dê, theo trang giấy biên giới, mơ hồ có thể trông thấy bên trong là một bức ảnh hình người. Hắn lúc này biết không thừa nhận không có chút ý nghĩa nào, liền thẳng thắn chút đầu: "Chính là tại hạ." Kia quan sai nghe vậy, thái độ lộ vẻ cung kính hơn mấy phần: "Chi phủ đại nhân cho mời, làm phiền hai vị theo chúng ta đi một chuyến." "Trên lệnh đại ca, chúng ta là phạm vào chuyện gì sao?" Quách Xuân theo ở phía sau, lo lắng bất an nhỏ giọng hỏi. Quan sai do dự một chút, hạ giọng nói: "Không cần kinh hoàng, lần này cũng không phải là bắt người hỏi tội, chỉ là đại nhân có chuyện quan trọng, muốn cùng Vũ huynh gặp mặt nói chuyện." Nghe nói như thế, Quách Xuân mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, hai người liền bị dẫn tiến vào phủ nha đại môn, một đường vòng qua chính đường, trực tiếp tiến vào sau nha một gian lịch sự tao nhã trong tinh thất. Trong phòng, một mập một gầy hai tên thân mang gấm vóc y phục hàng ngày nam tử trung niên đang ngồi ở một trương bày đầy tinh xảo thức ăn bàn gỗ tử đàn bên cạnh. Trên bàn cố ý trừ lại hai cái không bị, trưng bày hai bộ sạch sẽ bát đũa, hiển nhiên là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. Thấy Trần Mặc hai người tiến đến, hai vị kia đại nhân lập tức nụ cười chân thành đứng dậy đón lấy. "Tới, mau mời ngồi, mời ngồi." Mập vị kia nhiệt tình hô. Chờ hai người ngồi xuống, so sánh gầy vị kia văn sĩ bộ dáng nam tử liền mở miệng giới thiệu nói: "Vũ huynh đệ, vị này chính là chúng ta Kiến An thành chi phủ, Tiền đại nhân. Tại hạ họ Triệu, chính là nơi đây chủ bộ." Trần Mặc ôm quyền hành lễ: "Tại hạ võ trí, gặp qua Tiền chi phủ, Triệu chủ bộ. Vị này là ta biểu đệ, Quách Xuân." Tiền chi phủ cười híp mắt trước tiên mở miệng, lời nói ở giữa mang theo xem kỹ: "Vũ huynh đệ sự tích, bản quan đã có nghe thấy. Hai vị vừa mới tiến thành liền náo động lên không nhỏ động tĩnh, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a." Quách Xuân dọa đến thân thể run rẩy, kém chút rơi xuống đất. Trần Mặc trong lòng biết chính mình cũng không xúc phạm luật pháp, thái độ thản nhiên nói: "Ta hai người mới từ trong núi khổ tu mà đến, trên thân vòng vèo dùng hết, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Ngươi còn thay bản quan kia hai cái không dùng được thủ vệ tốt, đón đỡ Hoa Vô Cấu một trường. Ngọc Diện tấn trưởng trưởng lực cũng không tốt tiếp việc nhỏ, không sao." Trần Mặc lạnh nhạt đáp lại. Tiện chi phủ thở dài nói: "Cũng may hôm nay có ngươi ở đây, nếu không bản quan lại muốn hao tổn hai người. Cái này thủ thành việc cần làm, phong hiểm quá cao, động một chút lại nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng dù cho như thế, biết rõ nguy hiểm, vẫn là có bó lớn người cấp làm. Một phần không tính thấp có tiền, nếu không thận hy sinh vì nhiệm vụ, còn có một khoản tiền trợ cấp có thể nuôi sống vợ con." Trần Mặc nghe ra hắn lời nói bên trong có chuyện, trực tiếp hỏi: "Tiện chi phủ, ngài có gì phân phó, cứ nói đừng ngại." Tiện chi phủ đặt chén rượu xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Giống Ngọc Diện tấn trưởng Hoa Vô Cấu như vậy cái gọi là đại hiệp, bọn hắn thường thường ỷ lại võ ngạo vận, tổn hại chuẩn mực. Chỉ dựa vào bản thân hận thù cá nhân hoặc lời từ một phía, liền làm điều sảng bậy hiểm nghĩa. Bọn hắn chỉ cầu chính mình nhất thời thông khoái, tất cả gây nên, cuối cùng bất quá là vì tranh thủ lưu danh. Bọn hắn trông thấy quan binh theo luật kiểm tra, liền nhận làm là ý thế hiếp người, động một tí liền muốn đánh giết. Ngươi cảm thấy đây là ngẫu nhiên xảy ra sự tình sao?"
"Không, đây cơ hồ là trạng thái bình thường. Trước đây không lâu một vị đại hiệp nghe nói trên phố lưu truyền, một vị nào đó quan viên tham ô, ước hiếp bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, không trải qua bất kỳ kiểm chứng, liền ban đêm xông vào biệt thự, vì dân trừ hại, giết kia tham quan, chiếm được toàn thành lớn tiếng khen hay. Hạ lòng hạ dạ. Có thể hắn không biết rõ, kia quan viên có lẽ thật có tham ô, nhưng đó là dung nhập cái nào đó phe phái hành động bất đắc dĩ. Phe phái cấp trên người, há lại cho thủ hạ quan viên rõ ràng. Ngươi quá mức thanh liêm, không có nhược điểm, không có tư dục, ai dám yên tâm dùng ngươi? Ngươi không được trọng dụng, chỉ có thanh liêm chi danh, lại có thể vì bách tính làm nhiều ít hiện thực. Cho nên hắn không thể không tham,
không thể không bại lộ nhược điểm. Nhưng hắn chỗ tham chi tài, cơ hồ toàn bộ dùng cho âm thầm tiếp tế nghèo khổ, tu sửa con đường, hoặc là gom góp tài chính thuê vũ phu tiêu diệt toàn bộ mã phỉ, bảo đảm một phương bình an. Nói hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thật tình không biết nữ tử kia là vì trốn tránh bị phụ mẫu bán nhập thanh lâu vận mệnh, cùng đường mạt lộ mới cầu khẩn quan viên thu lưu. Phụ mẫu gặp quan viên che chở con gái hắn, liền cho rằng có cơ hội để lợi dụng được, lại giao giá trên trời, yêu cầu kết sủ tiền tài. Quan viên không theo, bọn hắn liền bốn phía tản lời đồn, hủy kỳ thanh dự. Dạng này một vị vụng trộm là dân chờ lệnh bị quan tốt, không cầu tên, không cầu lợi, lại bởi vì lời đồn cuốn thân, bị dư luận đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên. Đại hiệp tới, không phân tốt xấu, một kiếm giết cái này thanh quan. Thay đổi quan mới, hắc, bởi vì tiền nhiệm tham quan kết quả trước mắt rõ ràng dứt khoát bo bo giữ mình, không hề làm gì. Không làm, liền sẽ không sai. Như thế hoang đường bi kịch, tại Đại Hàn Vương triều tuyệt không phải cô lệ. Những này cái gọi là đại hiệp, quả thật tai họa. Bất luận triều đình như Hà Nghiêm trừng phạt, như thế nào chặt đầu thị chúng, đều ngăn chặn không được bọn hắn kia thay trời hành đạo, tranh thủ thanh danh cuồng nhiệt ma bệnh. Trần Mặc nghe xong, lựa chọn trầm mặc. Chính hắn cũng là vũ phu, tiện chi phủ lần này không e dè kịch liệt ngôn tử, không biết đánh lấy như thế nào chủ ý. Vũ huynh đệ, ngươi làm chúng giúp chúng ta quan phủ người, càng là ở trước công chúng, dùng võ phu thân phận biểu diễn tài nghệ, kiếm lấy vòng mèo. Ngươi đã thành đông đảo giang hồ nhân sĩ khinh bị đối tượng, nội bộ thanh danh có thể nói là hủy. A, Trần Mặc hoàn toàn không biết rõ có chuyện như vậy. Tiện chi phủ, ta chỉ là mãi nghệ mà thôi, lại không làm gì. Tiện chi phủ hỏi ngược lại, ngươi cho rằng khách sạn vì sao cự ngươi tại ngoài cửa? Trong thành khách sạn, phía sau đông chủ là ai ngươi cũng đã biết. Vấn đề này tiện chi phủ không có trả lời, mà là tiến tới nổi giận mắng, bọn hắn cho khách sạn lập xuống quy củ, bá đạo đến cực điểm. Phàm là vào ở bọn hắn khách sạn, chính là chịu che chở quý khách bất luận kẻ nào không được tại trong khách sạn động thủ bắt người. Cho dù là tội ác tày trời khâm phạm của triều đình, chỉ cần trốn vào khách sạn, ta quan phủ có khi đều thúc thủ vô sách. Chỉ là giang hồ thế lực, dám lớn lối như thế, xem vương pháp tại không có gì. Chờ một chút, tiện chi phủ ý của ngươi là, cũng bởi vì ta ném đi vũ phu mặt, cho nên bị vũ phu liên hợp chống lại, xếp vào số đen. Đúng là như thế. Tiện chi phủ gật đầu, chỉ sợ không ngừng khách sạn, chỉ cần bọn hắn âm thầm chào hỏi, cái này Kiến An thành bên trong, tuyệt đại đa số cửa hàng cũng sẽ không lại làm việc buôn bán của ngươi. Trần Mặc lập tức một cỗ vô danh lửa cháy, đột nhiên vô bàn một cái, lẽ nào lại như vậy? Những này vũ phu cũng quá bá đạo a. Bọn hắn là cái gì hắc ác thế lực a? Dựa vào cái gì a? Tiện chi phủ trầm giọng nói, đây chính là quần thể lực lượng. Vũ phu nhóm có cộng đồng thân phận tán đồng, nắm giữ giống nhau thân phận nhận đồng người sẽ tự phát liên hợp lại, bảo vệ cho hắn nhóm cộng đồng lợi ích, ngưng tụ thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Cỗ lực lượng này, mặc dù cùng triều đình chi lực không cách nào đánh đồng, lại sâu sâu cắm rễ tại chợ búa dân gian, bị vô số thoại bản, đầu đường ngõ hẻm nghị trô mỹ hóa cùng ca tụ. Bách tính không nhìn thấy triều đình quan viên mỗi ngày xử lý chính vụ, khởi công xây dựng thủy lợi, bình định nạn trộm cướp vất vả, chỉ thấy bị hiệp khách cố sự tỉ mỉ đóng gói, nhỏ hẹp phiến diện khoái y ân cứu. Bọn hắn ca tụng những cái kia không làm sản xuất, lại có thể tùy ý đoạt tính mạng người đại hiệp, sùng bái những cái kia tranh dung đấu hung ác, với nước với dân kỳ thực vô ích võ lâm cao thủ. Mà đối miếu đường phía trên khổ tâm kinh doanh, đối đương kim thánh thượng chăm lo quản lý, chỉ có cố chấp chửi đối cùng phiến diện phê bình. Thánh thượng thiết lập Hàn huyết môn, ý tại tăng cường đối vũ phu quản thúc, dẫn dắt hắn lực vì nước sử dụng. Nhưng tại chút hiệp khách tự sự bên trong, Hàn huyết môn lại bị miêu tả thành chèn ép đối lập, giam cầm tự do vai ác. Tất cả tâm hướng triều đình, tuân theo chuẩn mực, đều bị nhục là triều đình những quyền, không phân tốt xấu. Tiện chi phủ đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Mặc, cho nên bản quan mong muốn cải biến cái này vặn bèo hiện trạng, nhất định phải đánh vỡ đương kim dư luận không khí, nhường thế nhân thấy rõ cái gọi là hiệp khách chân thực diện mục, thấy rõ đến tột cùng ai tại chính thức giữ gìn thế gian trật tự cùng công nghĩa. Chương 10, thượng khách chương 10, thượng khách Trần Mặc nghe xong tiện chi phủ một phen, từ trước đến nay bình tĩnh hắn, giờ phút này trong lòng còi báo động đại tác, hoàn thành một đoạn. Tiện chi phủ là bực nào thân phận, một thành tra mẫu quan, vậy mà đặc biệt đem hắn như thế một cái muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thực lực không có thực lực vô danh tiểu tốt mời đến, thành thật với nhau nói ra lần này đủ để dẫn tới họa sát thân kế hoạch lớn vị trí. Trần Mặc biết tiêu rồi. Căn cứ hắn phong phú xem TV kịch kinh nghiệm, bình thường cái nào đó đại nhân vật tìm tới tiểu nhân vật, cùng người móc tim móc phổi miêu tả một phen rộng lớn bản kế hoạch sau, tiếp xuống kịch bản, 89 phần 10 chính là muốn lợi dụng tiểu nhân vật này đi làm một cái cựu tử nhất sinh bán mạng hoạt động. Mà tiểu nhân vật thường thường là không có quyền cự tuyệt. Bất luận ngươi là có hay không bị cảm động, bị thuyết phục. Đại nhân vật tự mình thiết tiến khoản đãi, cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, ngươi dám không nể mặt mũi? Dám cự tuyệt? Dám. Kia cách bị ngoại ý muốn hoặc bị biến mất cũng không xa. Trần Mặc trong lòng biết chạy không khỏi, lúc này chắp tay nói, chi phủ đại nhân một lời nói, thật sự là đình thái nhức óc. Nghe xong đại nhân đối giang hồ vũ phu phân tích, tại hạ đối với mấy cái này bất chấp vương pháp, ỷ lại võ quát tháo hạ người cũng là căm thủ đến tận xương thủy. Hắn không thể lập tức dấn thân vào Hàn huyết môn, vì đại nhân phân ưu. Là thánh thượng hiệu chung, dọn sạch hoàn vũ, còn thế gian một cái tươi sáng cả côn. Chỉ tiếp, tại hạ bây giờ thực lực thấp, chỉ có một bầu nhiệt huyết, sợ không chịu nổi chức trách lớn. Như mong đại nhân cũng bỏ, Nguyễn Tiến hành vun trồng chỉ điểm, võ trí nhất định quốc cung tận tụy, vì đại nhân chi sự nghiệp to lớn máu chảy đầu rơi, sông pha khói lửa, không chối tử. Thiện chi phủ hài lòng gật đầu, tốt. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bây giờ bên ngoài không ít ánh mắt đều nhìn thấy ngươi tiến vào phủ nhà, trong khoảng thời gian này, tự nhiên sẽ có người mật thiết chú ý ngươi động tĩnh. Ngươi sau đó phải làm, rất đơn giản. An tâm tu luyện, an ở, nha môn tự sẽ vì ngươi an bài thỏa đáng. rảnh rỗi lúc liền thêm ra đi đi dạo chơi, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi sống rất tốt. Đối ngoại, không ngại nhiều tâm sự nha môn là như thế nào hậu đãi với ngươi, như thế nào thưởng thức với ngươi. Cái này, đại nhân ý tứ là muốn thông qua ta, hướng ngoại giới tản tín hiệu, biểu hiện ra đầu nhập vào triều đình có khả năng đạt được thực tế chỗ tốt. Dùng cái này hấp dẫn càng nhiều vũ phu bắt trước. Có thể chỉ bằng vào cử động lần này, thật có thể thay đổi thâm căn cố đế dư luận sao? Tiện tri phủ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nụ cười biến có chút cao thâm mặt chắc, cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi nếu thật muốn giúp đỡ càng nhiều bận điệu, vậy cũng chớ nhàn rỗi, tận lực làm nhiều một chút làm cho người chú mục chuyện. Nhớ kỹ, chỉ cần không trái với luật pháp triều đình, tùy ngươi phát huy. Dứt lời, tiện tri phủ liền đứng dậy rời đi, lưu lại triệu chủ bộ tiếp tục tiếp khách. Tiếp xuống bữa cơm này, bất luận Trần Mặc như thế nào nói bóng nói gió, triệu chủ bộ đều giọt nước không lọt, rốt cuộc bộ không ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Cũng may cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trải qua trước đó một phen tu luyện cùng dày vò, Trần Mặc thể nội đồ ăn sớm đã tiêu hóa hầu như không còn, giờ phút này vừa vặn lại ăn no nê, bổ sung năng lượng. Sau bữa ăn, triệu chủ bộ an bài quan sai dẫn đầu hai người ra ngoài. Nha môn bên ngoài sớm đã chuẩn bị tốt một đỉnh có chút khí phái cố kiệu. Quách Xuân chưa từng gặp qua chiến trận này, vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ, tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Ngồi lên cố kiệu sau, hắn nhịn không được tò mò xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, kích động, hưng phấn, tự hào đủ loại cảm xúc xen lẫn. Trần Mặc hoàn toàn không có loại tâm tình này, ngược lại tâm tình càng thêm nặng nề phiền muộn. Náo một màn như thế, không phải liền là nghĩ hết khả năng cao điều, để cho ta bị càng nhiều người chú ý tới sao? Mặc dù không rõ ràng vị này chi phủ chân thực mục đích, có thể nhất định không có ý tốt. Cố Kiệu một đường tiến lên, cuối cùng tại một chỗ có chút u tĩnh lịch sự tao nhã dinh thự trước dừng lại. Tùy hành quan sai giới thiệu nói, nơi này chính là chi phủ đại nhân yến khách biệt viện. Ngày bình thường, chi phủ đại nhân hảo hữu, hoặc là nơi khác tới quan viên trọng yếu, nhiều ngủ lại nơi này. Hai người đi vào dinh thự. Nội bộ có điển hình lâm viên phong cách, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, lâm viên hồ nước diện tích cơ hồ chiếm cứ toàn bộ trạch viện 4/5. Vẹn vẹn theo đại môn đi đến phòng khách chính cái này một đoạn ngắn đường, gặp phải nha hoàn, nô bộc cũng không dưới 30 người, phỏng đoán cẩn thận, cái này trong biệt viện phục vụ hạ nhân chỉ sợ được trăm. Như thế xa hoa phô trường, thấy Quách Xuân hoa mắt, không ngừng phát ra sợ hãi thán phục, đối trước mắt mọi thứ đều cảm thấy mới lạ không thôi. Trần Mặc mặc dù kiếp trước không có ở qua cái loại này hào trạch, nhưng tốt xấu tham quan qua không ít lâm viên cảnh khu cùng truyền hình điện ảnh căn cứ, cũng không cảm thấy cỡ nào rung động, ngược lại càng thêm cảnh giác. Quan sai đem hai người dẫn đến chính sảnh, một vị quần áo thể diện quản gia và mấy tên tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ đã đợi đã lâu. Quản gia hiển nhiên sớm đã đạt được phân phó, tiến lên cung kính hành lễ, "Vũ gia, Quách gia, tiểu nhân là cái này biệt viện quản gia. Hai vị quý khách tại trong lúc này, nếu có bất kỳ nhu cầu, cứ việc phân phó tiểu nhân chính là." Kia quan sai thấy giao tiếp hoàn thành, trực tiếp thẳng rời đi. Trần Mặc cũng không khách khí, ra hiệu quản gia ngồi xuống, trực tiếp hỏi, "Chi phủ đại nhân hoặc là triệu chủ bộ, có thể từng đối ngươi từng có cái gì đặc biệt bằng giao? Chúng ta cần làm cái gì? Có cái gì cấm kỵ là không thể đụng?" Quản gia lắc đầu, "Hai vị là khách quý của chúng ta, các ngươi nắm giữ tuyệt đối tự do. Nơi này bất kỳ địa phương nào các ngươi đều có thể đi, bất luận kẻ nào các ngươi đều có thể sai xử." Trần Mặc đội và nói, "Kia đã như vậy, ta muốn công pháp, các ngươi có thể hài lòng ta sao?" Quản gia nói rằng, trong phủ thu nhận sử dụng có rất nhiều ngoại gia công pháp cùng chiêu thức bí tịch, Vũ gia nếu có hứng thú, có thể tùy ý đọc qua tu tập. Trần Mặc nhà danh nói, "Không có danh sư chỉ đạo, ta luyện tới mấy năm cũng không nhất định có thể học được một môn, mà ta ở chỗ này đều ở không lên mấy ngày. Phủ đệ lớn như thế, khẳng định mời hộ viện a. Vũ phu hộ viện là cơ bản nhất, có thể để các ngươi vũ phu dạy ta võ công." Quản gia cười cười, nói rằng, "Vũ gia nói đùa. Tiểu nhân nếu có thể thúc đẩy những võ sư kia, tiểu nhân chính mình cũng nên là vũ phu. Kỳ thật Vũ gia, bên trong nhà niềm vui thú rất nhiều, ngài cũng đội vàng một ngày, không bằng trước hết để cho thị nữ phục thị ngài tắm rửa thay quần áo." Vừa dứt lời, bốn tên dung mạo đẹp đẽ thị nữ liền lượn lờ tiến lên, liền phải nâng hai người. Quách Xuân chỗ nào trải qua chiến trận này, lần thứ nhất bị lạ lẫm cô gái trẻ tuổi đụng vào, lập tức mặt đỏ tới mang tai, thân thể đều xốp giòn nửa bên, cơ hồ không có chút nào sức chống cự liền phải cùng đi theo. Trần Mặc thì phất tay để các nàng lui ra. Ta cũng không cần, nói thế nào ta đều là huyết khí phương cương nam tử, tuy nói không đến mức không có một chút định lực, nhưng không cần thiết. Các nàng nếu là ra ngoài nói ta đụng phải các nàng, hoặc là cho dù các nàng không nói, người ngoài lại sẽ như thế nào phỏng đoán. Ta cũng không muốn không duyên cớ dơ bẩn lẫn nhau danh dự. Vũ gia nói bừa, anh hùng yêu mỹ nhân, nhân chi thường tình. Huống chi chúng ta cái này, đâu còn có cái gì danh dự có thể nói đâu. Lời tuy như thế, quản gia vẫn là phất phất tay, nhường bọn thị nữ lui ra, các ngươi đi trước chuẩn bị tốt nước nóng, chờ một lúc lại mời hai vị ra tắm rửa. Bọn thị nữ khéo léo lui ra. Quản gia cũng chưa ở lâu, khách khí vài câu sau liền cáo tử. Ca. Quách Xuân lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút oán trách mà nhìn xem Trần Mặc. Đương đần, những này nữ có thể đụng sao? Đến một lần các nàng không biết rõ bị nhiều ít người chặn qua, thứ hai cái này nói không chừng chính là cả bẫy. Liên đợi đến chúng ta phạm sai lầm, chúng ta cũng không thể mắc lừa. Trần Mặc từ đầu đến cuối không muốn minh bạch, tin tức vẫn là quá ít, căn bản không mò ra vị này chi phủ đại nhân đến cùng muốn làm gì. Biểu đệ, ngươi nhớ kỹ, trên đời này chưa từng có cơm trưa miễn phí. Bọn hắn nỗ lực càng nhiều, toan tính tất nhiên càng lớn. Ngươi là bên cạnh ta người, nếu như bọn hắn không cách nào trực tiếp dựa dẫm vào ta mở ra chỗ đột phá, liền rất có thể sẽ từ trên người ngươi ra tay. Ngươi muốn tin tưởng, bản thân ngươi cũng không giá quá cao trị, ta mới là bọn hắn nhìn chúng mục tiêu. Bất luận bọn hắn hứa cho ngươi chỗ tốt gì, cho ra như thế nào hứa hẹn, nhớ kỹ, một khi ngươi lựa chọn phản bội ta, ngươi cuối cùng chắc chắn không có gì cả, thậm chí khả năng chết được không minh bạch. Quách Xuân nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút bất mãn, cả, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Ta thế nào lại là cái loại người này? Trần Mặc cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Quách Xuân, nói thẳng, biểu đệ, nhân tính là nhất chịu không được khảo nghiệm. Cho nên, ta không cá cược nhân tính của ngươi, chỉ cùng ngươi nói rõ lợi hại quan hệ. Nếu như ngươi liền điểm này đều nghĩ mãi mà không rõ, vậy ngươi liền thật ngu xuẩn đến nhà. Chương 11, sinh động thái chương 11, sinh động thái cứ việc Trần Mặc giờ phút này hãm sâu trong cục, nhìn như hoàn toàn ở vào bị động, nhưng hắn cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Bất luận là giang hồ thế lực, vẫn là tiện chi phủ một phương, đối Trần Mặc nhận biết đều giới hạn trong một cái biết chút khổ luyện công phu bình thường vũ phu. Hắn chưa hề chân chính xuất thủ qua, không người biết được thực lực của hắn sâu cạn. Mà cái này, có lẽ sẽ thành hắn phá cục mấu chốt, cũng là Trần Mặc duy nhất có thể cậy vào biến số. Trần Mặc không chút gì trì hoãn, lập tức tiến về trong phụ tàng thư các. Nơi đây quả nhiên cất giữ tương đối khá, các loại ngoại gia công pháp rực rỡ muôn màu, thô sơ giản lược quét qua, lại có trên trăm cửa nhiều. Những này tuyệt không phải võ trí trước kia trên mặt đất bày ra đái tới loại kia giả kỹ năng, mà là thật có thể tu luyện ra nội lực chân công pháp. Hắn cẩn thận tìm kiếm một lần, quả nhiên, trọng yếu nhất, mấu chốt nhất nội gia tâm pháp một mực không có. Cái này mặc dù trong dự liệu, vẫn không khỏi nhường hắn cảm thấy một hồi thất vọng. Ngạnh khí công đã luyện tới bình cảnh, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có thể theo cái khác ngoại gia công pháp vào tay. Tuy nói theo lẽ thường, không người hướng dẫn tình huống hạ, mong muốn tu thành một môn ngoại gia công pháp cần hao phí dài dằng dặc thời gian. Nhưng tham chiếu ta tu luyện ngạnh khí công lúc dị thường hiệu suất, có lẽ ta không cần lâu như vậy. Trần Mặc ôm thử một lần tâm thái, chọn lựa một môn tên là băng sơn kình trừ pháp. Phương thức tu luyện có chút kỳ lạ, cần hai tay buộc chặt vật nặng, bảo trì cánh tay huyền không bất động, chỉ dựa vào bàn tay phát lực. Như hắn tu có nội gia tâm pháp, liền có thể trực tiếp điều động trong đó nội lực rót vào băng sơn kình chu thiên tuần hoàn ở trong, làm ít công to. Nhưng ngoại gia công pháp luyện được nội lực thâm tàng huyết đủ, khó mà tùy ý điều động. Bởi vậy, dựa theo lẽ thường, hắn cần không ngừng lặp lại băng sơn kình tu luyện động tác, tại khô khan lặp lại huấn luyện bên trong, đau khổ thai nghén kia một tia cực kỳ trọng yếu khí cảm. Nhưng rất khó, cái này từ không sinh có bước đầu tiên, đủ để kẹp lại tuyệt đại đa số người 10 năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Tàng thư các bên cạnh sắp đặt chuyên môn tu luyện đất, trong đó đống cát, tạ tay, hạ sát, hôn sát, thiết nhân cái cọc, cương châm đám dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Trần Mặc chọn tốt phù hợp trọng lượng đống cát trói tại hai tay, giơ cánh tay lên, bắt đầu không ngừng lặp lại nắm tay, vươn tay động tác. Đồng thời, hắn hai mắt nhắm lại, cố gắng quan tưởng khí cảm xuôi theo đặc biệt kinh mạch lưu chuyển, hoàn thành chu thiên tuần hoàn. Nhưng mà, ngay tại hắn ngưng thần quan tưởng sát na, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Ý thức của hắn dường như bỗng nhiên xuyên thấu huyết đủ, rõ ràng nhìn tới hai tay bên trong kia vô hình kinh mạch mạng lưới. Nguyên bản hư vô tưởng tượng, lại biến thành nội thị. Ý thức của hắn trực tiếp tại kinh mạch bên trên đi một vòng. Một đám nóng dực khí cảm không có dấu hiệu nào bay lên. Một lần, vẹn vẹn một lần nếm thử, lại trực tiếp thành công. Trần Mặc cảm giác chính mình nhận biết nhận lấy xung kích. Cái này, hợp lý sao? Bình thường sao? Chẳng lẽ ta nhưng thật ra là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài? Hắn nhịn không được âm thầm cục. Đè xuống trong lòng kinh hãi, Trần Mặc toàn thân tâm vùi đầu vào băng sơn kình trong tu luyện. Hai tay nắm tay, vươn tay giao thế không ngừng, hai tay trong kinh mạch khí lưu vận chuyển tùy theo càng ngày càng trôi chảy, tấn mãnh. Không đến một khắc đồng hồ, hai tay trong kinh mạch đã riêng phần mình ủ sinh ra một sợi ngưng thực nội lực. Trần Mặc không kịp chờ đợi muốn thử xem vi lực. Hắn tay phải khẽ đảo, đem kia tân sinh nội lực chuyển thành chuyển vận, hóa quyền là trường, đột nhiên hướng về phía trước vỗ. Một đạo vô hình trường ấn rời khỏi tay, vượt qua 5 mét khoảng cách, trung điểm khắc ở gian phòng nơi hẻo lánh làm bằng sắt người giả cái cọc bên trên. Đông. Tiếng vang nặng nề quen quẩn, kia chừng nặng 200 kg người giả cái cọc lại bị rung chuyển, có chút hướng về sau lung lay. Dù chưa đánh bại, nhưng Trần Mặc đã cực kỳ hài lòng. Thú vị. Cái đồ chơi này liền cùng súng ngắn đạn dường như, đáng tiếc cả hai tay luyện thành nội lực không cách nào dùng chung, luyện thành nhiều ít sợi nội lực liền có bao nhiêu phát đạn. Trần Mặc tiếp tục bùi đầu khổ tu. Loại này mắt Trần có thể thấy thực lực tăng lên, mang tới cảm giác thành tựu quả thực không gì sánh kịp. Cái này, vị gia này cũng quá có thể ăn đi. Đây đã là hôm nay thứ ba rừng. Trong phòng bếp, thu được chỉ lệnh đầu bếp không thể không lần nữa dâng lên nhà bếp. Trợ thủ học đồ một bên phàn nàn, một bên vội vàng chuyển tuổi, bên trên rừng lại hắn mới ăn 2 con gà, 5 cân thịt heo, 1 thùng cơm cộng thêm 5 cân hoa quả. Một trận này còn muốn thêm lượng. Thật không biết bụng của hắn là thế nào lớn lên. Ta ăn hắn dừng lại lượng, có thể đỉnh 3 ngày không đói bụng. Hắn đây là đói bụng bao lâu a? Đầu bếp thở dài, bớt tranh cãi a. Có thể vào ở cái này biệt viện đều là quý khách, lãnh đạo không được. Sáng mai ngươi lại đi chọn thêm mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Trong chính sảnh, Trần Mặc đối phủ đệ hiệu suất cùng phục vụ thái độ hết sức hài lòng. Hắn chỉ cần sớm một nén nhang phân phó, đi ra liền có thể nhìn thấy một bàn thức ăn nóng hổi. Hắn muốn không quá nhiều yêu cầu, có chút món chính cùng thịt liền có thể, nhưng trong phủ mỗi lần đều sẽ chuẩn bị đến cực kỳ phong phú. Nếu không phải biết tiện chi phủ không có hảo ý, hắn đều muốn thật không tiện như thế làm tiền. Quách Xuân theo sát lấy Trần Mặc tiết tấu, hắn luyện công chính mình cũng luyện, hắn ăn cơm chính mình cũng ăn. Cho dù sớm đã ăn không vô, vẫn ép buộc chính mình lại nhét mấy ngụm. Hắn đã mơ hồ cảm giác được, biểu ca trên thân đã xảy ra một loại nào đó biến hóa long trời lở đất, theo sát biểu ca bộ pháp, tuyệt đối không sai. Trần Mặc ăn cơm nửa đường dừng dừng, thị nữ còn tưởng rằng hắn rốt cục ăn no rồi. Lại nghe hắn dặn dò nói, sát trời đã tối, lại làm phiền phòng bếp nhóm lửa cũng băn khoăn. Vì dự phòng ta ban đêm đói bụng, có thể thỉnh phòng bếp chuẩn bị một giỏ màn thầu hoặc bánh mì cho ta. Các ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi, không cần một mực tại này hầu hạ. Thị nữ trên mặt không dám bộc lộ dị sắc, ứng thanh lui ra. Đối xử mọi người sau khi đi, Trần Mặc tăng nhanh ăn tốc độ. Hắn nhìn lướt qua bồi ngồi Quách Xuân, trầm giọng nói, "Đêm nay chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, nơi này thủy chung là lạ lẫm địa phương, không chừng sẽ có nguy hiểm. Sau khi cơm nước xong, ta thử dùng nội lực giúp ngươi trải bớt một lần ngạnh khí công mạch lạc. Tìm tới khí cảm, ngươi nhập môn sẽ nhanh rất nhiều." Quách Xuân thất kinh nói, "A, biểu ca, ngươi khi nào hiểu được vật khí? Đây không phải những cái kia chân chính võ lâm cao thủ mới có thể bản sự sao?" Trần Mặc nuốt xuống trong miệng đồ ăn, giải thích nói, "Ngoại ra công pháp luyện được nội lực, bình thường chất chứa tại huyết nhục bên trong, như là ngủ đông đồng dạng. Chỉ có bày ra đặc biệt tư thế thôi động công pháp, mới có thể đem nó kích hoạt, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nói cách khác, nội lực phân hai loại trạng thái ngủ đông cùng trạng thái hoạt động. Làm máu thịt bên trong cất giữ nội lực đạt tới bão hòa, không cách nào dung nạp càng nhiều lúc, tràn ra bộ phận liền sẽ tự nhiên ở vào sinh động trạng thái, có thể cung cấp tùy thời điều động. Ta phỏng đoán, nội gia tâm pháp tu ra nội lực, có lẽ trời sinh liền không giấu tại huyết đủ, từ đầu đến cuối sinh động, cho nên có thể tùy tâm sở dục điều động. Nói cách khác, chỉ cần minh bạch nguyên lý bên trong, đem ngoại gia công pháp luyện đến cực hạn, nhường thân thể mỗi một chỗ huyết đục đều bão hòa, trên lý luận chúng ta cũng có thể để dành đại lượng trạng thái hoạt động nội lực. Đến lúc đó, cùng tu thành nội gia tâm pháp cũng không khác nhau quá nhiều. Mặc dù ta còn xa không có đạt tới nhường toàn thân trong máu thịt lực bão hòa, có thể cục bộ bão hòa vẫn có thể làm được. Ta tích trữ chút ít trạng thái hoạt động nội lực, hẳn là đầy đủ trợ giúp ngươi trải bước một lần. Chương 12, hái hoa đạo tặc. Chương 12, hái hoa đạo tặc tốt. Ta giúp ngươi vận hành hai lần chu tiên, ngươi hẳn là có thể cảm giác được trong kinh mạch khí cảm, nhường khí cảm dần dần lớn mạnh, ngươi liền có thể tu thành ngạnh khí công chân chính bước vào vũ phu ngưỡng cửa. Trần Mặc thu hồi chống đỡ tại Quách Xuân phía sau hai tay, chậm rãi thở ra một ngụm trọng khí. Biện pháp này xác thực có thể thực hiện. Quách Xuân nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú cảm thụ được thể nội kia yếu ớt lại vô cùng chân thực dòng nước ấm. Đây là hắn đau khổ tìm tòi, rèn luyện thể phách nhiều năm đều không thể bắt được cánh cửa, bây giờ lại tại biểu ca dẫn đạo hạ, rõ ràng như thế tồn tại tại kinh mạch bên trong. Hắn quả thực không thể tin được, tất cả tựa như giống như nằm mơ. Hắn đột nhiên mở mắt ra, phu phu một tiếng bị giảm xuống đất, đối với Trần Mặc trùng điệp dập đầu một cái, "Ca, đại ân của ngươi, ta Quách Xuân suốt đời khó quên. Ta ở đây thể với trời, đời này như phản bội biểu ca ngươi, tất nhiên gọi ta trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành." Trần Mặc nhìn xem Quách Xuân kia bởi vì kích động mà mặt đỏ lên, một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ xẹt qua trong đầu của hắn. Tại cái này thế giới võ hiệp, trở thành vũ phu, cơ hội là tầng dưới chót bình dân duy nhất có thể nhìn thấy, vượt qua giai cấp trực tiếp nhất biện pháp. Nhưng mà, hiện hữu đã được lợi ích người, những cái kia thế gia, môn phái thậm chí triều đình, tựa hồ cũng đang vô tình hay cố ý khống chế vũ phu số lượng, thông qua các loại phương thức tăng lớn người bình thường thu hoạch được lực lượng độ khó, đây cơ hồ đã trở thành một loại ngầm hiểu ý quy tắc ngầm. Nếu như Trần Mặc thông qua vận công phương thức, trợ giúp một bộ phận nguyên bản không có hy vọng trở thành vũ phu người đột phá, hắn liền có thể nguyên địa thành lập nên một chi độ cao trung thành với tự thân vũ phu lực lượng, lại tìm cách cướp đoạt một môn nội gia tâm pháp, tiến tới công khai truyền bá. Đến lúc đó, hắn sẽ thành đánh vỡ giai cấp cố hóa, là vô số người mở ra lên cao thông đạo anh hùng, danh vọng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Bất quá Trần Mặc cũng liền ngấp lại, rất nhanh liền bỏ đi cái chủ ý này. Sức sản xuất là mấu chốt. Dưới mắt cái này lạc hậu xã hội nông nghiệp, lương thực sản lượng chính là lớn nhất bình cảnh. Trở thành vũ phu, cùng đến tiếp sau tu luyện, mọi thứ cần tiêu hao viễn siêu thường nhân đồ ăn tài nguyên. Như người người đều đi luyện võ, ai đi trồng trọt? Ai tới sản xuất đầy đủ lương thực? Cho dù nông dân trở thành vũ phu sau vẫn nguyện trồng trọt, nhưng bọn hắn nắm giữ lực lượng, sẽ còn cam tâm chịu đựng đa số thành quả lao động bị tùy tiện cướp đi, chính mình lại bụng ăn không no, bất lực tu luyện hiện chẳng sao? Nắm giữ lực lượng quân thể, còn có thể chịu đựng áp bách mà không phản kháng sao? Đương nhiên, Trần Mặc cũng không phải là thế giới này giai tầng thống trị, thế giới này sẽ hay không bởi vậy lâm vào dung chuyển, hắn cũng không để ý hắn bỏ ý niệm này đi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ chết. Hắn không tin đơn giản như vậy thô bạo ý nghĩ chưa hề có người nghĩ tới. Sở dĩ không người dám áp dụng, tất nhiên là bởi vì một khi chạm đến sợi tơ hồng này, chắc chắn dẫn tới tất cả đã được lợi ích người lôi đình chi nộ, chết không có chỗ chôn. Thời gian lặng yên trôi qua, đã là giờ tuất mạng, đại biểu cấm đi lại ban đêm bắt đầu nặng nề tiếng trống thùng thùng vang lên. Trần Mặc quyết định thừa dịp này thời gian nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ trời tối người yên lúc tái khởi đến hành động. Hắn không có lựa chọn về an bài tốt khách phòng, mà là trực tiếp nhường quản gia mang tới chiếu cùng đệm chăn, ngay tại tàng thư các bên trong ngả ra đất nghỉ. Quách Xuân thì sung phong nhận việc, ôm đao canh giữ ở tàng thư các cổng, là Trần Mặc hộ pháp. Trần Mặc có chút an tâm ngủ một giấc, cho đến đêm khuya giờ tí tả hữu, Trần Mặc mới khoan thai tỉnh lại. Hắn đẩy ra tàng thư các cửa, chỉ thấy Quách Xuân vẫn như cũ tinh thần phấn chấn đứng ở ngoài cửa, liền ngoài cửa một sợi đèn đuốc, cẩn thận luyện tập đứng như cọc gỗ cùng quyền pháp, dùng cái này xua tan buồn ngủ, bảo trì cảnh giác. Vất vả, đi vào nghỉ ngơi đi, nửa đêm về sáng ta đến thủ. Trần Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quách Xuân gật gật đầu, không có nhiều lời, đi vào trong các ngã đầu liền ngủ. Trần Mặc thì thay gác đêm vị trí, cũng bắt đầu ở cái này đêm khuya yên tĩnh tiến hành một vòng mới tu luyện. Ngay tại mảnh này bóng đêm bao phủ phía dưới, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động tiềm nhập biệt viện tường cao. Người này một thân gấp buộc y phục giả hành, hoàn mỹ dung nhập nồng đậm trong bóng đêm, có cực kỳ cao minh khinh thân công phu cùng tiềm hành kỹ xảo. Kỳ quái, trong phủ hộ vệ tuần tra thế nào thưa thất nhiều như vậy? Bóng đen giấu ở giả sơn về sau, ánh mắt đảo qua mấy cái thường ngày tất có hộ viện phòng thủ vị trí. Nghe nói hôm nay có quý khách lâm môn, theo lý thuyết để phòng ứng càng xâm nghiêm mới đúng, hắn nín hơi ngưng thần, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên bên trên mái hiên, hai lỗ tai cẩn thận lắng nghe, phân biệt lấy trong gió truyền đến nhỏ bé tiếng vang.
Xác nhận phụ cận tạm thời chưa có đội ngũ tuần tra sau, hắn lần nữa xê dịch, nhẹ nhàng rơi vào một chỗ khác nóc nhà, mượn nhờ bóng ma ẩn nấp thân hình, tiếp tục quan sát. Ngày thường mấy người này điểm vị chạm gác đều rút lui, hẳn là có trá. Chẳng lẽ chuyện của ta bại lộ? Hắn đối chỗ này chi phủ biệt viện có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tới không chỉ một lần, sớm đã thăm dò bọn hộ viện tuần tra lộ tuyến, thay ca thời gian, thậm chí đối mỗi cái hộ viện tính cách phẩm chất đều trong lòng hiểu rõ. Hắn là vùng này rất có danh khí hái hoa tặng, xương hiệu hoa gian khách. Nhưng hắn chưa từng cho là mình là tại làm ác. Hắn muốn liền một bộ tốt túi ra, lại thêm thể phách cường kiện, khoác lác phong lưu mà không hạ lưu. Hắn lựa chọn mục tiêu, cũng nhiều là những cái kia nhà cao cửa rộng bên trong, nhìn như ngăn nắp kỳ thực tịch mịch nữ tử. Hắn thấy, tại cái này đối nữ tính áp bách sâu nặng niên đại, nhiều thiếu nữ tử chân thực nhu cầu bị coi thường, bị đè nén. Hắn làm, bất quá là cho các nàng một trận quên mất phiền não, thể nghiệm cực hạn vui thích mộng đẹp, là một trận ngươi tình ta nguyện nhã sự. Mà những cái kia cùng hắn từng có hạ xương tình duyên nữ tử, sau đó phần lớn xấu hổ mở miệng, thậm chí có người âm thầm mong mỏi hắn đến lần nữa. Mà hắn tối nay mạo hiểm đến đây, là vì trong phủ hai vị quen biết cũ, thị nữ Tiểu Thành cùng Tiểu Hồng. Tại cái này thế đạo, bán mình nhà giàu làm tỷ nữ tử, cơ hồ không có chút nào nhân quyền có thể nói. Phàm là có mấy phần tư sắc, mong muốn bảo trụ thanh bạch chi thân gần như không có khả năng. Chỗ này biệt viện không thể so với có chủ mẫu chấn giữ đang trạch, quy củ lỏng lẻo, hạ nhân ở giữa cũng là bẩn thỉu không ngừng. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng không chỗ nương tựa, sớm đã đối chết lặng sinh hoạt cảm thấy tuyệt vọng, duy nhất tưởng niệm chính là có thể có vị kia đến phủ quý khách chân chính coi trọng các nàng, đưa các nàng mang rời khỏi nơi đây lồng giam. Mà hoa gian khách xuất hiện, hắn mang tới nguy hiểm kích thích cùng ngắn ngủi bớt ve an ủi, thành các nàng u ám trong sinh hoạt duy nhất sát thái. Hôm nay đúng là hắn cùng hai nữ hẹn xong ngày chủ phụng. Hoa gian khách không phải không nghĩ tới phong hiểm, một khi sự tình bại lộ, lấy Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng yếu đối tính tình, chỉ sợ không nhịn được khảo vấn. Cùng các nàng liên lụy càng sâu, bị bán đứng phong hiểm lại càng lớn. Nội tâm của hắn dãy rủa không thôi. Nhưng mà vừa nghĩ tới hai người bọn họ kia tại trong tịch mịch dày vò dịu dàng đôi mắt, hoa gian khách cuối cùng vẫn tình cảm áp đảo lý trí, quyết định mạo hiểm thử một lần. Tục ngữ nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hắn xe nhẹ đường quen một đường tiến lên, không bao lâu liền tới xuống người phòng xá khu vực. Mục tiêu gian phòng giấy cửa sổ lộ ra yếu ớt ánh nến, đây là các nàng ước định tín hiệu an toàn. Như đèn đuốc dập tắt, liền biểu thị tối nay không thích hợp đến đây. Đã lóe lên, chính là đang chờ đợi hắn. Mặc dù như thế, hoa gian khách vẫn là vạn phần cẩn thận. Hắn lấy ra một chi dài nhỏ mê hương, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào cửa sổ, nhẹ nhàng thổi nhập. Cái này mê hương dược tính ôn hòa, sẽ chỉ làm người hôn mê ước thời gian một nén nhang, cũng không phải là hai nữ chuẩn bị, mà là phòng bị trong phòng có người khác mai phục, sợ đây là gậy ông đập lưng ông cụ. Cẩn thận mới có thể chạy đến bạn năm thuyền. Lặng lặng chờ đợi một lát, đánh giá mê hương đã phát huy tác dụng sau, hắn nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, nhường gió đêm thổi tan một chút lưu lại khí tức, lập tức chui vào trong phòng. Ánh mắt cấp tốc đảo qua, chỉ thấy Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng hai người ngã hoạt tại trên giường. Hắn cẩn thận kiểm tra gian phòng các ngóc ngách, xác nhận không có người nào nữa sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lấy ra giải dược tại hai nữ chóp mũi nhẹ nhàng một bệt. Ấn hai nữ ung dung tỉnh lại. Lang Quân, người rốt cuộc đã đến. Tiểu Hồng thấy rõ người tới, thanh âm không giấu được thích thú cùng thẹn thùng. Hoa gian khách đem hai người ôm vào lòng, nói rằng, ta thấy tối nay trong phủ phòng bị không như bình thường, trống không rất nhiều, trong lòng lo lắng, còn tưởng rằng đã xảy ra biến cố gì. Phòng bị thiếu đi. Hôm nay trong phủ tới quý khách, lẽ ra không nên như thế. Tiểu Thanh giúp vào trong lực hắn, nghi ngờ nói. Ta cũng có nghe thấy, nghe nói tiện tri phủ hôm nay cố ý chiêu đái hai tên mới vừa vào thành vũ phu. Các ngươi có biết trong đó nội tình? Tiểu Thanh lắc đầu, chúng ta cũng chỉ là nghe những người ở khác nói bên thuyền. Nghe nói hai người kia ở cửa thành thay thủ thành quan sai ngăn cản hai, tri phủ đại nhân thưởng thức bọn hắn, liền mời đến trong phủ khoản đãi. Chỉ đơn giản như vậy. Hoa gian khách nhíu mày, cảm thấy việc này lộ ra một cố không tầm thường. Gần đây trong thành bởi vì nha môn tiếu phỉ treo thưởng mà tụ tập vũ phu càng ngày càng nhiều. Như thủy tiện liền có thể thu hoạch được chi phủ thưởng thức, tất có nhiều người bắt trước, há không lộn xộn. Hai vị kia vũ phu, nghe nói giờ ngọ còn tại chợ bên trên trước mặt mọi người mãi nghệ kiếm tiền đâu, rước lấy không ít tranh luận. Tiểu Hồng nói bổ sung, vũ phu mãi nghệ. Hoa gian khách trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, đây chính là tự hạ thân phận, hao tổn vũ phu mặt mũi chuyện. Ta hiểu được, tiện chi phủ đây rõ ràng là tại cùng trong thành vũ phu bang phái đối nghịch a. Bang phái muốn xếp hạng chèn ép người, hắn hết lần này tới lần khác muốn coi trọng hậu đãi, đây là rõ ràng thái độ. Khó trách hộ vệ trong phủ như thế thưa thớt, sợ là tinh nhuệ đều bị điều đi tăng cường chi phủ phủ đệ phòng giữ. Chương 13, ám sát chương 13, ám sát. Trần Mặc toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện ở trong. Đột nhiên, phía trước khiêu động ánh nến không có dấu hiệu nào dập tắt. Tang thư các bên ngoài chống trải chi địa trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn hắc ám, yên lặng như tờ. Tại mảnh này tĩnh mịch đen nhánh bên trong, một đạo cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể bóng đen, lặng yên không một tiếng động mò tới Trần Mặc sau lưng. Một cây chủy thủ vô thanh vô tức đâm ra, tinh chuẩn mà nhanh chóng gạt về Trần Mặc cổ họng. Người áo đen trong lòng đã đang vì cái này xúc thế đã lâu, nhất định phải được một kích âm thầm lớn tiếng khen hay. Nhưng mà, ngay tại cánh tay duỗi ra sát na, hắn kinh hãi phát hiện, Trần Mặc dường như phía sau mở mắt, biết trước giống như đột nhiên xoay người lại. Trần Mặc tay tại hoàn toàn tối hoàn cảnh bên trong tinh chuẩn không sai lầm dò ra, bắt lại hắn nắm dao găm cổ tay. Bàn tay kia tựa như kiếm sắt, cứng rắn vô cùng, có chút phát lực phía dưới, người áo đen lập tức cảm thấy xương cổ tay kịch liệt đau nhức, đồng phát ra xương cốt tiếng vỡ vụn. Người áo đen kinh hãi phía dưới, thân thể đột nhiên lắc một cái, thể nội lực trong nháy mắt bộc phát, như là sóng xung kích giống như hướng ra phía ngoài phồng lên, y đồ chấn khai chói buộc. Trần Mặc nhất thời không quan sát, lại bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lực buộc phát chấn động đến thoát tay. Người áo đen thừa dịp này khoảng cách, chịu đựng cổ tay kịch liệt đau nhức, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Hắn vì đêm nay hành động, hai mắt sớm đã sớm thích ứng hắc ám, giờ phút này mặc dù ánh mắt mơ hồ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt ra được Trần Mặc hình dáng. Vừa lui đến khoảng cách an toàn, hắn lập tức lấy tay nhập eo túi, giữa ngón tay kẹp lấy liêu diệp phi đao, nội lực trong nháy mắt quán chú trên đó, cánh tay giương lên. Đây cũng chính là người áo đen áp đáy hòm tuyệt kỹ thần tốc phi đao. Phi đao thế đi cực nhanh, lại quán chú nội lực, uy lực kinh người. Trần Mặc hai mắt trong bóng đêm xác thực chưa thể hoàn toàn bắt giữ phi đao quy tích, càng chưa nói tới né tránh. Hắn chỉ cảm thấy ngực truyền đến rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Nhưng mà, trong dự đoán lưỡi dao nhập thể cảnh tượng cũng không xảy ra. Chôi này sắc bén phi đao, vẹn vẹn miễn cưỡng đâm xuyên qua Trần Mặc tầng ngoài cùng làn da, liền bị vận chuyển tới cực hạn ngạnh khí công cho sinh sinh bắn ra, sau đó rơi xuống đất. Trần Mặc túi đầu sờ lên trước ngực dì da nhỏ bé huyết châu, một câu nghĩ mà sợ trong nháy mắt xông lên đầu. Một đao kia nếu là hướng về phía đầu mà đến, hậu quả khó mà lường được. Hắn kỳ thật sớm đã bằng vào vượt qua thường nhân cảm giác bén nhạy, mơ hồ phát giác được gặp nguy hiểm tới gần. Hắn dự định ra vẻ không biết, dù địch cẩn thân, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó chế phục, tốt để ra nghi vấn lai lịch của đối phương cùng mục đích. Nhưng vừa mới vậy căn bản không cách nào né tránh sắc bén phi đao, nhường hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, chính mình bởi vì thực lực nhanh chóng tăng lên, lại có chút khinh thường thế giới này vũ phu, suýt nữa ủ thành đại họa. Trần Mặc không còn bảo lưu, cả người như là bị chọc giận mãnh hổ, đột nhiên tấn công mà ra, thế đại lực trầm. Người áo đen khinh công cao minh, một kích không trúng sau, lập tức thi triển thân pháp, hướng bên cạnh lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi Trần Mặc cái này hung mãnh bổ nhào về phía trước. Đang lúc hắn thả lỏng trong lòng thời điểm, coi là kéo dài khoảng cách, lại hãi nhiên phát hiện Trần Mặc tấn công sau khi hạ xuống lại không chút gì đình trệ, dưới chân phát lực, thứ hai nhào lấy tốc độ nhanh hơn theo nhau mà tới. Đây chính là Trần Mặc vừa học được hạ bản công pháp mãnh hổ hạ sơn công, có thể cự ly ngắn bên trong liên tục bộc phát đột tiến. Lần này người áo đen cũng không còn cách nào tránh đi, trực tiếp bị Trần Mặc nhào vừa bật. Hắn còn muốn lập lại chiêu cũ, lần nữa bộc phát nội lực thi triển nghe thu thoát thân công tránh thoát. Nhưng đến qua một lần thua thiệt Trần Mặc sao lại cho hắn cơ hội? Song trưởng đã dán lên bờ vai của hắn chỗ, khẽ quát một tiếng, băng sơn kình tùy theo ầm vang một phát. Đông. Một tiếng vang trầm truyền ra, người áo đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai bên xương bả vai chuyển đến đáng sợ sai chỗ âm thanh, kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến hắn ngất đi. Đồng thời, cả người hắn bị cỗ này cự lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống tại tường biển căn hạ. Hắn dãy rủa lấy còn muốn bỏ lên thi triển khinh công bỏ chạy, hai chân thẳng đứng dẫm tại trên tường rào. Trần Mặc dù chưa tập được khinh công, nhưng phản ứng cực nhanh, thấy thế không chút do dự, cách không lại là một cái băng sơn kình. Người áo đen phía sau lưng như gặp phải trọng kích, chật vật ngã về mặt đất, rốt cuộc bất lực dãy rủa. Trần Mặc nhanh chân gặp phải, một chân giẫm ở chỗ đau của hắn, bàn tay treo ở đầu lâu phía trên, âm thanh lạnh lùng nói, đừng giả bộ chết. Ta vừa rồi một trường kia chỉ dùng không đến ba thành lực, còn muốn không được mệnh của ngươi. Nói, ai phái ngươi tới? Nếu dám dâu diếm, tiếp theo trưởng liền vỡ nát ngươi đỉnh đầu. Người áo đen khó khăn lật người, ho ra mấy ngụm máu tươi, tình báo có sai. Ngươi làm sao lại lợi hại như thế? Lấy thân thủ của ngươi, trên giang hồ tuyệt không có khả năng bừa bãi vô danh. Ngươi đến cùng là ai? Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, các ngươi đem thanh danh thấy thật nặng a. Ngươi là sợ hãi thua ở hạng người vô danh trong tay mất mặt vậy sao? Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Ít ra hiện tại, ta chính là hạng người vô danh. Nhưng qua đêm nay, đánh bại ngươi có lẽ có thể khiến cho ta dậy đến mấy phần tên tuổi. Nói đi, ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao muốn tới giết ta? Người áo đen cắn chặt răng, còn muốn lựa chống, ta ai cũng không phải. Trần Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân có chút dùng sức, giẫm đạp tại đối phương sai chỗ xương bả vai bên trên, lập tức dẫn tới người áo đen lại là một hồi thống khổ la lên. Không nói, cũng tốt. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đem ngươi lộ sạch sành sanh, treo ở bên ngoài phủ chỗ dễ thấy nhất. Chắc chắn sẽ có người nhận ra ngươi gương mặt này. Ta sẽ còn nói cho tất cả mọi người, đêm qua có cái có đặc thù đam mê, yêu thích nam phong tiểu tặc, chui vào gian phòng của ta ý đồ bất chính, bị ta phát hiện sau, ta tùy tiện đem nó đánh bại. Ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta vốn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi giả ý đầu hàng, thừa cơ lần nữa tập kích bất ngờ, lúc này mới bị ta bất đắc dĩ đánh chết. Ngươi nói, cố sự này như thế nào? Người trong võ lâm nặng nhất thanh danh, như thật bị Trần Mặc như thế tuyên dương ra ngoài, hắn cho dù chết cũng sẽ danh dự quét rác, biến thành toàn bộ giang hồ trò cười. Không, không cần. Ta nói, ta tất cả đều nói, chỉ cầu ngươi cho ta một cái thông khoái. Người áo đen tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Trần Mặc buông ra Trần, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Người áo đen thở hổn hển, đứt quãng nói rằng, là An Định Bang. Ngươi ném đi chúng ta toàn thể vũ phu mặt mũi, An Định Bang buông lời, muốn để ngươi không cách nào tại Kiến An thành đặt chân. Có thể tiện chi phủ lại cố ý cùng ngươi giao hảo, coi trọng ngươi. Đây rõ ràng là đang đánh chúng ta An Định Bang mặt. Nếu chúng ta không hề làm gì, chẳng khác nào hướng quan phủ yếu thế, bọn hắn bước kế tiếp liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. An Định Bang, đó là cái gì? Trần Mặc nhíu mày hỏi. Ngươi liền An Định Bang cũng không biết, còn dám tới Kiến An thành lăn lộn giang hồ. Người áo đen khó thở mà cười nói. Trải qua người áo đen một phen giải thích, Trần Mặc mới dần dần hiểu được. Thì ra, cơ hồ Đại Hàn Vương triều mỗi một tòa thành trấn đều có bản địa vũ phu tự phát tạo thành bang phái. Những bang phái này một phương diện hô bang hỗ trợ, một phương diện khác cũng trong lúc vô hình chế định lấy một ít quy tắc, ước thúc vũ phu hành vi, xem như một loại không chính thức tự trị tổ chức. Triều đình đối với loại hiện tượng này,
thường thường khai thác ngầm đồng ý thậm chí âm thầm ủng hộ thái độ. Dù sao vũ phu quần thể đặc thù, nếu do quan phủ trực tiếp cường ngạnh quản lý, rất dễ kích thích mãnh liệt bán ngược. Từ bọn hắn tự hành tổ chức quản lý, quan phủ chỉ cần cùng bang phái thủ lĩnh kết nối, ngược lại có thể càng hữu hiệu duy trì trật tự, xử lý vấn đề. Nhưng Kiến An thành tình huống càng đặc thù. Địa phương khác, hoặc là bang phái cùng quan phủ quan hệ hòa hợp, hoặc là nhiều nhà bang phái cùng tồn tại, kiềm chế lẫn nhau, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Mà Kiến An thành bây giờ lại là An Định bang một nhà độc đại. Thì ra, nửa năm trước, từng có tên là Nhất Khí Tông danh môn chính phái ở đây thiết lập phân đàn, khi đó An Định bang còn có chỗ cố kỵ, trong thành coi như an bình. Nhưng về sau Nhất Khí Tông cùng Bắc Phương Ma giáo bộc phát đại chiến, khẩn cấp triệu hồi tất cả phân đàn đệ tử, nghe nói tông môn nguyên khí đại thường, đến nay chưa thể khôi phục, Kiến An thành phân đàn cũng theo đó hoang phế. An Định bang thừa cơ chiếm đoạt Nhất Khí Tông lưu lại tất cả sản nghiệp cùng địa bàn, thế lực kịch liệt mạnh trướng, hoàn toàn độc bá Kiến An võ lâm. Bây giờ An Định bang sớm đã không chỉ là võ lâm bang phái đơn giản như vậy, người áo đen thở hào hển nói, trong thành võ quán, khách sạn, lớn tiệm tợ rèn, thậm chí bán công pháp tạp thư tiệm sách, phàm là cùng vũ phu dính dáng có thể kiếm tiền ngành nghề, nhiều ít đều bị An Định bang nhúng tay cầm giữ, nắm giữ tương đối lớn quyền nói chuyện. Quan phủ vì ổn định, tự nhiên không muốn nhìn thấy một nhà độc đại, thậm chí hình thành lũng đoạn cục diện. Bọn hắn vẫn muốn một lần nữa bồi dưỡng một cái thế lực đến ngăn được An Định bang, nhưng An Định bang sao lại ngồi nhìn? Song phương minh tranh ám đấu sớm đã không phải một ngày hai ngày. Trần Mặc nghe xong, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, cho nên ta trong lúc vô tình liền thành các ngươi An Định bang cùng tiện chi phủ đấu pháp quân cờ. Các ngươi giết ta là vì hướng quan phủ thị uy, cho thấy thái độ của các ngươi. Kia tiện chi phủ đâu? Hắn đang mưu tốc trí, sẽ đoán không được An Định bang khả năng cho cùng rất rộng, phái người tới giết ta cho hạ giận cùng thị uy sao? Hắn chỉ sợ sớm đã liệu đến, nhưng hắn lại không có tăng thêm bất luận kẻ nào tay bảo hộ ta. Hắn là muốn mượn cái chết của ta, hoặc là nói, mượn An Định bang ám sát chi phủ quý khách chuyện này, đến hoàn toàn nhóm lửa dây dẫn nổ, vì hắn đến tiếp sau khả năng chọn lựa càng kịch liệt thủ đoạn. Tỷ như báo cáo triều đình, thỉnh cầu phái binh trấn áp, cung cấp một hợp lý do. Chương 14, Dạ Ngu chương 14, Dạ Ngu tình huống trước mắt đối Trần Mặc mà nói khá bất lợi. Trước mắt hắn xen lẫn tại hai bên thế lực ở giữa, An Định bang muốn giết hắn, mà nhìn như che chở hắn quan phủ, kỳ thực thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí âm thầm chờ mong tử vong của hắn, tốt nhờ vào đó làm mưu đồ lớn. Nếu không phải hắn hôm nay học được mấy môn võ công, thực lực lớn có tăng trưởng, giờ phút này hắn sớm đã là một bộ thi thể lạnh băng, chết được không minh bạch. Nếu như hắn sáng mai đem người áo đen thi thể treo lên đi, An Định bang nhất định sẽ coi là quan phủ khiêu khích với bọn họ, càng sẽ tăng thêm nhân thủ đến ám sát Trần Mặc. Quan phủ bên này lại bởi vì Trần Mặc biểu hiện ra thực lực không tệ, liền hoàn toàn lôi kéo hắn, bảo hộ hắn sao? Tự nhiên là không thể nào, quan phủ chỉ có thể vui thấy kỳ thành, ước gì hắn đem động tĩnh huyên náo càng lớn, tốt nhất cùng An Định bang đánh nhau chết sống, như thế bọn hắn liền có thể tay cầm càng đầy đủ chứng cứ, hướng triều đình lên án mạnh mẽ An Định bang vô pháp vô thiên cùng to lớn uy hiếp, từ đó mượn tới lực lượng mạnh hơn. Trước mắt xem ra, địa phương quan phủ lực lượng có hạn, căn bản không có trực tiếp đối kháng bản địa võ lâm bang phái thực lực. Những này địa đầu xả khả năng như thế làm mưa làm gió, mà quan phủ nhiều khi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Võ lâm bang phái chân chính sợ hai chính là đến từ triều đình lực lượng, nhưng triều đình cũng là phân tâm thiếu phương pháp, không có khả năng mỗi cái địa phương đều chiếu cố tới. Trái lo phải nghĩ, Trần Mặc phát hiện bất luận đảo hướng một bên nào cũng không an toàn. Người áo đen thấy Trần Mặc do dự bộ dáng, đội vàng nói, ta có thể cứu ngươi, ta dẫn ngươi về An Định bang. Dạng này chúng ta giúp tìm trở về mặt mũi, ngươi cũng không cần chết. Ngươi hẳn là trước khi động thủ nói, coi như số ngươi gặp may a, ta hai bên đều không muốn đắc tội. Trần Mặc thở dài nói, người áo đen còn tưởng rằng được cứu, luôn miệng nói đa tạ hảo hán ân không giết. Ta sau khi trở về nhất định hướng bang chủ báo cáo, đại nhân hắn có đại lượng, tất nhiên sẽ Trần Mặc nhấc lên người áo đen cổ áo đem hắn tóm lấy, chỉ là nhấc lên độ cao cũng không cao, người áo đen hai chân vẫn mềm mềm kéo trên mặt đất, theo Trần Mặc bắt đầu đi lại, bén nhọn cục đá ma sát ra thịt của hắn, mang đến từng đợt nói nói. Người áo đen cảm thấy không ổn, câu khẩn nói, huynh đệ, đừng như vậy. Trần Mặc đối với hắn cầu khẩn mắt biết thay ngơ, cứ như vậy kéo lấy hắn, một đường đi vào trạch viện bên hồ. Sau một khắc, Trần Mặc bàn tay như kìm sắt giống như giữ lại người áo đen cổ họng, có chút phát lực. Giang giác. Người áo đen đầu lâu trong nháy mắt mất đi trèo trống, vô lực nghiêng về một bên, trong mắt hoảng sợ hoàn toàn ngưng kết. Mặt hồ tóe lên một đoàn không lớn bọt nước, gợn sóng từng vòng đẩy ra, nhưng rất nhanh liền hồi phục bình tĩnh, dường như cái gì cũng không từng xảy ra. Trần Mặc phủi tay, mặt không thay đổi trở về tàng kinh các trước, cẩn thận thanh trừ trên mặt đất đánh nhau lưu lại tất cả vết tích, lại thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, hắn dường như vô sự giống như tiếp tục tu luyện lên. Một đêm thoáng qua đã qua, gà gáy băng lên, nơi xa thành lâu báo thần tiếng trung du dương truyền đến, tuyên cáo cấm đi lại ban đêm kết thúc, một ngày mới bắt đầu. Một ngày kế sách ở chỗ thần, Trần Mặc cũng không buông lỏng, vẫn như cũ giành giật từng giây tu luyện. Nhưng mà cũng không lâu lắm, một hồi gấp rút mà tạp nhạp tiếng bước chân phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, một đám eo đeo quan đao quan sai trực tiếp xâm nhập biệt viện. Khi nhìn đến Trần Mặc thời điểm, quan sai lộ ra rất là kinh ngạc. Các hạ không có việc gì? Một người cầm đầu càng là trực tiếp hỏi. Trần Mặc ra vẻ nghi ngờ nói, cớ gì nói ra lời ấy? Ta hẳn là có chuyện gì không? Quan sai chắp tay nói, chúng ta tiếp vào tùy báo, sương đêm qua có tặc nhân chui vào biệt viện. Các hạ đã bình yên vô sự, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Trần Mặc giả bộ ngu nói, có người xâm nhập đi vào sao? Ai to gan như vậy? Bất quá ta không thấy được, sợ là chạy khác đi a. Cái này ban đầu trong lòng biết như vậy lý do khó mà hướng cấp trên bàn giao, lập tức quay người đối sau lưng sai dịch nghiêm nghị phân phó, đều thất thần làm gì? cho ta hoàn toàn điều tra toàn bộ biệt viện, mỗi một cái nơi hẻo lánh cũng không thể buông tha, cần phải đem kia gan to bằng trời tặc nhân bắt tới. Trần Mặc không tiếp tục để ý bọn hắn, phối hợp lại tu luyện một hồi, thẳng đến đêm qua nhường phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tiêu hao đến 7-8 phần, mới đánh thức còn tại ngủ say Quách Xuân, chuẩn bị cùng nhau đi dùng bữa sáng. Quách Xuân ngủ được tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Đi theo Trần Mặc đi vào chính sảnh sau, phát hiện đống lớn quan sai tại điều tra phủ đệ, không khỏi hiếu kỳ nói: "Ca, đây là thế nào? Có người tối hôm qua xông vào phủ đệ, kết quả bọn hắn phát hiện chỉ có ta tại, không có phát hiện kẻ xấu. Cho nên bọn họ không thể không làm mặt ngoài công phu, tốt bỏ đi ta lo nghĩ." Quách Xuân suy nghĩ kỹ một hồi, nói thực ra nói: "Ta không hiểu." Trần Mặc không có giải thích, mà là nói rằng: "Không cần phải để ý đến bọn hắn, tối hôm qua không có cái gì xảy ra, chúng ta cái gì cũng không biết." A Quách Xuân cái hiểu cái không gật đầu, không hỏi thêm nữa. Đám quan sai đem trong biệt viện bên ngoài lật một lần, không thu hoạch được gì. Lúc này, Tiện Tri phủ cũng mang theo mấy tên tùy tùng, thần thái trước khi xuất phát đội vàng chạy tới. Hắn sớm đã chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác, thấy một lần Trần Mặc liền lộ ra vẻ ân cần: "Vũ huynh đệ, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, bản quan an tâm." Bản quan sáng sớm tiếp vào tin tức, nói là gõ mò cầm canh người đêm qua mơ hồ nhìn thấy có bóng đen lật nhập biệt viện, nhưng bởi vì sắc trời quá tối, không dám xác định. Thẳng đến sáng nay suy đi nghĩ lại, cảm thấy can hệ trọng đại, vẫn là đến đây báo quan. Bản quan nghe nói hậu tâm gấp như lửa đốt, lập tức dẫn người chạy tới Trần Mặc ngầm hiểu, thuận thế cho hắn một bậc thang, thì ra là thế. Bất quá đêm qua ta một mực tại trong viện tu luyện, cũng không nhìn thấy cái gì người khả nghi. Có lẽ là kia tặc nhân thấy phòng bị xâm nghiêm, lại tự hành lui đi a. Thiện Chi phủ gật gật đầu, Vũ huynh đệ nói cực phải. Vậy thì rút lui a. Hắn đang muốn thuận thế hạ lệnh thu đội, không ngờ một gã quan sai bước nhanh về phía trước, áp lấy một người mặc vải bố giáp áo, tát hạ người ăn mặc nam tử tới, vẩn báo nói: "Đại nhân, bắt được một cái." Người này ngụy trang thành trong phủ tạp dịch, trà trộn tại hạ nhân bên trong. Bị chúng ta nhìn thấu sau, lại vẫn muốn ra tay phản kháng, đã bị chúng ta chế phục. Tiện Tri phủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nghiêm nghị chất vấn, nói: "Ngươi là người phương nào phải tới? Biết rõ bản quan có khách quý ở đây, chui vào biệt viện ý muốn như thế nào?" Trần Mặc Tâm cũng không khỏi nhấc lên, không khỏi thầm nghĩ: chẳng lẽ tối hôm qua phái tới thích khách không chỉ một cái? Người này sẽ không phải là mắt thấy ta xử lý thi thể quá trình đi? Có thể hắn vì cái gì không có ngay tại chỗ nổi lên? Chẳng lẽ là sợ? Nam tử kia tay chân đều bị trói buộc, không thể động đậy. Hắn dương mắt quét một chút Trần Mặc, nói rằng: "Không người sai bảo. Tiểu nhân chỉ là hiếu kỳ cái này chi phủ biệt viện như thế nào khí phái, muốn vào tới mở chút tầm mắt, không còn ý gì khác." "Hừ, cái loại này chuyện ma quỷ, gạt được ai?" Tiện Tri phủ trong lòng thầm mắng người này phế bật, chui vào tiến đến càng không dám động thủ, ngược lại hỏng sự tình. "Cho ta kéo xuống nghiêm hình tra tấn." Thiện Tri phủ khua tay nói. Nam tử biết một khi bị kéo xuống nhất định sẽ bị vu oan giá họa, vội vàng cao giọng hô: "Đại nhân chấm đã. Ta chiêu, ta toàn chiêu. Tại hạ là hoa gian khách, chui vào biệt viện là vì cùng nhân tình thị nữ riêng tư gặp." Hắn trực tiếp quang minh thân phận: "Ta cả đêm đều chờ tại thị nữ trong phòng, trừ cái đó ra, cái gì cũng không làm. Đại nhân nếu không tin, có thể gọi đến Tiểu Thanh, Tiểu Hồng hai vị cô nương hỏi một chút liền biết." "Hoa gian khách?" Tiện Tri phủ sắc mặt càng thêm khó coi: "Ngươi chính là cái kia nổi tiếng xấu, hai họa nhà lành hái hoa dâm tặc. Tốt, thật sự là thật là lớn gan chó, dám hái hoa hái được bản quan trong biệt viện tới. Người tới, đem kẻ này giải quyết tại chỗ." "Trảm lập quyết." Hoa gian khách lập tức hoảng hồn, lớn tiếng cầu xin tha thứ: "Đại nhân, đại nhân tha mạng a, ta cùng các nàng là ngươi tình ta nguyện, tuyệt không phải dùng sức mạnh, tội không đáng chết a đại nhân. Ta nguyện đầu nhập đại nhân, khinh công của ta cùng trên tay công phu cũng còn khiến cho, ta nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, ra sức châu ngựa." "Trảm!" Thiện Tri phủ không nhúc nhích chút nào, gầm thét một tiếng. Quan sai lĩnh mệnh, trong tay quan đao giơ lên, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, máu tươi văng ra một chỗ. Chương 15, tiểu nhân vật phản kháng. Chương 15, tiểu nhân vật phản kháng. Hoa gian khách thi thể tuy bị cấp tốc kéo đi, nhưng này bãi hắt vây tại phiến đá bên trên đỏ sầm vết máu lại nhất thời khó mà thanh trừ. Tiện Tri phủ quay sang, đã là mặt mày hớn hở, dường như sự tình vừa rồi chưa hề xảy ra. Hắn nụ cười chân thành đối Trần Mặc nói: "Nhìn một cái, bọn hắn vẫn không chịu buông tha ngươi. Những này bất chấp vương pháp võ lâm bại hoại, tâm hắn đáng chết." Trần Mặc ra vẻ mờ mịt, hỏi: "Tri phủ đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Người kia không phải tự xưng hái hoa tặc sao? Giống như không quan hệ với ta a." Thiện Tri phủ chắc chắn địa đạo: "Vũ huynh đệ, ngươi bị hắn lừa bịp. Như thế hoạt động, hắn sao dám tùy tiện thừa nhận? Hắn ngụy trang thành hạ nhân lẫn vào trong phủ, chân chính mục tiêu, tất nhiên là vì tìm cơ hội tiếp cận ngươi, hành thích giết chi thực. Bản quan nguyên lai tưởng rằng, đưa ngươi an trí tại ta cái này biệt viện bên trong, bọn hắn dù có đầy trời chi gan, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai có thể nghĩ bọn hắn lại càn rỡ đến tận đây, hoàn toàn tổn hại quốc pháp kỷ cương." Trần Mặc phối hợp đối phương diễn kịch nói: "Ta là tiểu nhân vật, bọn hắn chân chính mục tiêu không phải ta, mà là muốn mượn cơ hội này cảnh cáo Tri phủ đại nhân ngài a. Bọn hắn hôm nay có thể ở ngài biệt viện giết ta, ngày sau chưa hẳn không dám đối đại nhân ngài bất lợi." Thiện Tri phủ dường như mới nghĩ đến tầng này, gật đầu nói: "Không tệ, bọn hắn đúng là ý tứ này." Trần Mặc tiếp tục dẫn đạo nói: "Bây giờ việc này đã vỡ lở ra, Yến An thành trên dưới chẳng mấy chốc sẽ biết An Định Bang dám tại Tri phủ biệt viện hành hung. Nếu là tại đại nhân ngài tăng cường phòng giữ về sau, ta vẫn gặp bất chắc. Đến lúc đó, toàn thành bách tính đều sẽ cho rằng quan phủ liền tự thân che chở chi khách đều không thể bảo toàn, uy tín chắc chắn quét rác.
mọi người đối quan phủ tín nhiệm sẽ rớt xuống ngàn trượng, ngược lại sẽ càng hướng tới bằng vào vũ lực nói chuyện giang hồ, cứ thế mãi, người người đều có thể miệt thị quan phủ, chuẩn mực đem thùng rông kêu to. Tiện tri phủ hiển nhiên chưa từng cân nhắc tới tầng này, giờ phút này bị Trần Mặc điểm tỉnh, nghĩ kỹ lại, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn trầm ngâm một lát, mặt lộ vẻ khó xử, Vũ Minh đệ nói cực phải. Chỉ là, lập tức phủ nha có khả năng điều động vũ phu lực lượng, xác thực so sánh với An Định Bang phải kém hơn một bậc. Nếu ta có thể điều động trong thành chú quân, tiêu diệt chỉ là một cái An Định Bang tự nhiên không đáng kể. Đáng tiếc Trần Mặc hợp thời đưa ra đề nghị, tri phủ đại nhân, quan phủ phát ra tiểu phỉ treo thưởng, không phải hấp dẫn đông đảo ngoại lai vũ phu sao? Có thể nếm thử mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Tiện tri phủ lập tức lắc đầu, bọn hắn không thể dễ tin, ngư long hỗn tạp, khó đảm bảo trong đó không có An Định Bang nằm vùng gian tế. Nếu là phát ra treo thưởng đâu, càng không thành. Bản quan chính là một chỗ tri phủ, há có thể tổn hại chuẩn mực, đối không có vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội người phát ra hải bộ văn thư hoặc treo thưởng. Này không phải chấp chính chi đạo, trước hết có tội lỗi. Trần Mặc truy vấn, đây là tự nhiên. Còn nữa, An Định Bang trong triều sao lại không có quen biết quan viên? Như bản quan không có bằng chứng liền tùy tiện động thủ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có tấu chương thẳng tới thiên thính, tham gia ta một bản lạm dụng chức quyền, nhiễu loạn địa phương. Trần Mặc minh bạch, tiện tri phủ vẫn là có quá nhiều lo lắng, hắn không phải là không thể cường ngạnh, nếu là hắn cường ngạnh, An Định Bang cũng quả quyết không dám chính diện chống cự, nói thế nào hắn đều đại biểu triều đình. Thật sự gây chuyện lên, thành nội chú quân coi như có tư cách đúng tay, một đám trang bị tinh lương, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, tổ khởi trận đến, tuyệt không phải một đám người ô hợp võ lâm bang phái có thể ngăn cản. Nhưng hắn lo lắng quá nhiều, khuyết thiếu thông thiên bối cảnh, khiến cho hắn không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước, sợ bị người nắm cán, bị kẻ thù chính trị công kích. Hắn càng có khuynh hướng đóng vai người bị hại, yên lặng thu thập An Định Bang tạo phản chứng cứ, gắng đạt tới tại trường trình bên trên không tì vết chút nào, chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Tiện tri phủ lại trấn an Trần Mặc vài câu, liền lấy cơ công vụ bể bộn đội vàng rời đi. Quả nhiên không ra Trần Mặc sở liệu, biệt viện phòng giữ lực lượng cũng không chuyện như vậy mà có chút tăng cường. Tiện tri phủ cái này lo trước lo sau thứ hèn nhát, hắn cuối cùng vẫn là hy vọng ta chết. Vừa rồi cái kia hoa giang khách, mặc kệ hắn có phải hay không tới giết ta, đều sẽ bị tiện tri phủ định tính là An Định Bang phái tới thích khách. Hắn sẽ nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, thực lực phủ lên An Định Bang phách lối, đã kích bọn hắn danh vọng. Nhưng một phương diện khác, hắn tuyệt sẽ không chân chính cung cấp bảo hộ, hắn cần ta chết đi đem tuần vui này đẩy hướng cao trào. An Định Bang tối hôm qua dám động thủ, nhiều ít vẫn là có lực lượng ở, bọn hắn cũng không sợ uy hiếp tiện tri phủ, không sợ đắc tội quan phủ. Là ngu xuẩn tự đại, vẫn là phía sau có người đấy. Vũng nước này, so trong tưởng tượng càng sâu. Cho dù Trần Mặc tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chống nổi lần tiếp theo càng chu đáo chặt chẽ, càng sắc bén ám sát. Hắn tuyệt không thể ngồi chờ chết, biến thành trên bàn cờ mặc người chém giết quân cờ. Nhất định phải chủ động xuất kích, đi ra một bước làm cho tất cả mọi người đều không thể không coi trọng cờ, đem sở hữu cái này biến số hoàn toàn mang lên mặt bàn. Nghĩ đến đây, Trần Mặc phong quyển tàn vân giống như đem trên bản đồ ăn càn quét không còn sau, tiếp tục trở lại tàng kinh cát. Hắn chuẩn bị lại tu hành hai môn ngoại gia công pháp. Ngày hôm qua một trận chiến, nhường hắn thanh tỉnh nhận thức đến tự thân chí mạng thiếu hụt. Hắn thân thể cường tráng, thật là những bộ vị khác đối lập yếu ớt, đặc biệt là đầu. Một khi bị đánh trúng cùng người bình thường không có chút nào khác nhau. Bởi vậy hắn lựa chọn một môn có thể cường hóa đầu ngoại gia công pháp, thiết đầu công. Mặt khác, Trần Mặc cũng phát hiện, kỳ thật vũ phu mặc kệ lại thế nào tu luyện, công pháp và nhục thể đều là có cực hạn. Ngạnh khí công tu hành đến cực hạn sau, thân thể của hắn đã tương đối cứng rắn, nhưng vẫn là sẽ bị duệ khí gây thương tích. Triều đình sở dĩ có thể áp chế giang hồ, mấu chốt ở chỗ nắm giữ lấy tổ chức hóa bạo lực máy móc, quân đội. Binh lính bình thường có lẽ đơn đả độc đấu không bằng tam lưu võ phu, nhưng bọn hắn mặc áo giáp, cầm binh khí, kết trận mà chiến. Một bộ toàn thân giáp trụ mang tới phòng ngự, có thể so với mấy chục năm khổ luyện ngoại gia ngày công. Trừ phi là nội lực đã đạt đến hóa cảnh đỉnh tiêm cao thủ, nếu không bình thường vũ phu khó mà xuyên thấu thiết giáp phòng ngự. Mà cao thủ như vậy, trong giang hồ phượng mao lân giác, nội lực nó lại có thể chèo chống liên tục đánh giết nhiều ít trang bị tinh lương binh sĩ, cuối cùng khó tránh khỏi bị chiến thuật biển người bao phủ. Triều đình thông qua nghiêm ngặt khống chế quân giới giáp trụ, một mực nắm giữ lực lượng quyền chủ động. Đồ đần mới tay không tất sát. Trần Mặc ra kết luận, lập tức hiệu suất cao nhất tăng thực lực lên phương pháp chính là sử dụng vũ khí. Mà đao là phương thế giới này dễ nhất thu hoạch, cũng dễ nhất vào tay binh khí. Thứ hai môn võ công, Trần Mặc lựa chọn sơn nhạc đao pháp một môn một mạc đao pháp, theo đuổi chính là lấy lực các người. Chỉ là đao pháp cũng không phải là người bình thường có thể nắm giữ, nó cũng không phải là ngoại gia công pháp, không có cách nào luyện thành nội lực, nó là chiêu thức, cần thông qua rót vào nội lực phát huy uy lực chân chính. Trần Mặc tu luyện nhiều môn ngoại gia công pháp, thể nội đã nắm giữ bộ phận trạng thái hoạt động nội lực, tự nhiên có tu hành đao pháp tư cách. Bế quan khổ tu hơn nửa ngày sau, Trần Mặc đem Quách Xuân gọi đến trước người, dặn dò nói: "Biểu đệ, ngươi lập tức đi chúng ta hôm qua mãi nghệ phiên chợ, tìm dễ thấy địa phương bảy cái bảy. Ngươi làm tốt công việc quảng cáo, cho bọn họ một chút thời gian chuẩn bị, một canh giờ sau ta lại đi qua." "A, bảy quay bán hàng? Làm cái gì?" Quách Xuân sững sờ. Trần Mặc ưỡn ngực, tự tin cười nói cho tất cả đến xem náo nhiệt người. "Ta, ngoại hiệu Kiến An Cương Thiết Hiệp. Hôm nay sáng sớm tại tri phủ trong biệt viện, bị vô sỉ kẻ xấu âm thầm tập kích bất ngờ. Ta khinh thường như thế mưu mẹo nham hiểm. Hôm nay ta phải hướng toàn bộ Kiến An thành tất cả căm thù ta, xem ta là vũ phu sỉ nhục người, khởi xướng công khai khiêu chiến." Lớn tiếng nói cho bọn hắn. "Bày quay bán hàng mãi nghệ bằng bản sự ăn cơm, không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là những cái kia chỉ dám trong bóng tối bắn lén tiểu nhân hèn hạ. Ta một cái trở thành vũ phu lúc dài chỉ là 2 năm rưỡi tân tấn vũ phu,
hôm nay liền phải để bọn hắn biết, cái gì mới là vũ phu chân chính nên có phẩm chất, là dũng cảm, là không sợ khiêu chiến, là trực diện sinh tử dũng cảm. Chương 16, chân chính giang hồ chương 16, chân chính giang hồ Trần Mặc chiêu này, có thể xương rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đem vụng trộm âm mưu tính toán, hoàn toàn bại lộ tại dưới ánh mặt trời, bày tại tất cả Kiến An thành bách tính trước mặt. Võ lâm nhân sĩ coi trọng nhất thanh danh. Nếu chỉ có tiện chi phủ một phương ra mặt lên án, An Định Bang đại khái có thể thề thốt không thừa nhận, bị cắn ngược lại một cái nói là quan phủ vu oan hãm hại, nói xấu lương thiện. Nhưng giờ phút này, sự kiện người bị hại tự mình đứng dậy, không chỉ có hiện thân thuyết pháp, càng là công nhiên bày xuống lôi đài, thả ra hào ngôn, tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Chuyện kia coi như biến chất. Cái này cần bao lớn dũng khí, lại phải là tiếp nhận bao lớn oan khuất cùng bức bách, mới có thể để cho một cái trong võ lâm còn tạ vô danh hậu bối, làm ra gần như thế ư tại muốn chết công khai khiêu chiến đâu. Lôi đài tỷ võ bên trên, đao kiếm không có mắt, sinh tử nghe theo mệnh trời. Tại biết rõ An Định Bang muốn đối với hắn trừ chi cho thông khoái tình huống hạ, hắn làm như vậy, chẳng phải là cho đối phương một cái quang minh chính đại đánh giết hắn cơ hội. Mọi người kiểu gì cũng sẽ càng muốn tin tưởng một cái làm việc quang minh lỗi lạc, có can đảm đem chính mình đặt hiểm cảnh lấy chứng thanh bạch rũ giả. Trần Mặc bằng phẳng cùng không sợ, bản thân liền là mạnh mẽ nhất lên án. Trần Mặc nắm chặt sau cùng thời gian điên cuồng tu luyện, giành giật từng giây, có thể tăng lên một phần thực lực, liền nhiều một phần nắm chắc. Đối với chuyện này, hắn cũng không phải là làm ẩu, cũng không phải không nắm chắc chút nào. Đầu tiên, An Định Bang cao thủ chân chính, những cái kia thành danh đã lâu nhân vật, tỷ lệ lớn mất hết mặt mũi tự mình đối một cái người mới ra tay. Võ lâm tự có lặn quy củ, cao thủ có thận trọng, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, cho dù thắng, cũng biết bị giang hồ đồng đạo chế nhạo, càng là ngồi bưng An Định Bang chuẩn dạng, cùng chứng minh bọn hắn đúng là chèn ép thậm chí ý đồ mưu sát Trần Mặc. Phía sau nguyên do, thêm chút suy nghĩ, đều tất nhiên sẽ cho An Định Bang mang đến cực kỳ bất lợi ảnh hưởng dư luận. Tiếp theo, cũng là hắn lớn nhất lực lượng, hắn danh vọng đã đạt tới thấp nhất ban thưởng tiêu chuẩn, kém nhất, tại sinh tử quan đầu còn có thể chọn rời đi vị diện này. Phiên chợ khu náo nhiệt, Quách Xuân dựa theo biểu ca phân phó, kiên trì thiết hạ lôi đài. Hắn học Trần Mặc ngữ khí, gập lên, mặt đỏ tới mang thai thuật lại lấy cái kia vốn nên gióng giạc tuyên ngôn. Hắn không lưu loát mà khiếp đảm bộ dáng, tự nhiên đưa tới vây xem đám người trận trận cười vang. Lời nói bản thân không có vấn đề, nhưng diễn thuyết người thực sự quá mức kéo hông. Cái này cũng không thể trách Quách Xuân. Trước đó, hắn chỉ là một cái đi theo biểu ca tại núi rừng bên trong đi săn cầu sinh, cơ hồ không cùng người ngoài liên hệ, chỉ hiểu được vùi đầu khổ luyện giản dị thanh niên. Mới đến, hắn đối phồn hoa Kiến An thành tràn ngập mới lạ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không hợp nhau sợ hãi. Lần thứ nhất hắn tại nhiều người như vậy nhìn soi mói, lớn tiếng thuật lại một dài đoạn lời nói, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng vì biểu ca, hắn cố nén sợ hãi cùng bất an, lần nữa để cao âm lượng hô. Bày quay bán hàng mãi nghệ bằng bản sự ăn cơm, không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là những cái kia chỉ dám trong bóng tối bắn lén tiểu nhân hèn hạ. Biểu ca ta mặc dù chỉ là một cái trở thành vũ phu lúc lớn 2 năm nửa tân vũ phu, nhưng hôm nay liền phải để các ngươi tất cả mọi người biết, cái gì mới là vũ phu chân chính nên có phẩm chất, là dũng cảm, là không sợ khiêu chiến, là trực diện sinh tử dũng cảm. Một canh giờ sau, biểu ca ta sẽ tại này khiêu chiến tất cả căm thù hắn, xem hắn là vũ phu sỉ nhục người. Quách Xuân lần nữa nói một lần, đang muốn nghỉ ngơi một chút, bình phục một chút chính mình tâm tình khẩn trương. Đột nhiên một cái vóc người cao gầy, tướng mạo hung ác nam tử liền tách ra đám người, trực tiếp hướng Quách Xuân đi tới. Quách Xuân bị giật nảy mình, nhìn đối phương bất thiện thần sắc, trong lòng sợ hãi, lại dáng chống đỡ lấy cũng không lui lại, ngược lại nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu tới đối mặt, ngươi muốn làm gì? Nam tử đi đến Quách Xuân phụ cận, hắn lấy thân cao ưu thế từ trên cao nhìn xuống Quách Xuân, mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Nhà quê, ngươi chiếm dụng công đạo bảy quẩy bán hàng thiết lôi, chắn đến chật như nêm tối, lao thử đường đều đi không được. Rất không thoải mái. Ngươi biết hay không trong thành quy củ? A, Quách Xuân trái tim phanh phanh đập mạnh, cắn răng trả lời, ta nếu có vấn đề, tự có nha môn sai ra để ý tới. Ngươi tính là gì? Các ngươi thật không hiểu quy củ a? Nam tử nhe răng cười một tiếng, đột nhiên một phát bắt được Quách Xuân vào áo, đem nó nhấc lên, một cái khác nắm đấm mạnh mẽ đập vào Quách Xuân trên mặt. Một tiếng vang trầm, Quách Xuân mũi trong nháy mắt bẻ cong, máu mũi phun ra ngoài. Còn chúng vây xem dọa đến kinh hô lên, hô lớn, đánh người. Sớm đã canh giữ ở phụ cận quan sai thấy thế, lập tức tiến lên quát, dừng tay. Nam tử kia không những không ngừng, ngược lại làm trầm trọng thêm, lại liên tục mấy quyền nện ở Quách Xuân trên mặt, lúc này mới bị xông lên quan sai cưỡng ép chế phục. Hắn lại vẻ mặt cười xấu xa nói, quan gia, ta nhận phạt. Trước mặt mọi người đánh người, nên phạt tiền, ngồi xổm đại lao nhiều nhất không cao hơn 7 ngày. Quan sai đem nó áp đi, mà Quách Xuân đã bị đánh cho mặt mũi tràn đầy máu tươi, răng chóc ra, thậm chí đều có chút hoảng hốt. Hắn trên mặt đất ngồi liệt chỉ chốc lát sau, dãy rủa lấy lần nữa đứng lên. Hèn hạ, vụ trộm bắn lén tiểu nhân hèn hạ. Các người võ lâm đều là những lũ tiểu nhân này sao? Tìm người đến đánh ta, ngăn chặn miệng của ta, còn phái người đến ám sát biểu ca ta. Thật đáng xấu hổ a. Đây chính là Kiến An thành võ lâm. Một đám tiểu nhân hèn hạ còn vọng bàn luận chính mình là giang hồ hiệp khách. Quách Xuân nội tâm bi vẫn không thôi, huynh đệ chúng ta hai người mới đến, người không có đồng nào, bất quá là vì kiếm miếng cơm, trước mặt mọi người biểu diễn chút công phu thô thiển. Chúng ta trái với đầu nào vương phát. Dân chúng thấy cao hứng, tự nguyện khen thưởng, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Có phải hay không tại các ngươi những này cao cao tại thượng Kiến An vũ phu trong mắt, dân chúng cũng chỉ xứng ngưỡng vọng các ngươi. Chúng ta buông xuống tư thái, cùng dân cùng vui, liền điếm ô các ngươi vũ phu cao quý thân phận, liền bị các ngươi như thế ức hiếp. Các ngươi luôn mồm nói vũ phu truy cầu tự do, Vậy vì sao phải đến tước đoạt tự do của chúng ta?
Biểu ca ta, hắn mới thật sự là hiệp. Hắn không sợ các ngươi những này hắc ác thế lực. Có cái gì ân oán, trên lôi đài xem hư thực. Đừng chỉ sẽ đùa nghịch những này hạ lưu thủ đoạn. Mời mọi người nhớ kỹ biểu ca ta ngoại hiệu, Kiến An Cương Thiết Hiệp. Một canh giờ sau, hắn ngay ở chỗ này, chờ tất cả không phục người đến chiến. Quách Xuân lần này trộn lẫn lấy máu tươi cùng phẫn nộ lên án, trong nháy mắt đốt lên quần chúng vây xem cảm xúc. Tin tức truyền miệng, như là dã hỏa giống như lan tràn ra. Rất nhanh, lôi đài xung quanh liền bị nghe hỏi chạy tới đám người vây chật như nêm cối. Thậm chí có người chuyển đến cái thang bò lên trên nóc phòng, càng có nhiệt tâm người chủ động chuyển đến vật liệu đá tấm ván gỗ, ba chân bốn cẳng hỗ trợ dựng lên một cái ra dáng lôi đài. Một vị lão lang trung đẩy ra đám người, xung phong nhận việc đất là Quách Xuân thanh tẩy vết thương, bôi lên rồi cao. Kiến An Thành bách tính nhiệt tình bị triệt để đốt lên. Quách Xuân lời nói, giống một chiếc gương, soi sáng ra sảng khoái Hạ Kiến An võ lâm chân thực bộ dáng. Tại An Định Bang cầm giữ hạ, nơi nào còn có trong truyền thuyết nghĩa khí giang hồ, khoái ý ân cửu. Chỉ còn lại kéo bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi, ước hiếp lương thiện. Mà bọn hắn tại Quách Xuân cùng bị kia chưa lộ diện võ trí trên thân, thấy được bị lãng quên đã lâu, võ lâm vốn nên có kia phần một mạc hiệp nghĩa cùng khí phách. Dũng cảm, bằng phẳng, không sợ cường quyền, gần sát bách tính. Đây mới là trong lòng bọn họ bên trong chân chính hướng tới giang hồ. Chương 17, định quy củ chương 17, định quy củ thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trung quanh lôi đài, ngoại trừ càng tụ càng nhiều dân chúng vây xem, càng lộ vẻ mắt chính là kia một đám ma quyền sát trưởng, ánh mắt bất thiện vũ phu. Bọn hắn đem lôi đài vây chật như nêm cối, chỉ chờ chính chủ đăng tràng. Nhân vật chính chậm chạp chưa xuất hiện, một chút không đợi được kiên nhẫn vũ phu bắt đầu âm dương quái khí ồn ào lên. Uy, kia cái gì ý đồng man đâu? Sẽ không phải là nhìn thấy khung cảnh này, doa đến tè ra quần không dám tới a? Khẳng định là sợ. Một cái mới nhập môn tân thủ, cũng liền dám loại người, hiện tại khẳng định là trốn đi làm con rùa đen rút đầu. Uy, không phải là một món đồ, đem chính mình biểu đệ nhét vào chỗ này gánh trách nhiệm, chính mình trượt. Tụ tập ở này vũ phu, kỳ thật đa số cũng không phải là An Định Bang lệ thuộc trực tiếp. Bọn hắn tới đây, cũng không phải muốn vì ai ra mặt, càng nhiều hơn chính là muốn mượn cơ hội này dương danh lập vạn. Quách Xuân trước đó kia phiên công kích Kiến An võ lâm lời nói, bọn hắn căn bản không để trong lòng, bọn hắn chỉ đại biểu chính mình. Người đã dám thiết lôi, ta liền dám đến dẫm lên người thượng bị. Thậm chí không cần An Định Bang âm thầm cổ động, bọn này vì cầu danh lợi mà đến xài lang liền lần theo vị xuất hiện. Ước định giờ càng thêm tới gần, trong đám người bắt đầu vang lên lẻ tẻ la lên, tiếp theo càng ngày càng vang dội. Kiến An Cương Thiết Hiệp, Kiến An Cương Thiết Hiệp. Thiên hô vạn hoán bên trong, chính chủ rốt cục đăng tràng. Chỉ thấy Trần Mặc Đỉnh lấy bóng lưỡng đầu trọc, gạt ra đám người, trung khí mười phần hô to, tại hạ tới. Làm phiên các vị, mượn qua. Mượn qua. Sự xuất hiện của hắn đã dẫn phát quần chúng vây xem nhiệt liệt reo hò cùng tiếng vỗ tay, nhưng mà hắn đăng tràng phương thức lại có vẻ có chút chật vật. Đám người quá thân thiết tập, hắn không thể không phí sức theo bức tường người bên trong chen tới, hoàn toàn không có võ lâm cao thủ vốn có tiêu sái phiêu dật. Một màn này rơi vào dưới đài vũ phu trong mắt, càng là dẫn tới trận trận cười nhạo, liền cơ bản nhất khinh thân để túng thuật cũng sẽ không. Liền học được công phu nhỏ quạo, cũng dám công nhiên khiêu chiến toàn trường. Thật sự là không biết sống chết. Trần Mặc thật vất vả chen đến trước sân khấu, hai tay khẽ trống, nhảy lên 1m5 cao lôi đài. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, tìm tới Quách Xuân thân ảnh, hô, đệ, người ở đâu? Ca, ta ở chỗ này. Quách Xuân vội vàng nhấc tay ra hiệu, làm Trần Mặc thấy rõ Quách Xuân kia mặt mũi bầm dập, vết máu chưa khô thê thảm bộ dáng lúc, trên mặt nguyên bản treo một chút ý cười trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, sắc mặt đống nhiên âm trầm. Ai làm? Thanh âm của hắn băng lãnh, mang theo đè nén lửa giận. Ca, không sao. Đánh người đã bị quan sai bắt đi. Quách Xuân thấp giọng trả lời. Trần Mặc sắc mặt tái xanh, phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi nói, thật mẹ nhà hắn buồn nôn. Nhường dưới đáy tiểu lâu la đi ra gánh tội thay phạm tội, chính mình lại núp ở phía sau diện trang thanh bạch. Đến cùng, muốn như thế nào mới có thể để cho những này trong khe cống ngầm chuột trả giá đắt? Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài đám kia kích động vũ phu, nhiều người như vậy xếp hàng, thật sự coi ta quả hồng mềm bóp. Trần Mặc đột nhiên rút ra trường đao, trung khí mười phần lớn tiếng hò hét nói, đã lôi đài là ta thiết, uy củ liền từ ta đến định. Thứ nhất, bởi vì người khiêu chiến đông đảo, ta không có khả năng mỗi người khiêu chiến đều tiếp nhận, để các ngươi dựa vào xa luân chiến đem ta mạnh mẽ mà chết. Cho nên người khiêu chiến từ ta tự đi chọn lựa. Thứ hai, mỗi cuộc chiến đấu sau, ta nhiều nhất cần thời gian một nén nhang điều tức khôi phục. Thứ ba, lên đài người ngầm thừa nhận ký tên giấy sinh tử. Ta biết trong các ngươi có người chính là hướng về phía lấy tính mạng của ta tới. Vậy ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ta sẽ đem hết toàn lực đánh giết mỗi một cái đứng lên cái này lôi đài người. Trở lên ba đầu, đồng ý lưu lại. Không đồng ý, lập tức xéo ngay cho ta. Vừa dứt lời, một cái cao lớn và mỡ, cầm trong tay lang nha thiết côn tráng hán lập tức giơ chân mắng to, con mẹ ngươi, lao tử đợi lâu như vậy, ngươi nói tuyển ai liền tuyển ai. Đây không phải là thuần đùa nghịch người chơi sao? Ngươi tâm tư gì người nào không biết? Chuẩn bị lựa chút cùng ngươi diễn kịch miễn đàn, hoặc là dứt khoát chọn yếu nhất đánh. Làm nửa ngày, con mẹ nó ngươi chính là không có chứng thứ hèn nhát. Trần Mặc trường đao trong tay đột nhiên chỉ hướng tráng hán kia, quát lạnh nói, rất tốt. Cái thứ nhất chính là ngươi. Lan đi lên. Nhường đoàn người nhìn xem, đến cùng ai là thứ hèn nhát. Tráng hán kia bị đương chúng điểm danh, trong lòng đầu tiên là một hư, nhưng trước mắt bao người, chỉ có thể kiên trì, cố giả bộ hung ác quát, con mẹ nó ngươi chọn lầm người. Tìm tới ta, là chính ngươi muốn chết. Hắn xách theo cái kia căn phía trước mang gai nhọn lớn côn sắt, nhảy lên lôi đài, theo quy củ quát, Liên Sơn, Lô Đại Bảo. Trần Mặc cười nhạo một tiếng, liên ngoại hiệu đều không có mặt hàng, cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Dứt lời,
hắn trực tiếp xách đao, nhanh chân tới gần. Lỗ Đại Bảo thấy Trần Mặc thế tới hung mãnh, trong tay côn sắt đột nhiên đem côn đuôi trụ, hai tay nắm chặt côn thân, mượn lực đằng không mà lên, hai chân quán chú nội lực, mạnh mẽ đạp hướng Trần Mặc lồng ngực. Hiển nhiên hắn tập có một môn sắc bén tối công. Trần Mặc trong lòng biết đây là xa luân chiến, không thích hợp quá sớm bại lộ tất cả át chủ bài. Hắn tâm niệm khẽ động, ngạnh khí công trong nháy mắt kích hoạt, lồng ngực cơ bắp nô lên, không tránh không né, mạnh mẽ đón lấy kia đạp tới hai chân. Đi đứng đá phải trên lồng ngực phát ra mấy tiếng trầm đục. Lỗ Đại Bảo chỉ cảm thấy chính mình dường như đá vào một khối thiên truy bách luyện tinh thiết phía trên, một cỗ lực phản chấn nhường hắn hai chân run lên, quán chú trên đùi nội lực lại như châu đất xuống biển, chưa thể dung chuyển đối phương mảy may. Cái gì? Hắn ngạnh công càng như thế thâm hậu. Lỗ Đại Bảo trong lòng hãi nhiên. Trần Mặc đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng dường như hổ khiếu giống như tiếng giống. Lỗ Đại Bảo bị bất thình lình tiếng giống chấn nhiếp, tâm thần hoảng hốt, động tác xuất hiện sát na ngưng trệ. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Trần Mặc đã huy quyền đánh ra. Hắc hổ đoạt tâm quyền. Phanh. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào Lỗ Đại Bảo không môn mở rộng trên ngực. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực mà tới, cả người như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trực tiếp quẳng xuống lôi đài, lăn nhập trong đám người, hai tay ôm đau nhức ngực, kêu rên không ngừng. Trần Mặc thu quyền mà đứng, liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, tính ngươi mạng lớn, rớt xuống lôi đài, tha cho ngươi một mạng. Gọn gàng mà linh hoạt một quyền bại địch, trong nháy mắt đốt lên chúng quanh người xem nhiệt tình, bộc phát ra tiếng cổ vũ rung trời. Danh vọng một trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở nhường Trần Mặc âm thầm nhíu mày, ở trong lòng chất vấn, hệ thống, cái này không đúng sao? Ta náo ra động tĩnh lớn như vậy, cơ hồ toàn thành chú ý, dựa theo trước đó tiêu chuẩn, danh vọng làm sao có thể chỉ chướng một chút? Danh vọng thu hoạch theo cơ số tăng lên, độ khó tăng lên. Mời thần chủ tiếp tục cố gắng. Trần Mặc lần chiến đấu này cơ hồ không có quá lớn tiêu hao, dứt khoát không nghỉ ngơi, tiếp tục chọn lựa kế tiếp đối thủ. Mong muốn thu hoạch được càng nhiều danh vọng, đến tuyển một chút mạnh một điểm. Giống vừa mới loại này cơ hồ không đối kháng, người khác thật sự cho rằng ta chuyên môn tìm quả ở mấy bóp. Ánh mắt của hắn trong đám người đảo qua, cuối cùng khóa chặt tại một cái ôm ấp song đao, vẻ mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi trên thân, ngón tay một chút, kế tiếp, ngươi đến. Kia bị điểm chúng nam tử nết miệng lên một vẻ tự tin cười lạnh, nhẹ nhàng nhảy một cái, ở giữa không trung 360 độ xoay tròn một tuần, tiêu sái nhảy lên lôi đài. Dưới đài người xem thấy rõ người tới, lập tức vang lên một mảnh xôn xao. Là Đoạn Tràng Đao Tư Tú. Hắn thế nào cũng tới. Kết thúc kết thúc. Đoạn Tràng Đao ra tay cực kỳ tàn nhẫn, am hiểu dài ngắn song đao, cùng hắn giao thủ người không chết cũng tàn phế, hơn phân nửa đều bị mở ngược một bụng. An Định Bang lại đem hắn đều phái ra. Đây là rõ ràng muốn lấy bị tổng man tính mệnh a. Đáng tiếc, sơ suất giang hồ, không biết người. Vận khí quán át, chọn ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọn chúng tên sát tinh này. Chương 18, song sát chương 18, song sát Đoạn Tràng Đao, Tư Tú. Tư Tú lạnh giọng cho biết tên họ, song đao đã ra khỏi vỏ, một dài một ngắn, giao nhau giá tại trước người. Trần Mặc sắc mặt băng lãnh, trực tiếp hỏi, ngươi là An Định Bang người? Tư Tú thanh âm bình thản nói, ta không có nghĩa là An Định Bang, chỉ xem như cá nhân ta tiếp nhận ngươi phát khởi khiêu chiến. Ngươi chửi bới chúng ta đặt chân giang hồ, liền cần trả giá đắt. Cùng bang phái không quan hệ. Trần Mặc trong lòng cười lạnh. Hắn hiểu được, An Định Bang xem như kiến an thành long đầu, dáng vẻ cao ngạo đến cực điểm, căn bản khinh thường tại để ý tới hắn nhắc lên điểm này dư luận phong ba. Bọn hắn không nghĩ tới làm sáng tỏ cùng phủi sạch quan hệ, ngược lại tiếp tục đường hoàng phái ra dưới trướng cao thủ, chính là muốn mượn cơ hội này, tại vạn chúng chú mục hạ tướng hắn đánh giết. Vũ phu người coi trọng thanh danh, nhưng khi bọn hắn kết thành lợi ích thể cộng đồng sau, chỉnh thể, hư vô mở mị thanh danh, có khi lại không trọng yếu như vậy. Cho dù An Định Bang có tiếng xấu lại như thế nào, nó đã một mực nắm trong tay kiến an thành võ lâm kinh tế mệnh mạch cùng nhân mạch hệ thống, dưới cờ vũ phu sớm đã tới buộc chặt, lợi ích du quan, ai dám, ai lại nguyện tùy tiện thoát ly. An Định Bang, căn bản có chỗ dựa, không lo ngại gì. Bớt nói nhiều lời. Tư Tú trong mắt tàn khốc lóe lên, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình đống nhiên bọn tới trước. Tốc độ nhanh đến kinh người. Trong chớp mắt, tay phải nắm chắc trường đao đã mang theo bén nhọn tiếng rít, vào đầu chém thẳng vào mà xuống. Trần Mặc không dám thất lễ, vội vàng nâng đao đón đỡ. Sắt thép va chạm tiếng vang chấn người màng nhĩ run lên. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo thân đao truyền đến, Trần Mặc cánh tay có hơi hơi nặng. Tư Tú một kích không trúng, động tác lại như hành vân nước chảy, trường đao thu hồi trong nháy mắt, tay trái nắm chắc đoạn đao đã nhanh chóng đâm thẳng Trần Mặc phần bụng trống rỗng. Góc độ xảo trá, tàn nhẫn dị thường. Trong lúc nguy cấp, Trần Mặc tay trái nắm tay hóa trưởng, nội lực trào lên, băng sơn kình trong nháy mắt bộc phát, cách không chợt vỗ mà xuống, đem đoạn đao cho đánh bay ra ngoài. Tư Tú trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Trần Mặc lại có như thế quỷ dị cách không trưởng lực. Nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, trường đao lần nữa vung lên, như mưa to gió lớn giống như công tới. Trần Mặc ngưng thần ứng đối, trường đao trong tay trái ô phải cản, giữa sân lập tức vang lên liên tiếp dày đặc chói hai tiếng kim tiết chạm nhau. Đao quang kiếm ảnh, song phương ngươi tới ta đi công kích lẫn nhau, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Đánh lâu không xong lúc, Tư Tú hai chân bước ra bộ pháp liền rượu, thân ảnh như say rượu lao hàn giống như, biến khó mà suy nghĩ. Hắn thừa dịp một cái giao thoa cơ hội, mũi chân vẩy một cái, đem vừa rồi bị đập xuống đoạn đao một lần nữa vớt xoay tay lại bên trong. Song đao nơi tay, phối hợp này quỷ dị bộ pháp, Tư Tú thế công trong nháy mắt biến càng hung hiểm hơn kinh khủng. Trần Mặc chỉ bằng vào một thanh trường đao khó mà chống đỡ, bị đánh đến liên tục lui lại. Trong nháy mắt, Trần Mặc đã bị bước đến bên bờ lôi đài. Tư Tú sát tâm đại định, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn trường đao đột nhiên một cái giả thoáng, hấp dẫn Trần Mặc ánh mắt, chân chính sát chiêu, trôi này một mực cẩn nhận chờ phân phó đòn đao, đột nhiên bộc phát ra một kích chí mạng nhất. Tay trái nắm chặt đòn đao, đem tất cả lực lượng quán chu trong đó, đâm thẳng Trần Mặc tim.
nhanh, chuẩn, hung ác, một kích này nhất định phải được. Trần Mặc con người đột nhiên co lại, mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác bao phủ toàn thân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cơ hồ là bản năng phản ứng, tay trái hóa quyền lá trường, băng sơn kình liều lĩnh đổ xuống mà ra. Cũng không phải là một trường, mà là liên tiếp năm đạo bá đạo vô cùng băng sơn kình cách không bay ra. Một đạo nhanh hơn một đạo manh qua một đạo, như là vô hình trọng pháo liên hoàn đánh kích. Ba, 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 liên tiếp năm phát. Từ Tú căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng liên tục dồn sức đụng tại chính mình trên lồng ngực. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem hắn đánh cho cách mặt đất bay rất ra ngoài. Càng đáng sợ chính là, liên tục năm đạo trưởng lực cơ hồ điệp ra tại một chút, lại hắn xương vai xanh đến dưới cổ phương vị trí, mạnh mẽ nổ tung một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Từ Tú trùng điệp ngã xuống tại mấy mét bên ngoài, máu tươi như suối trào phun ra, thân thể co quắp hai lần, liền không tiếng thở nữa. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên lôi đài Trần Mặc, lại nhìn xem dưới đài cô kia cấp tốc bị máu tươi nhuộm dần thi thể, trên mặt viết đầy không dám tin. Vừa mới còn chiếm theo tuyệt đối thượng phong, làm cho Trần Mặc chật vật không chịu nổi đoạn tràng đao Từ Tú, vậy mà tại trong chớp mắt, bị tùy tiện phản sát. Chết, chết, hắn chết. Một lát sau, mới có người vây xem phát ra hoảng sợ thét lên. Trần Mặc đi đến trước người đối phương, yên lặng đem Từ Tú song đao cho lấy đi. Giống Từ Tú dạng này thành danh đã lâu vũ phu, sử dụng vũ khí hiển nhiên cao cấp hơn không ít, vừa mới một phen binh khí đối bính, Trần Mặc đao bị chém vào quan xoắn, đối phương đao lại một chút việc đều không có. Danh vọng ba Trần Mặc đứng thẳng người, ánh mắt đảo qua dưới đài lặng ngắt như tờ đám người, trầm giọng nói, đao kiếm không có mắt, sinh tử nghe theo mệnh trời. Hắn đã bại vong, có biết hắn bằng hữu, mời đến vì hắn liệm thi thể. Ta cần nghỉ ngơi một nén nhang, về sau đón thêm chịu khiêu chiến. Dứt lời, hắn không nhìn nữa mọi người dưới đài phản ứng, trực tiếp đi hướng Quách Xuân, giúp ta làm một ít thức ăn đến. Tốt, ca ngươi chờ. Quách Xuân không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Lúc này, một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài nhút nhát chạy tới, giơ lên một cái giấy dầu bao, ca ca, đùi gà cho ngươi ăn. Ăn no rồi, đánh người xấu. Trần Mặc nao nao, tiếp nhận còn có dư ôn đùi gà, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, cảm ơn ngươi, tiểu muội muội. Ca ca nhất định cố gắng, đem người xấu đều đánh chạy. Rất nhanh, Quách Xuân thở hồng hộc khiêng một cái đại la khung trở về, bên trong là 30 bánh bao chay, phía trên còn chất đống một cái gà nướng, một cái thịt vịt nướng, hai bát lớn thịt muối. Trần Mặc cũng không khách khí, lúc này quanh chân ngồi xuống, bắt đầu ăn như hổ đói. Lợi dụng quý giá này thời gian nghỉ ngơi, toàn lực khôi phục nội lực, cũng giành giật từng giây tiếp tục tu luyện. Dưới đài, mấy tên an định bang mặt người sắc gâm trầm lấy đi Từ Tú thi thể. Cẩn thận kiểm tra vết thương sau, mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau. Gia hỏa này trưởng pháp rất là cao minh, hắn vừa mới tính liên tục thả ra nhiều nói trưởng pháp, điệp ra lên có thể tạo thành đáng sợ như vậy xuyên qua tổn thương. Không đơn giản, ai nhược điểm của hắn cũng rất rõ ràng, xem hắn hiện tại, rõ ràng là đang khôi phục nội lực. Vừa mới một trưởng kia chỉ sợ hao phí hắn phần lớn nội lực, chúng ta chỉ cần tránh thoát hắn một trưởng này, tiếp lấy giết hắn liền có thể giống đồ gà làm thịt chó giống như đơn giản. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh. Nguyên bản xếp thành trường long khiêu chiến đội ngũ, giờ phút này đã thưa thớt không ít. Có người vốn là nghĩ đến thử thời vận, nhìn xem có thể hay không một lần hành động thành danh. Kết quả phát hiện liền làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, đoạn tràng đao đều bị đánh bại, còn lại không khỏi là chính thức có được vang dội danh hiệu, đối với thực lực mình rất có lòng tin cao thủ. Thiết quyền bất bại, Trần Vân Thăng. Một gã cánh tay to lớn, mang theo tinh thiết hộ bản nam tử trung niên nhảy lên lôi đài. Hoa. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Là Trần Vân Thăng. Hắn thiết quyền nghe nói có thể khai bia liệt thạch. Đầu chỉ. Nghe đồn hắn từng trong núi tay không tấc sắt đánh chết qua một đầu mãnh hổ. Hắn mỗi một lần ra tay, đối thủ dài nhất sống không quá một tuần lễ, nằm đấm đánh xuống, nội tạng đều tan vỡ. Trần Vân Thăng lên đài liền triển khai tư thế, đứng trung bình tấn, song quyền cất vào thắt lưng. Ba, ba, song quyền vung lên, hai đạo xoắn ốc quyền kình đánh ra, thẳng anh Trần Mặc. Trần Mặc không dám đón đỡ, thi triển mãnh hổ hạ sơn công thân hình như mãnh hổ nhỏ gọn, mau lẹ hướng bên cạnh né tránh. Ba, ba, lại là hai đạo quyền kình rơi xuống, phủ kín Trần Mặc đường lui. Trần Mặc lần nữa xê dịch trốn tránh, mãnh hổ hạ sơn công nhị liên nhào nhường hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi. Nhưng mà Trần Vân Thăng quyền kình lại nhanh lại mật, đợt thứ ba công kích theo nhau mà tới. Chỉ là Trần Mặc đối mặt đợt thứ ba công kích, không có lựa chọn lùi lại, ngược lại mượn lần thứ hai nào bọn rơi xuống đất chi thế, hai chân đột nhiên phát lực, thi triển ra mãnh hổ hạ sơn công thứ ba nhào, bay thẳng Trần Vân Thăng. Đồng thời trường đao trong tay mượn lao nhanh chi thế, manh chạm mà xuống. Trần Vân Thăng không thèm để ý chút nào, hắn đối với mình thiết quyền rất có lòng tin, quát lên một tiếng lớn, vung lên hữu quyền, ngang nhiên đánh tới hướng bổ tới lưỡi đao, ý đồ bằng man lực đem nó chấn khai. Quyền đao va chạm, phát ra một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Nhưng mà một đao này uy lực hoàn toàn vượt quá Trần Vân Thăng đón trước, hắn thiết quyền không những không thể chấn khai trường đao, ngược lại bị luồng sức mạnh lớn đó ép tới chìm xuống phía dưới đi. Hoàng bét, hắn biết đao pháp. Trần Vân Thăng con người đột nhiên co vào, băng lãnh trường đao đã theo hắn bị đè xuống cánh tay, giống như tử thần liêm đao giống như, thuận thế một vệt, thẳng đến không có chút nào phòng hộ cái cổ. Phốc phốc, Trần Vân Thăng trên mặt vẻ kinh hãi trong nháy mắt ngưng kết, đầu lâu thoát ly cái cổ, lan xuống trên mặt đất, không đầu thi thể trùng điệp ngã xuống. Toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có kia phun tung tóe máu tươi cốt cốt chảy xuôi thanh âm, phá lệ trói thai. Chương 19, danh vọng căng vọt. Chương 19, danh vọng căng vọt. Ngắn ngủi yên lặng sau, dân chúng reo hò cùng tiếng hò hét ầm vang một phát, tiếng gầm theo chính giữa võ đài hướng ra phía ngoài tầng tầng quyết tán, quét sạch toàn bộ phiên chợ,
thậm chí chuyển hướng càng xa đường phố. Tại phương này sùng thượng vũ lực thế giới, trên lôi đài mặc dù xuất hiện sinh tử, nhưng cũng không gây nên dân chúng khủng hoảng, thậm chí làm cho người vì đó phân chấn, nhóm lửa người vây xem trong lòng nhiệt huyết. Rất nhiều người bắt đầu tự động, có tiết tấu hô to lên cái kia vang dội danh hiệu, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Idoman, Idoman, danh vọng một, danh vọng một, danh vọng một, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Trần Mặc trong đầu đứt quãng vang lên. Trung quanh dân chúng, kỳ thật phần lớn cũng không thực sự hiểu rõ Trần Mặc cùng An Định Bang ở giữa ân oán gốc mắc, cũng không rõ ràng An Định Bang vì sao nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng bọn hắn tựa như cái kia đưa ra đùi gà đứa nhỏ như thế, trong lòng tự có một cây một mạc cái cân, chỉ cần là phạm thượng, khiêu chiến quyền uy, chính là chính xác, chính nghĩa, là anh hùng. Danh vọng 25 Trần Mặc nắm chặt cái này một nén nhang thời gian nghỉ ngơi, lần nữa vùi đầu tại đồ ăn cùng trong tu luyện. Hắn chú ý tới, đám người dưới đài đổi một nhóm, lúc trước rất nhiều góp đủ số, lòng mang may mắn vũ phu đã chạy đi, nhưng mới vây quanh nhóm này, khí tức rõ ràng càng thêm cô động cùng nguy hiểm. Tại hắn vượt xa bình thường cảm giác bên trong, những người này đều không ngoại lệ đều là có được vang dội danh hiệu, tuyệt không phải bình thường vũ phu. Nhất là một người trong đó, thân mang một mạc áo xám, dung mạo không đáng để ý, nhưng thể nội lực vận chuyển phương thức lại khác hẳn với người khác, cũng không phải là giấu kín tại huyết nhục ở trong, mà là ngưng ở đan điền một chỗ, hiện lên vững chắc hình dạng xoắn ốc, ngưng tụ không tan, vận chuyển ở giữa tự có một cỗ hòa hợp ý vị. Tu luyện nội ra tâm pháp chân chính cao thủ sao? Tiếp tục đánh xuống, không biết rõ sẽ còn xuất hiện cái gì cấp bậc cao thủ, An Định Bang thật sự là một chút mặt cũng không cần sao? Hắn đè xuống suy nghĩ, tiếp tục điên cuồng ăn. Một màn này cũng làm cho dân chúng vây xem nhìn trợn mắt hốt hoồm. Mẹ của ta lặc. Hắn bên trên dừng lại mới ăn bao lâu? Cái này lại ăn được? Cái này bụng là hang không đấy sao? Cũng quá có thể ăn. Cái này sức ăn nhà ai nuôi nổi a? Trần Mặc mắt điếc hai ngơ, đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào khôi phục cùng trong tu luyện. Theo thời gian một nén nhang kết thúc, Trần Mặc băng sơn kình cũng đã tu luyện tới bình cảnh, tay trái tay phải cánh tay các tu luyện thành 17 sợi nội lực, bàn tay tại tự nhiên trạng thái dưới cũng biến thành dày đặc vô cùng. Ta chuẩn bị xong. Trần Mặc đang muốn lựa chọn đối thủ, vây xem một gã hảo tâm dân chúng nhịn không được hạ giọng nhắc nhở, anh hùng, đừng chọn cái kia mang mũ trùm. Hắn là vô ảnh kiếm văn bất tiện, có đứng đắn sư thừa. Nghe nói từng một người diệt đi một cái mấy chục người mã phỉ trại. Mẹ nó, muốn ngươi lắm miệng. Cách đó không xa một gã tướng mạo hung ác vũ phu lập tức hung tợn trừng mắt về phía kia lên tiếng bách tính. Kia bách tính dọa đến rụt cổ lại, tranh thủ thời gian tiến vào trong đám người, túi đầu xuống, sợ bị nhớ kỹ bộ dáng ngày sau gặp nạn. Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, ngón tay trực tiếp điểm hướng kia uy hiếp bách tính vũ phu, thế nào? Ỷ vào xe mấy lần quyền cước, liền dám uy hiếp dân chúng tầm thường. Lẫn yếu sợ mạnh mặt hàng. Lan đi lên. Lão tử hôm nay liền lấy ngươi tế đao. Kia bị điểm danh vũ phu sắc mặt trắng nhợt, lập tức luống cuống. Cho tới bây giờ, võ trí chân thực thực lực như cũ không biết, đi lên hai cái cùng giúp hảo thủ đều đã chết, nói không sợ kia là giả. Nhưng trước mắt bao người, nếu là lâm trận bỏ chạy, không chỉ có mặt mũi mất hết, An Định Bang cũng sẽ không buông tha hắn. Hắn chỉ có thể kiên trì, cắn răng nhảy lên lôi đài. Mặt sẹo đồ tệ, Trương Đồ. Hắn cho biết tên họ, từ bên hông rút ra một thanh hậu bối mỏng lưỡi đao đao mổ heo, hắn thành danh trước chính là đồ tệ. Giết. Trương Đồ quát lên một tiếng lớn, to con thân thể như là như man như phóng tới Trần Mặc. Trần Mặc lại làm ra một cái làm cho người ngạc nhiên cử động, hắn cầm trong tay trường đao ném ở bên chân, hai tay thẳng tắp, song quyền nắm chặt. Tay trái hóa quyền là trường, cách không một trường vô ra. Đạo thứ nhất băng sơn kình gào thét mà đi. Trương Đồ đội vàng bung lên đao mổ heo, lấy giày rộng thân đao đó đỡ. Trường kinh đâm vào trên đao, phát ra một tiếng vang trầm, chấn động đến cánh tay hắn hơi tê dại. Không đợi hắn hồi khí, Trần Mặc tay phải bắt chước làm theo, đạo thứ hai băng sơn kình theo nhau mà tới. Trương Đồ lần nữa vượt đao đó đỡ, thân hình bị chấn động đến hơi trao đảo một cái, thể nội lực cấp tốc vận chuyển, bảo vệ quân thân. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, Trần Mặc tả hữu khai cùng, song trưởng giao thế đánh ra. Băng sơn kình một đạo nhanh hơn một đạo manh qua một đạo, như là gió táp mưa rào, liên miên bất tuyệt đánh phía Trương Đồ. Trương Đồ chỉ có thể bị động không ngừng cầm đao đón đỡ, kia nặng nghề trưởng lực tuy bị thân đao ngăn trở hơn phân nửa, nhưng này thấu thể mà đến lực chấn động lại lần lượt đánh thẳng vào nội tạng của hắn, nhường hắn khí huyết sôi trào. Đạo thứ bảy, đạo thứ tám, đạo thứ mười, đạo thứ 11. Trần Mặc kỳ thật sớm có cơ hội kết thúc chiến đấu, nhưng hắn lại không có, mà là đem mục tiêu gắt gao khóa chặt ở đằng kia trôi đao mổ heo bên trên, cùng bạo trưởng lực điên cuồng oanh kích lấy cùng một điểm. Kia đao mổ heo chất liệu bất phàm, cũng không đứt gãy, nhưng băng sơn kình bá đạo kình lực lại lần lượt xuyên thấu qua thân đao, rắn rắn chắc chắc đánh vào Trương Đồ thể nội. Phúc. Rốt cục, Trương Đồ cũng nhịn không được nữa, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Bị cái này cách không trưởng lực mạnh mẽ làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Túy Hương lâu lầu ba nhã gian, hai tên lão giả râu tóc bạc trắng xuyên thấu qua cửa sổ, đem dưới đài tất cả thu hết vào mắt. Một người trong đó bưng chén trà tay run nhẹ nhẹ. Tốt, thật hôn hậu nội lực. Một lão giả thanh âm khô khốc mở miệng nói, trưởng pháp tuy là thô thiển ngoại công, lại bằng cái này thần sâu không thấy đáy nội lực, cách binh đánh ngã Trương Đồ. Cái này sao có thể là một cái tân tấn vũ phu? Kiến An thành bên trong, nội lực thâm hậu như thế người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn tất nhiên là ẩn giấu đi thân phận cao thủ, ở đây giả heo ăn thịt hổ. Một tên lão giả khác tức đến xanh mét cả mặt mày, năm ngón tay dùng sức, răng rắc một tiếng cầm trong tay chén sứ bóp nát ấy. Chúng ta trúng kế. Cái này nhất định là tiện chi phủ lão hồ ly kia mời tới cường viện. Chúng ta càng là để ý tới hắn, dây dưa với hắn, tổn thất liền càng thảm trọng. Không thể lại để cho chúng ta người đi lên chịu chết. Có thể. Coi như vậy nhận thua nhượng bộ,
quan phủ khí diễm sợ rằng sẽ càng phách lối, đã hắn là quan phủ mời tới, đơn giản là lợi. Chúng ta ra cao hơn bản giá. Trên đời này, không ai sẽ cùng lợi ích không qua được. Lập tức cùng dưới đài những người khiêu chiến này phủi sạch quan hệ, liền nói là chúng ta quản giáo không nghiêm, thuộc hạ tự mình gây hấn. Coi như giết cái này võ trí, quan phủ còn có thể mời cái thứ hai, cái thứ ba, vĩnh vô chỉ cảnh. Chỉ có đem hắn thu mua, mới là nhất lao vĩnh giật thượng sách. Nhưng hắn sẽ tin chúng ta sao? Quan phủ cũng sẽ không ngồi nhìn chúng ta tiếp xúc hắn. Cho nên, cho chúng ta tự mình ra mặt ta. Hàn lão. Chiến lão Hàn lão sắc mặt nghiêm trọng, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. Danh vọng rốt cục đột phá 30. Kế tiếp đối thủ không dễ lựa chọn, đều là chút vô ảnh kiếm trình độ cao thủ. Ta còn không có cùng những này tập có nội gia tâm pháp người chiến đấu qua, cũng không biết thực lực bọn hắn như thế nào. Vừa mới Trần Mặc dừng lại vung ra băng sơn kình đem người mạnh mẽ đánh chết, đây chính là đơn thuần dùng nội lực số lượng đả thương người, thỏa thỏa trị số nghiền ép. Nhưng hắn tối đa cũng chỉ có thể phóng thích 34 nói băng sơn kình. Mà tu luyện nội gia tâm pháp cao thủ, ngoại trừ khả năng luyện thành ngoại công nội lực, trong đan điền còn có càng tinh thuần, càng dễ điều động nội gia nội lực. Nếu là cùng loại cao thủ này chiến đấu, so đấu nội lực tình huống hạ, Trần Mặc chưa hẳn có thể chiếm được ưu thế. Cứ việc tại Trần Mặc cảm giác hạ, những cao thủ này thể nội ẩn chứa nội lực trên tổng thể cũng không bằng chính mình. Nhưng là Trần Mặc cũng sẽ không nghĩ đương nhiên cho rằng thực lực bọn hắn không bằng chính mình. Dù sao nội lực của hắn đa số đều là trạng thái ngủ đông nội lực, trạng thái hoạt động nội lực toàn thân chỉ có 3 sợi, cái này 3 sợi còn tương đối dễ dàng dung nhập huyết nhục biến trở về trạng thái ngủ đông. Mặc kệ, đánh thắng được liền đánh không lại liền chạy. Trần Mặc nội tâm quét ngang, ánh mắt khóa chặt tại sớm nhất bị dân chúng điểm ra cái kia mũ trùm thân ảnh bên trên, vô ảnh kiếm đúng không? Đi lên, để cho ta chiếu cố ngươi. Chương 20, đều là hiểu lầm chương 20, đều là hiểu lầm vô ảnh kiếm văn bất thiện nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhõm đi vào trên đài. Hắn tiện tay cởi che giấu mũ trùm áo dài, lộ ra dưới đáy màu đen trang phục. Dáng người thẳng tắp như tùng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, chỉ xéo mặt đất, một cái tay khác thả lỏng phía sau, tản mát tóc dài theo gió khẽ nhúc nhích, hiển thị rõ một phái phong phạm cao thủ. Trần Mặc treo lên 12 phần tinh thần, hết sức chăm chú, không dám chậm trễ chút nào. Mời. Văn bất thiện ngữ khí bình thản nói. Trần Mặc dọn xong tư thế, hai tay thẳng tắp, chuẩn bị tiếp tục dùng băng sơn kình đối phó trước mắt cao thủ. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp phát lực một sát na, Văn bất thiện động. Thân hình quỷ dị nhoáng một cái, trong nháy mắt bình di đến lôi đài một chỗ khác. Trần Mặc hai tay đi theo di động, một mực khóa chặt địch nhân, Văn bất thiện thân ảnh tiếp tục chớp động, khi thì phía bên trái, khi thì phía bên phải, tốc độ nhanh chóng, làm cho người hoa mắt. Thật là lợi hại khinh công. Trần Mặc âm thầm tán thưởng lên, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu liên tục phóng ra băng sơn kình. Bành, 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 bành. Tay trái tay phải thay phiên giao thế, quyền trưởng hoán đổi, từng đạo băng sơn kình cách không bay ra. Tựa như pháo không khí phóng ra đồng dạng, trên lôi đài liên tiếp nổ tung trận trận tiếng vang, như là vô hình đạn tháo, đuổi theo Văn bất thiện thân ảnh điên cuồng công kích. Văn bất thiện tại nhanh chóng na di ở giữa, không ngừng rút ngắn khoảng cách song phương. Làm khoảng cách rút ngắn đến không đủ 6 mét lúc, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, trường kiếm trong tay thình lình đâm ra. Một sợi kiếm khí bắn ra. Trần Mặc trong lòng còi báo động đại tác, trong nháy mắt thu hồi hai tay, tư thế biến đổi, ngạnh khí công toàn lực vận chuyển. Kia sợi kiếm khí tinh chuẩn trúng đích Trần Mặc tim vị trí, lại chỉ đem áo quần hắn đâm rách một cái lỗ nhỏ, tại da thịt bên trên lưu lại một cái nhỏ xíu huyết điểm. Trần Mặc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kiếm khí của đối phương dường như còn không phá nổi hắn ngạnh công phòng ngự. Nhưng mà, Văn bất thiện mặt ngoài ung dung thản nhiên, nội tâm kỳ thực đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn tay này kiếm khí dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng đủ để xuyên thủng bình thường thiết giáp, lại chỉ có thể ở trên người này lưu lại một cái huyết điểm. Hắn không chần chờ nữa, thân pháp tốc độ nhắc lại 3 phần, như một đạo kia chớp màu đen giống như cấp tốc tới gần Trần Mặc. Vô ảnh kiếm quyết chân chính tinh túy, ở chỗ chém giết gần người. Im hơi lặng tiếng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Kiếm quang lóe lên, đâm thẳng Trần Mặc sau lưng yếu hại. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác. Im hơi lặng tiếng. Nhưng mà, mũi kiếm chạm đến Trần Mặc làn da sát na, Văn bất thiện sắc mặt đột biến. Hắn cảm giác dường như đâm trúng thiên truy bách luyện tinh cương, thân kiếm truyền đến một cỗ to lớn lực cản, lại khó mà tiến thêm. Chỉ khó khăn lắm đâm rách áo ngoài. Cái gì? Trong lòng của hắn hãi nhiên, bước ra nhanh chóng tối lui. Ngay tại hắn triệt thoái phía sau trong nháy mắt, Trần Mặc phản kích đã tới. Một trường băng sơn kình mang theo áp phong, khó khăn lắm lau mặt của hắn lướt qua. Kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Văn bất thiện cấp tốc kéo dài khoảng cách, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, hắn rốt cục ý thức được, người trước mắt ngoại gia ngạnh công đã luyện tới kinh khủng bực nào cảnh giới. Nhưng hắn không biết là, Trần Mặc giờ phút này phía sau lưng cũng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi một kiếm kia, hắn lại hoàn toàn theo không kịp tốc độ của đối phương, đặc biệt là kia xuất kiếm sát na, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải ngạnh khí công hộ thể, lại đối phương đâm chính là hắn giống nhau tu luyện qua ngạnh công lưng eo bộ vị, nếu là đổi lại nửa người dưới điểm yếu, hậu quả khó mà lường được. Văn bất thiện lui đến khoảng cách an toàn, trường kiếm lắc một cái, lại là một đạo ngưng thực kiếm khí phá không bổ tới. Trần Mặc vung đao đón đỡ, ken một tiếng, cánh tay bị chấn động đến có chút run lên. Nắm giữ nội gia tâm pháp quả nhiên khác nhau, hắn tính cơ động quá nhanh, mỗi một cái động tác, mỗi một cái chiêu thức đều có thể tùy tâm sở dụng rót vào nội lực. Mà ta tất cả chiêu thức muốn vận dụng nội lực tiền để chính là tư thế. Ngạnh khí công có ngạnh khí công tư thế, băng sơn kình có băng sơn kình tư thế, đối phó đồng dạng vũ phu, lãng phí một cái tư thế động tác vấn đề không lớn, nhưng đối phó với cao thủ chân chính, tư thế biến hóa chính là một cái sơ hở chí mạng. Trần Mặc không còn bị động phòng ngự, cấp tốc biến hóa tư thế, thi triển ra mãnh hổ hạ sơn công. Hướng Văn bất thiện phía bên phải liên tục nhào vọt.
hai lần bay nào liền vây quanh Văn Bất Thiện sau lưng, trong nháy mắt rút ngắn bên cạnh khoảng cách, lần thứ ba nhào vọt nửa đường. Trần Mặc giơ cao trường đao trong tay, điều động lên thể nội chỉ có ba sợi trạng thái hoạt động nội lực rót vào trong đao, nội tâm mặc niệm, sơn nhạc đao pháp. Thế đại lực trầm một đao đánh xuống. Văn Bất Thiện vẻ mặt kỳ biến, một đao kia tới quá nhanh quá mạnh, hắn đã tới không kịp hoàn toàn né tránh. Gặp nguy, trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, không lùi mà tiến tới, trường kiếm nhanh đâm giữa không trung không chỗ mượn lực Trần Mặc. Dừng tay, một đạo dường như sấm sét thanh âm nổ vang. Thân ảnh so thanh âm càng mau ra hơn hiện, đem vô ảnh kiếm Văn Bất Thiện đánh bay ra ngoài. Oeng! Trần Mặc kia ngưng tụ toàn lực một đao mạnh mẽ đánh rất tại trên lôi đài. Cứng rắn bàn đá xanh những thanh vỡ ra một đạo dài đến 2 mét giữ tợn với đao. Bị đánh bay đi ra Văn Bất Thiện nhìn xem một màn này, nội tâm không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu là vừa mới một đao kia rơi vào trên người, hắn tuyệt không còn sống khả năng. Trên lôi đài, chẳng biết lúc nào đã nhiều hai vị râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, thân hình thẳng tắp như tùng lão giả. Văn Bất Thiện thấy rõ người tới, cung quýt quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Bàn chủ, nhị bàn chủ." Bên trái cái kia vị diện cho nhìn tương đối hiền hòa lão giả tiến lên một bước, đối Trần Mặc hòa nhã nói: "Tiểu hữu, bị sợ hãi. Lão phu chính là An Định Bang nhị bang chủ, Hàn Phi. Vị này là ta giúp đại bang chủ, Chiến Vô Sách. Ta hai người gần đây một mực tại đóng cửa thanh tu, thứ không biết rõ hạ những bọn tiểu bối này lại náo ra phong ba lớn như vậy." Hắn ngữ khí mang theo ấy náy cùng bất đắc dĩ, những này vật không thành khí, tự tiện phỏng đoán bên trên ý, là nhất thời khí phách cùng cái gọi là bang phái mặt mũi, dám chưa được cho phép liền tự mình gây hấn, suýt nữa ủ thành không cách nào vãn hồi sai lầm lớn. "Vạn hạnh tiểu hữu bản lĩnh vi phạm, vừa rồi chưa để cho ta An Định Bang đúc xuống kinh ngạc tột độ. Lão phu thật sự là hổ thẹn, ước thúc bất lực, gây nên sinh hiểu lầm, càng có tiểu nhân từ đó cản trở. Còn mời tiểu hữu theo ta hai người rời bước một lần, lão phu nhất định tra ra ngọn nguồn, cho tiểu hữu một cái giá thỏa mãn." Hai vị lão giả một trái một phải, nhìn như thân thiết đỡ lấy Trần Mặc cánh tay. Hai cỗ tinh thuần hùng hậu nội lực trong nháy mắt thấu thể mà bảo, không cho kháng cự phong bế Trần Mặc quanh thân mấy chỗ đại huyệt, làm hắn không thể động đậy chút nào. Trần Mặc trong lòng tính toán một phen, ra vẻ nhẹ nhõm nói rằng: "Ta thế mà có thể làm phiền tới hai vị tự mình độc thủ, chết cũng không chết rồi." Hàn Phi cười ha ha, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ: "Tiểu hữu không cần phải nói loại này hờn dỗi lời nói, chúng ta dù sao cũng là giang hồ danh túc, làm sao có thể đối phó ngươi loại này tiểu bối đâu? Vẫn là trước mặt nhiều người như vậy." Trần Mặc tự biết giờ phút này người là giao thất, ta là thịt cá, liền thuận thế giả bộ như một bộ công nhận thân sắc: "Ta vốn là cảm thấy kỳ quái, An Định Bang làm sao có thể không lý do nhằm vào ta đây? Ta cũng không làm gì đắc tội các ngươi sự tình. Đông nhiên liền toàn thành phong tỏa ta, không cho ta dừng chân, thậm chí còn phái người đến ám sát ta." Chiến Vô Sách trầm giọng nói: "Tuyệt không phải chúng ta sai bảo, nơi đây tất có kỳ quặc." Ba người thân ảnh mấy cái lên xuống, rất nhanh liền xuất hiện tại Túy Hương lâu tầng cao nhất nhã gian bên trong. Chiến Vô Sách lại nói: "Bất quá, việc này thật có ta An Định ba người quân bảo, bất luận nguyên do vì sao, ta giúp cũng khó khăn từ tội lỗi. Chúng ta chắc chắn hoàn toàn thanh tra, bắt được chủ sử sau màn cùng gây chuyện người, còn nhỏ bạn một cái công đạo." Trần Mặc gật đầu: "Nếu thật có thể hóa giải hiểu lầm, sau này nước giếng không phạm nước sông, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Đã như vậy, như vô sự, vãn bối trước hết cáo tử." "Tiểu hữu chấm đã." Hàn Phi đưa tay ngăn cản, nụ cười ấm áp nói: "Náo ra cái loại này không thoải mái, há có thể không có biểu thị. Ta An Định Bang nguyện cho tiểu hữu bồi thường, lấy đó ấy nấy cùng thành ý." "Bồi thường?" Trần Mặc tâm niệm khẽ động, cố ý từ chối nói: "Chi phủ đại nhân đợi ta thật dày, ta cũng không thiếu cái gì. Bồi thường sự tình, coi như xong đi." Chiến Vô Sách nói rằng: "Tiểu hữu có chỗ không biết. Ta An Định Bang cùng quan phủ gần đây quan hệ vi diệu, việc này như xử lý bất đương, rất dễ tăng lên xung đột. Mà tiểu hữu thân ở vòng xoáy trung tâm, khó tránh khỏi lại thành trong mắt người khác quân cờ, thậm chí khả năng có người sẽ đối với ngươi bất lợi, dùng cái này giá họa ta rút, lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên..." Trần Mặc nhíu mày. "Là tiểu hữu an nguy cân nhắc, cũng vì tránh cho sinh thêm sự cố." Chiến Vô Sách nhìn về phía Trần Mặc: "Chúng ta hy vọng tiểu hữu có thể tạm thời rời đi Kiến An Thành, rời xa chỗ thị phi này. Xem như đề bù, ta An Định Bang nguyện tặng bên trên nội gia tâm pháp bí tịch một bản, cộng thêm một bình tẩy tinh phạt thủy, cường cân tráng cốt cực phẩm tẩy tùy đan. Nội gia tâm pháp, đây chính là Trần Mặc vô cùng cần thiết đồ vật." Trần Mặc trên mặt vừa đúng lộ ra cân nhắc chi sắc, cưỡng chế lấy khỏe miệng ý cười, một lát sau nói rằng: "Tốt, ta đáp ứng." Chương 21, khác biệt góc độ. Chương 21, khác biệt góc độ. Đây thật là không tưởng tượng được, ngạc nhiên mừng rỡ thu hoạch. Hai vị lão giả cũng không nói lời, Hàn Phi lúc này lấy ra một cái tạo hình cổ pháp hộp gỗ. Mở ra sau khi, bên trong có tơ lụa bổ huyết, chính giữa có lấy một khối ước chừng lớn chừng bàn tay, dường như có mây sợi thô ở bên trong lưu truyền ngọc thạch màu xanh. Nội gia tâm pháp vật dẫn cũng không phải là truyền thống thư tịch, mà là ngọc thạch. Đến một lần nếu là thư tịch xem như tâm pháp vật dẫn, rất dễ dàng bị vẽ khuyết tán ra, tạo thành tâm pháp nát đường cái. Thứ hai, nội gia tâm pháp học tập so ngoại gia công pháp càng thêm khó khăn, mong muốn chế tác thành thư tịch cung cấp người học tập bản thân liền vô cùng khó khăn. Hàn Phi hiền lành giải thích nói: "Đây là truyền công thạch, không giả được. Trong đó chứa đựng là một môn tên là Sinh Tức Tâm Pháp nội công, nguồn gốc từ đã chôn vùi vào giang hồ điển canh Lâm phái." Trần Mặc khó nén nội tâm kích động, cảm ơn nói: "Đa tạ hai vị tiền bối, vật này thực sự quá chân quý." Thích thú sau khi, hắn vẫn bảo lưu lấy một tia cảnh giác, hỏi dò: "Như thế trọng bảo, quý bang thật chỉ cần ta rời đi Kiến An Thành, liền nguyện đem tặng?" Hàn Phi nghe vậy, không khỏi cười một tiếng: "Tiểu hữu là lo lắng chúng ta đưa ngươi lừa gạt ra khỏi thành đi, lại đi kia giết người đoạt bảo sự tình." Trần Mặc không có trả lời, nhưng Trần Mặc đã là một loại đáp án. Chiến Vô Sách nói tiếp: "Trải qua này lôi đài một trận chiến, Kiến An Cương Thiết Hiệp chi danh đã hoàn toàn khai hỏa. Bất luận quan phủ vẫn là Hàn Huyết môn, kế tiếp tất nhiên sẽ cực lực lôi kéo với ngươi. Một bộ nội gia tâm pháp, tại bọn hắn mà nói, cũng không phải là không thể trả ra đại giới. Trần Mặc trong lòng hơi động, hỏi ngược lại, kia Quý Băng đâu? Liền không nghĩ tới lôi kéo ta. Chiến Vô Sách chậm rãi lắc đầu, nơi đây thời buổi rối loạn, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Chúng ta không có hoàn toàn chắc chắn có thể đưa ngươi chân chính đặt vào dưới trướng, cho dù thành công, cũng có thể là dẫn tới càng nhiều không lường được biến số. Bây giờ như vậy xử lý, đối ngươi ta mà nói, đều là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Ngươi không cần cuốn vào cái này bãi vung nước đủ, chúng ta cũng có thể mau chóng lắng lại phong ba, quay về yên tĩnh. Hàn Phi ở một bên bổ sung nhắc nhở, tiện chi phủ bên này, hắn trong chiều căn cơn đông cạn, bây giờ bất quá là mượn chi phủ quyền bị, muốn bắt ta An Định Bang làm hắn tấn thăng đá cây chân. Ngươi như theo hắn, tiền đồ khó liệu, chưa hẳn có thể được thiện quả. Mà kia Hàn Huyết môn, lệ thuộc trực tiếp triều đình quản hạt, gia nhập trong đó liền trở cùng có quan thân. Trong môn cao thủ nhiều như mây, tuy có tấn thăng con đường, nhưng quy củ sơ nghiêm, trói buộc rất nhiều. Một khi bước vào, liền lại không rời khỏi khả năng, trừ phi thân tử lạc tiêu. Chỉ vì Hàn Huyết môn đi sự tình, liên quan đến triều đình cơ mật, quyết không cho phép bất kỳ người biết chuyện thoát ly trường khống. Chiến Vô Sách tiến lên một bước, nặng nề bàn tay vô vô Trần Mặc bả vai, ngựa khí mang theo vài phần khó nói lên lời thâm ý ngươi tiếng hô, lão phu nghe được. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Kiến An giang hồ, thậm chí thiên hạ giang hồ, tồn tại rất nhiều vấn đề. Nhưng có vấn đề, lại đâu chỉ là giang hồ. Giang hồ tồn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng là đối quan phủ một loại ngăn được, có thể khiến cho người làm quan có chỗ kiêng kỵ, không dám tùy ý làm vậy. Ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu địa phương quan phủ đã sớm đem giang hồ thế lực thuần hóa là ứng quyền, một mực nắm trong tay lương thực, công pháp, binh khí lưu thông, hoàn toàn lũng đoạn người bình thường tấn thăng vũ phu con đường. Ở đằng kia này địa phương, vũ phu đã hoàn toàn biến thành quyền quý giã tâm dưới chó săn. Mong muốn thu hoạch tài nguyên, mong muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể phụ thuộc quyền quý, vì bọn họ tranh quyền đoạt lợi, nối giáo cho giặc. Quan phủ hy vọng nhìn thấy bang phái lẫn nhau đấu đá, dễ dàng cho trường khống. Mà tầng dưới chốt bách tính muốn sống sót, sống được giống người dạng, có khi lại vừa bạn cần phải có một cái đủ cường đại bang phái, có thể đứng ra ngăn được quan phủ vô pháp vô thiên. Rất nhiều người dưới mắt thấy bất công, truy cứu căn nguyên, có lẽ chỉ là lập trường khác biệt. Rời đi Kiến An thành trước, Trần Mặc không kịp chờ đợi tìm ở giữa tinh thất, bắt đầu lĩnh hội kia truyền công thạch bên trong tâm pháp. Ngọc thạch này quả nhiên thần dị, gần sát phần bụng đan điền làn ra chỗ, liền cảm giác trong đó một cô ôn hòa thuần hậu, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng nội lực tự hành lưu chuyển mà ra, dẫn dắt đến khí tức của hắn xuôi theo một đầu chưa hề thể nghiệm qua huyền diệu kinh mạch lộ tuyến tự nhiên vận hành. Trần Mặc lúc này khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, toàn bộ tâm thần chìm vào thể nội, tinh tế cảm ngộ kia cỗ tân sinh, mềm dẻo mà tràn ngập sinh mệnh lực sinh tức nội lực ở trong kinh mạch róc rách lưu động. Mỗi hoàn thành một chu thiên tuần hoàn, cỗ này nội lực liền lớn mạnh một phần, càng thêm ngưng thực. Không biết qua bao lâu, kia cỗ nội lực rốt cục bàng bạc tới trình độ nhất định, ở đan điền chỗ cốt lõi chậm rãi xoay quanh, ngưng tụ thành một cái ổn định mà tràn ngập sinh cơ luồng khí xoáy. Đến tận đây, sinh tức tâm pháp đã tu luyện thành công. Nhưng mà, Trần Mặc cũng phát hiện, truyền công thạch bên trong kia cỗ dẫn đạo nội lực đã hoàn toàn tiêu tán, ngọc thạch biến ảm đạm một chút, hiển nhiên không cách nào lại cung cấp người thứ hai sử dụng. Trần Mặc tìm tới đang uống trà Chiến Vô Sách, đem truyền công thạch trả lại trở về. Chiến Vô Sách thấy Trần Mặc thái độ thành khẩn, khoát tay nói: "Ngươi giữ đi, vật này tại chúng ta đã mất tác dụng. Điền canh nông phái sớm đã tan thành mây khói, thế gian tập được phương pháp này, người chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Ngươi đã thành công kế thừa, chính là duyên phận. Đợi ngươi tương lai đem này tâm pháp tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể nếm thử đem tự thân nội lực thác ấn trong đó, vì nó tìm với chuyên nhân." Trần Mặc nghĩ thầm đã quyết định rời đi, giữ lại tảng đá kia cũng không đại dụng, không bằng làm thuận nước dong thuyền, liền kiên trì nói: "Nhưng cái này chuyển công thạch chắc hẳn cực kỳ chân quý, Văn Bối nhận lấy thì ngại Chiến Vô Sách gặp hắn dường như chưa hoàn toàn minh bạch, liền giải thích thêm một câu, chuyển công thạch vật này, nói chân quý cũng chân quý, nói bình thường cũng bình thường. Đây là từ tu có tâm pháp Vũ Phu Lâm Trung sau, lấy thi thể dựa vào đặc thù tinh thạch, trải qua nhiệt độ cao nung nướng mà thành. Mỗi khối chuyển công thạch chỉ có thể gánh chịu chủ nhân chỗ tập tâm pháp. Tại chúng ta người ngoài, nó cùng bình thường mỹ ngọc cũng không khác nhau quá nhiều." Thì ra, là như thế tới. Trần Mặc có chút ghét bỏ đem chuyển công thạch thả lại trong một gỗ. Không bao lâu, Hàn Phi trở về, sau lưng còn đi theo Quách Xuân. Quách Xuân có một cái căng phòng đại la công, bên trong chất đầy lương khô, thấy một lần Trần Mặc liền nhếch miệng cười nói: "Ca, ăn đều chuẩn bị tốt, chúng ta tùy thời có thể xuất phát." Hàn Phi lại cười nói: "Tiện chi phủ gặp ngươi bị chúng ta mời đến, cơ hồ lập tức liền đưa ngươi biểu đệ mời về phủ đệ. Ngươi cái này biểu đệ cũng là cơ linh, trong phủ giả bộ tham luyến rượu và đồ nhắm, hô quát thị nữ, bày ra một bộ xa vào hưởng lạc bộ dáng. Vụ trộm lại lợi dụng đúng cơ hội giấu vào bụi hoa, còn muốn leo tường đi ra ngoài tìm ngươi." Quách Xuân hơi có chút đắc ý nói tiếp: "Kia tiện chi phủ trong mắt chỉ có biểu ca ngươi. Gặp ngươi bị mang đi, hắn không đội mà tìm ngươi, ngược lại vội vã đem ta khống chế lại, còn tăng phái trông coi. Ta xem xét trận thế này đã cảm thấy không đúng, lại vừa nghĩ tới biểu ca ngươi thường nói hắn mục đích không thuần. Ta đoán, tối hôm qua ám sát, làm không tốt chính là hắn tự biên tự diễn. Bây giờ nhìn chuyện khả năng bại lộ, hắn lại hoảng hồn, sợ hai vị bang chủ cùng ngươi nói ra, cho nên mau đem ta nắm ở trong tay, muốn dùng ta đến kiểm chế biểu ca ngươi." Trần Mặc kinh ngạc nhìn xem Quách Xuân, đưa tay dùng sức vuốt hắn đại quan đầu, khen: "Ngươi được đấy tiểu tử. Trước kia thật không có nhìn ra, đầu óc linh như vậy quang." Quách Xuân ngu ngơ cười một tiếng, sờ lên đầu, hắc, dù nói thế nào, khi còn bé cũng nghiệm qua mấy năm tư thủ. Vẫn là biểu ca ngươi khi đó xuất gia tích xúc, theo cha ta nương nói, nhất định phải làm cho ta học chữ, tương lai mới có thể có tiền đồ. Trần Mặc nghe vậy, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, dùng sức vô vô bờ vai của hắn.
Biết, hai huynh đệ chúng ta nhất định sẽ trở nên nổi bật, danh thành lợi tiểu.
Chương 22, trở về Sơn Lâm. Chương 22, trở về Sơn Lâm. Trần Mặc cùng Quách Xuân tại An Định Bang Tâm Phúc dẫn dắt hạng, thông qua một đầu bí ẩn thông đạo dưới lòng đất, lặng yên rời đi Kiến An thành. Thông đạo xuất khẩu giấu ở ngoài thành một mảnh hoang vu rừng trong đất.
Ca, thật không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà mới là người tốt.
Quách Xuân nhìn lại Kiến An thành phương hướng, khí hư nói. Trần Mặc không có trả lời ngay, mà là mang theo Quách Xuân cấp tốc rời xa tường thành phụ cận, thẳng đến xác nhận bốn phía không người, mới dám nhỏ giọng nói rằng, tốt xấu kỳ thật đều là tương đối với chúng ta tốt chính là người tốt sao? Huống chi, bọn hắn không có bất kỳ cái gì đạo lý đối với chúng ta tốt.
Ca, ngươi có phải hay không đem người nghĩ đến quá xấu rồi?
Quách Xuân gãi đầu một cái.
Ta đối tiện chi phủ hoài nghi có lỗi sao?
Cẩn thận treo được vạn năm thuyền, vĩnh viễn không nên tùy tiện tin tưởng đến từ người xa lạ thiện ý. Trần Mặc tiếp lấy làm ra một cái nhường Quách Xuân giật nảy cả mình quyết định, hắn càng đem cái kia chứa tẩy tủy đan bình thuốc cùng truyền công thạch vùi vào một chỗ không đáng chú ý trên mặt đất bên trong, cũng không mang đi.
Quách Xuân cảm thấy đau lòng không thôi.
Ca, nếu như bọn hắn không có ác ý lời nói,
ngươi vứt bỏ đồ vật thật là đủ để trên giang hồ nhấc lên một trận tinh phong huyết vụ a.
Trần Mặc phủi tay bên trên bùn đất, nhìn về phía Quách Xuân hỏi,
đệ, ngươi biết trên thị trường bán được tốt nhất thoại bản tiểu thuyết là cái gì để tại sao?
Là khoai ý ân cửu,
hành hiệp trưởng nghĩa.
Quách Xuân suy đoán nói,
không, là tầng dưới chót bị tập tiểu nhân vật của thời.
Cái này đề tài có thể khiến cho tầng dưới chót người thay thế nhập, để cho người ta nhịn không được huyễn tưởng, nếu ta cũng có thể được như thế kỳ ngộ, thu hoạch được cái gì đại năng truyền công, thần công bí tịch, an vào đỉnh cấp thiên tài địa bảo, từ đây liền có thể đợi người nghịch chuyển, trở thành võ lâm đại hiệp, trừng ác dương thiện, khoai y ân cửu.
Trần Mặc tăng tốc bước chân đi đường, Quách Xuân theo thật sát.
Nhưng là hiện thực ở trong, loại chuyện này vĩnh viễn là cực tiểu số, ngươi trong hiện thực nhưng biết có cái nào võ lâm cao thủ, vẻn vẹn bởi vì nhìn tới cái nào đó hậu bối trung thực bản phận hoặc là thông minh lanh lợi, liền bằng lòng dốc túi tương thụ, đem thần công của mình tuyệt học, thậm chí là nội lực quá độ cho đối phương. Huống chi nắm giữ những này phẩm chất người, đặt ở toàn bộ xã hội thiếu sao?
Quách Xuân nghĩ nghĩ, giống như đúng là đạo lý như vậy.
Trần Mặc nói tiếp, trong hiện thực chúng ta càng nhiều nghe được thực tế án lệ, không phải người nào thu được kỳ ngộ nhất phi trùng thiên, mà là một đợt lại một đợt võ lâm nhân sĩ, tin đồn cái nào đó giang hồ truyền văn, lẫn nhau tính toán, chém giết không ngớt, huyên náo máu chảy thành sông. Có lẽ chúng ta người mang trọng bảo tin tức chẳng mấy chốc sẽ lan truyền nhanh chóng, đến lúc đó liền sẽ có một đợt lại một đợt truy cầu cơ duyên giang hồ nhân sĩ như châu chấu như thế đuổi giết chúng ta.
Quách Xuân nghe vậy giật mình,
a, ca, chúng ta đem đồ vật ném đi, vạn nhất thực sự có người đánh tới, chúng ta không nộp ra đồ vật, bọn hắn không phải càng sẽ không buông tha chúng ta.
Trần Mặc tỉnh táo phân tích nói, nhưng nếu như những vật kia bản thân liền bị động tay động chân đâu,
thì như dính đặc thù nào đó khí vị, có thể khiến người ta một đường truy tung,
hoặc là kia tẩy tùy đan bên trong trộn lẫn có độc dược mãn tính, thậm chí làm cho người thành nghiện thành phần đâu.
Quách Xuân lập tức cứng miệng không trả lời được, phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Đây hết thảy trước mắt đều chỉ là suy đoán.
Ta có lẽ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng hai tướng cân nhắc, bảo trì hoài nghi, không tham cơ duyên, chính là đối với chúng ta mà nói lựa chọn tốt nhất.
Trần Mặc không có ý định đi quan đạo, cũng không vội ở lập tức chạy tới tòa tiếp theo thành trấn.
Hắn quyết định trước xâm nhập trước mắt dãy núi này, tìm chỗ bí mật đóng trại, tu luyện mấy ngày, đợi đến chỗ này phá toái vị diện cuối cùng thời hạn tới gần, lại nghĩ biện pháp ra ngoài, cuối cùng mất một đợt danh vọng.
Hai người dọc theo gập ghềnh đường núi tiến lên, Trần Mặc còn tỉ mỉ đem hai người dấu vết lưu lại tận lực xóa đi.
Treo đeo lội suối ước chừng gần nửa ngày sau, bọn hắn xâm nhập tới một tòa hoang tàn vắng vẻ nơi núi rừng sâu xa.
Quanh đi còn lại trở lại trong núi.
Trần Mặc không khỏi hơi xúc động, chuyến này Kiến An thành chi hành thời gian mặc dù ngắn, kinh nghiệm lại có thể nói kinh tâm động phách.
Giang hồ chi hiểm ác, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục.
Quách Xuân không có nửa câu phàn nàn, lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cứng cỏi nhánh cây dây leo, chuẩn bị dựng một cái tạm thời cư trú chỗ.
Theo võ trí trong trí nhớ, Trần Mặc biết Quách Xuân vẫn luôn là dạng này an tâm chịu làm tính tình.
Trước kia trong núi, phần lớn là võ trí phụ trách tu luyện cùng đi săn, mà Quách Xuân im lặng mặc ôm đồn phần lớn hậu cần công tác.
Trần Mặc không nghĩ nhiều nữa, ngồi xếp bằng tu luyện.
Nội gia tâm pháp tu luyện, quả nhiên cùng ngoại gia công phu hoàn toàn khác biệt.
Không cần đặc biệt tư thế, cũng không cần ngoại lực đánh, chỉ cần bình tâm tinh khí, dẫn đạo nội lực xuôi theo đặc biệt kinh mạch tuần hoàn qua lại liền có thể.
Hơn nữa tốc độ tu luyện không chậm chút nào, nội lực tăng trưởng có thể rõ ràng cảm giác được.
Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Trần Mặc cũng đã tu thành 10 sợi phân lượng sinh tức nội lực.
Nhưng cũng tự nhiên mà vậy, bụng hắn lần nữa cảm nhận được đói khát.
Cứ việc Quách Xuân chuẩn bị một cái sọt lương khô, nhưng nếu bỏ mặc chính mình bông ra đến ăn, chỉ sợ nhiều nhất chỉ đủ trèo chống hai lần độ sâu như vậy tu luyện.
Tại giã ngoại, nhưng không có trong thành như vậy tiện lợi thiết tế, nơi cung cấp thức ăn nhất định phải dựa vào chính mình thu thập cùng đi săn.
Trần Mặc quyết định đi trước phụ cận dò xét một phen, bảo đảm có thể tìm tới ổn định nơi cung cấp thức ăn.
Hắn tâm niệm khẽ động, đem hai sợi sinh tức nội lực dẫn đạo đến hai chân kinh mạch.
Hắn cũng không chuyên môn tu luyện qua thối pháp, không rõ ràng cụ thể vận kình kinh mạch, nhưng khi nội lực tràn đầy hai chân lúc, như cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng biến hóa.
Dường như cơ bắp xương cốt nội bộ nắm giữ ngoài định mức trèo trống, chạy nhảy vọt biến dị thường nhẹ nhõm, nhanh nhẹn.
Hắn tùy ý thả người nhảy lên, lại nhẹ nhõm nhảy lên cao hơn 3 mét, rơi vào một bên nhìn như yếu ớt trên nhánh cây kia chỉ là hơi rung nhẹ, lại cũng không bẻ gãy.
Hắn lại đếm thử đem hai sợi nội lực chậm rãi dẫn đạo đến hai lỗ thai kinh mạch.
Sinh tức nội lực mặc dù tính chất ôn hòa, nhưng chạy qua thai bộ những này tình tề yếu ớt kinh mạch lúc, như cũng mang đến một hồi rõ ràng cảm giác nhói nhói.
nhưng mà nếm thử thành công. Thính lực của hắn trong nháy mắt biến cực kỳ nhạy cảm, mặc dù xa chưa đạt tới ngàn dặm thái khoa trường trình độ, nhưng đã có thể rõ ràng bắt được giữa rừng núi mỗi một loại nhỏ bé tiếng vang, thậm chí có thể tinh chuẩn phân biệt ra được mỗi một cái ve kêu kêu cụ thể phương vị. Chỉ là loại trạng thái này vẹn vẹn duy trì không đến 10 hơi, hai lỗ tai liền chuyển đến kịch liệt đau nhức, thậm chí có ấm áp huyết dịch chảy ra. Hắn lập tức tán đi hai bộ nội lực, đem nội lực cưỡng ép chú lưu tại chưa rèn luyện yếu ớt trong kinh mạch, mặc dù có thể tạm thời cường hóa giác quan, nhưng cũng đang kéo dài đối kinh mạch tạo thành áp bách cùng tổn thương. Trừ phi ta có chuyên môn tu luyện thai khiếu công pháp, hoặc là tự hành lục lọi ra thai bộ hoàn chỉnh tuần hoàn đường đi, nếu không cưỡng ép nếm thử, rất có thể sẽ thật mất tính giác. Trần Mặc cũng không nhịn được đang suy nghĩ, khác biệt nội công tâm pháp, sinh ra nội lực tính chất tất nhiên khác biệt. Sinh tức tâm pháp ôn hòa bền bỉ, giỏi về khôi phục, nhưng ở trực tiếp tăng cường uy lực công kích phương diện, dường như cũng không ưu thế. Điền Canh Nông phái chẳng lẽ là bởi vì nhỏ yếu mà bị diệt cửa sao? An Định Bang nhị lao đem công pháp này tặng ta, đến tột cùng là thật vô ý, vẫn là có dụng ý khác. Cũng không phải là Trần Mặc trời sinh tính đa nghi, mà là kia nhị lao thấy tận mắt hắn chiến đấu, lẽ ra nên tin tưởng nội lực của hắn tổng lượng sự hùng hậu, thậm chí vượt qua Vô Ảnh Kiếm Văn bất tiện. Một cái nội lực thâm hậu như thế lại chưa từng tu luyện qua nội gia tâm pháp thiên tài, bọn hắn nhìn không ra trong đó giá trị. Chưa hẳn không có thế lực bằng lòng lấy cao cấp hơn tâm pháp làm đại giá đến mời chào dạng này thiên tài. Nhưng bây giờ, đã tu luyện sinh tức tâm pháp Trần Mặc, trừ phi bằng lòng mạo hiểm tự phế đan điền, nếu không liền không cách nào chuyển tu cái khác tâm pháp. Mà tự phế đan điền hậu quả khó mà đoán trước, cực khả năng nhường hắn tên thiên tài này trong nháy mắt biến thành cũng không còn cách nào tập võ phế nhân. Chương 23, Mã Phỉ Ổ chương 23, Mã Phỉ Ổ Trần Mặc ra ngoài không bao lâu liền phát hiện con mồi, một đầu hình thể to con lợn rừng, xem chừng có nặng 60 kg. Lợn rừng tính cảnh giác cực cao, cơ hội tại Trần Mặc phát hiện nó đồng thời, nó cũng đống nhiên ngẩng đầu, lộ hung quang. Nó phát ra một tiếng gào thét, móng sau đạp, đỉnh lấy hai viên dọa người lớn răng nanh, khí thế hung hăng hướng Trần Mặc va chạm mà đến. Trần Mặc không lùi mà tiến tới, nghiêng người né qua răng nanh phong mang trong nháy mắt, băng sơn kình đối với đầu gỗ, chấn động lực đạo thấu xương mà vào, lợn rừng thế sông im bặt mà dừng, sủi lơ trên mặt đất, ngất đi. Nguyên Điệu lấy tài liệu, tìm tới tương đối mềm dẻo thực vật dễ cây xem như dây thừng, đem lợn rừng bốn chân cho trói lại. Hắn không có lập tức đem lợn rừng mang đi, mà là chuẩn bị lại đến phụ cận tìm kiếm chút quả, dù sao thân thể không thể chỉ ăn thịt bổ sung năng lượng, khuyết thiếu vitamin cũng là không được. Trần Mặc lại đi về phía trước một hồi, phát hiện phía trước có một mảnh gốc cây, hiển nhiên là bị người vì tập trung chặt cây bố trí. Nơi này lại có thể có người. Trần Mặc hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn cùng Quách Xuân cố ý trèo đèo lội suối tuyển ở chỗ này, chính là đồ thành tịnh không người quấy rầy. Xem ra, ôm lấy giống nhau ý nghĩ không ngừng hắn một cái. Chỉ là do dự chốc lát, Trần Mặc liền quyết định xác minh tình huống. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng ở cái này hoang sơn giã lĩnh, không biết hàng xóm thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm không biết, hắn nhất định phải xác minh đối phương tình huống. Hắn lần theo trên mặt đất giải rác mơ hồ dấu chân cùng người vì dấu vết lưu lại cẩn thận tiềm hành. Bất quá thời gian đốt một nén hương, một tòa đơn sơ hàng nhái liền xuất hiện ở trước mắt. Ngoài sơn trại vây dùng góc nhọn cọc gỗ chặt chẽ xếp thành tường đây, mặc dù vẫn có khe hở, nhưng đủ để ngăn cản đa số giã thú cùng ngoại địch. Trần Mặc nín hơi ngưng thần, xuyên thấu qua cọc gỗ khe hở hướng vào phía trong quan sát. Trong trại ước chừng hơn 30 người, phần lớn diện mục hung hãn. Cách đó không xa đứng thẳng giá vũ khí, phía trên nguồn ngang lộn xộn đặt vào cương đao, trường mâu. Trong trại một góc thậm chí sắp đặt chuồng ngựa, chỉ là giờ phút này giống tuyết. Mã Phỉ. Trần Mặc không khỏi suy đoán nói. Hắn kiên nhẫn quan sát hồi lâu, chỉ thấy một gian nhà gỗ cửa bị đẩy ra, một cái gần như chỉ ở hạ thân vây quanh khối vết bẩn váy ra đại hán vạm vỡ hồng quang đầy mặt đi ra, thô âm thanh thét, đầu bếp. Chết ở đâu rồi? Mau đem bên trong thu thập. Mẹ nó, tiểu nương bị này không trải qua làm, mới 3 ngày liền không còn thở. Cũng không biết đại đương gia bọn hắn lúc nào trở về. Một cái trên cổ phủ lấy sắt vòng cổ, đằng sau liên tiếp dài nhỏ xích sắt nam nhân gầy yếu ứng thanh theo bên cạnh túp lều bên trong chạy đến, sợ xanh mặt lại hèn mọn, là tam đương gia. Tiểu nhân cái này xử lý. Kia được xưng là đầu bếp nam nhân tiến vào nhà gỗ, chỉ chốc lát sau lại lôi ra một bộ trần trụi nữ thi toàn thân đều là máu ứ động, trước khi chết không biết rõ kinh nghiệm cái gì. Trại bên trong cái khác đạo tặc thấy thế, chẳng những không có mảy may thương hại, ngược lại bộc phát ra một hồi cười vang, có người thậm chí cao giọng trêu chọc. Nhìn một cái đầu bếp kia hùng dạng, kéo người chết đều tốn sức, cái này thân cốt tướng nữ nhân tiến hành trước mặt cũng xử lý bất động. Đầu bếp chỉ là chết lặng đi theo cười ngượng ngùng, phí sức đem thi thể kéo hướng một gian khác mở rộng ra đại môn, tản mát ra dày đặc mùi máu tươi nhà gỗ. Trần Mặc ánh mắt theo sát phía sau, khi thấy rõ kia trong phòng cảnh tượng lúc, cho dù lấy hắn tỉnh táo, trong dạ dày cũng một hồi rời sông lấp biển. Kia trong phòng treo đầy cắt chém tốt khối thịt, trong đó một chút rõ ràng là tàn khuyết không đầy đủ thân thể chi làm. Mẹ nó, thật sự là những này vạn ác mã phỉ. Trần Mặc nội tâm lập tức vô cùng phẫn nộ, hắn dọc theo tường đây kiểm kê lên trại bên trong nhân viên số lượng, cùng thông qua siêu cường cảm chi phân tích lên thực lực của bọn hắn cấp độ. 32 người nắm giữ nội lực vũ phu có 6 người. Trần Mặc nhanh chóng cân nhắc lấy thực lực địch ta so sánh, chính mình mặc dù đã là tam lưu võ giả, đối phó bình thường tráng hán hoặc bất nhập lưu võ giả có thể nghiền ép, nhưng thực chiến biến số rất nhiều, nhất là dùng ít được nhiều. Lúc trước hắn lôi đài chiến đều là đơn đả độc đấu, chưa hề trải qua loạn chiến. Song quyền nan địch tứ thủ, phong hiểm cực lớn. Càng mấu chốt chính là, có đáng giá hay không mạo hiểm. Dù là tiêu diệt bọn hắn, không người biết được tình huống hạ, Trần Mặc không chiếm được phần thưởng danh vọng, đối với hắn mà nói cũng liền đồng đẳng với làm vô dụng công. Vị diện này chỉ là phá toái vị diện, nơi này chuyện đã xảy ra có lẽ là chân thực phát sinh, nhưng đã trở thành sắp tiêu tán một nước. Chờ thời gian trôi qua, mọi thứ đều sẽ biến mất. Trần Mặc cố gắng đem tự thuyết phục, nơi này tựa như là trò chơi phó bản, mà ta chỉ là người chơi. Người chơi nhiệm vụ xưa nay chỉ có một đầu, cái kia chính là ích lợi. Biết do không thể làm mà vì đó, cái kia chính là ngu xuẩn. Đúng lúc này, một hồi tạp nhạp tiếng vó ngựa cùng phách lối tiếng hò hét từ xa mà đến gần, phá vỡ sơn lâm yên tĩnh. Chỉ thấy 9 tên hung thần ác sát người cưỡi, trở đi cướp bóc tới vật tư, mỗi người yên ngựa trước còn ôm theo một cái khóc đến lê hoa đái vũ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cô gái trẻ tuổi, đang lên núi trại chạy tới. Trong trại mã phỉ lập tức rối loạn lên, là đại đương gia. Đại đương gia trở về. Mở cửa nhanh. Tất cả cút lên nên đón. Cửa trại bị mở ra, bọn phỉ đổ nhau nhau tuôn ra. Các nữ tử bị thô bạo kéo xuống ngựa, xô đẩy tới trung ương đất trống, như là dê đợi làm thịt. Bọn phỉ đồ ánh mắt tham lam tại trên người các nàng tùy ý đi khắp, phát ra trận trận dâm tà tiếng cười. Đi tại phía trước nhất một gã đại hán, màu da đen nhánh, râu tóc từng cục, toàn thân tản ra dã tính hung hãn khí tức, nhanh chân đi tiến trại, hiển nhiên chính là bọn hắn đại đương gia. Hắn tiếng như hồng trung nói, đều cho lão tử nghe cho kỹ. Đám hàng này cẩn thận một chút chơi, đường mẹ hắn không có hai ngày liền giết chết. Gần nhất phong thanh gấp, không ít đồng hành đều bị những cái kia muốn kiếm thưởng ngân ngoại lai vũ phu bưng. Kia vây váy ra tam đương gia tiến lên trước cười định nói, lão có những này đồ đần. Ngốc ngốc mất mạng. Quan phủ muốn mã phỉ cường đạo tính mệnh, tùy tiện giết chút qua đường lữ khách cùng nông phu cho đủ số chính là, ai nào biết ngươi tìm có phải hay không mã phỉ cường đạo. Không phải cùng chúng ta liều mạng, đây không phải muốn chết sao? Đại đương gia nói rằng, tóm lại gần nhất đều cho lão tử kẹp chặt cái đuôi. Quan phủ xuất ra tâm pháp xem như thù lao, hấp dẫn đến quá nhiều ngoại lai bất nhập lưu vũ phu, chúng ta lúc trước làm thịt hai cái, khó đảm bảo bọn hắn bị giết nhiều về sau sẽ tụ tập lên tìm chúng ta phiền toái. Vì chúng bên trong, một cái trên trán có dữ tợn dài xẻo hắn tử, cũng là nơi đây nhị đừng ra, thâm trầm mở miệng nói, lại ca, ngược lại chúng ta cũng phải thỉnh thoảng xuống núi, không bằng dứt khoát đóng vai thành truy thưởng vũ phu, góp một nhóm người đầu, đi kiến an thành đem thường nhận. Nếu là đại ca ngài có thể cầm tới kia tâm pháp, thành chân chính tam lưu cao thủ, huynh đệ chúng ta ngày sau tại mảnh đất này giới, còn không phải đi ngang. Đại đương gia nhãn tình sáng lên, sờ lên cằm cười gần nói, lão nhị chủ ý này diệu a. Chúng ta làm việc từ trước đến nay sạch sẽ, gặp qua chúng ta chân diện mục tất cả đi xuống ngồi diêm vương gia. Chúng ta không nói, ai biết chúng ta là mã phỉ. Tốt. Ngày mai chúng ta liền cải trang cách ăn mặc, xuống núi làm một lần tiền thưởng vũ phu. Hiện tại đi. Lao tử trước tiết tiết lửa. Dứt lời, hắn nhanh chân đi hướng đám kia run lẩy bẩy nữ tử, thô bạo từ đó bắt được hai cái. Nữ tử tuyệt vọng kêu khóc, lẫn nhau nắm kéo ý đồ chống cự. Đại đương gia sầm mặt lại, đưa tay chính là hai cái hung ác cái tát, đánh cho các nàng cơ hồ ngất, lại không sức phản kháng, bị hắn một bên một cái gánh tại trên vai, đi hướng nhà gỗ. Nhị đương gia, tam đương gia cũng cười đùa riêng phần mình chọn lấy một nữ tử. Rất nhanh, tất cả nữ tử đều tại thét lên kêu khóc bên trong bị mã phỉ nhóm chia cắt sạch sẽ. Còn lại không có phân đến mã phỉ thì phấn khởi đứng ở từng cái cửa nhà gỗ thủ cương vị, chờ lấy kiếm một chén canh. Chương 24, âm nhu chương 24, âm nhu Trần Mặc nghe được các nữ nhân tê tâm liệt phế kêu khóc, thanh âm kia tựa như đau cùn cắt trái tim, nhường hắn lương tâm có thụ dày vò, có thể hắn cứu không được các nàng. Vừa mới trở về cái này một nhóm người, tất cả đều là thể nội ẩn chứa nội lực vũ phu, nhất là cái kia đi ở trước nhất đại đừng ra, dáng người khôi ngô, bộ pháp trầm ổn, một thân khổ luyện công phu chỉ sợ không tại Trần Mặc phía dưới. Trần Mặc trốn ở trong bụi cỏ, nội tâm vùng vây hồi lâu, cuối cùng lý trí vẫn là vượt trên điểm này đáng thương lương chi. Hắn không phải hiệp khách, không phải anh hùng, chỉ là một cái lại bình thường bất quá tham sống sợ chết người bình thường mà thôi. Ngay tại hắn hạ quyết tâm lặng lẽ rút lui trong mấy mắt, khuôn mặt, một đôi mắt, theo một trại tường một đạo nhỏ bé khe hở ở giữa thẳng tắp nhìn sang. Kia là đồ bếp. Trong tay hắn còn cầm một thanh vết máu chưa khô cưa có đao, hắn cứ như vậy không rên một tiếng, lạnh như băng nhìn chăm chú lên Trần Mặc phương hướng. Cứ việc cách xa nhau ít ra 10 mét, ở giữa còn cách chút tạp vật, Trần Mặc lại vô cùng xác định, đối phương nhìn thấy hắn, rõ rõ ràng ràng. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt chui lên lưng, Trần Mặc toàn thân lông tóc dựng đứng, cơ hồ phải lập tức quay người chạy trốn. Chỉ là đầu bếp cũng không có lên tiếng, càng đem một ngón tay chống đỡ đang khô nước trên môi. Hắn đang bày tỏ, hắn cũng sẽ không tố giác Trần Mặc. Trần Mặc nhấc lên tâm có chút buông xuống, đã thấy đầu bếp đông nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, trên mặt viết đầy cầu khẩn. Cử động lần này có thể dọa sợ Trần Mặc, vội vàng điệu bộ làm cho đối phương lên, nội tâm cơ hồ đang gieo họ, ngươi sẽ bị phát hiện. Mau dậy đi a, ngươi thằng ngu này. Có thể đầu bếp giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ, nước mắt im lặng tung hoành mà xuống, lại hướng phía hắn ẩn thân phương hướng đập ngẩng đầu lên. Đầu bếp, ngươi ở đằng kia làm gì? Một tiếng quát chói tai theo trại trung ương truyền đến. Trần Mặc toàn thân run lên, cấp tốc ngồi xổm túi người, mượn nhờ rậm rạp bụi cây che kín thân hình. Đầu bếp thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức linh cơ khẽ động, đỡ lấy eo của mình lớn tiếng kêu dây lên, "Ai, ôi, ta eo xoay tới, đau chết ta rồi." Vừa rồi gọi hàng đạo tặc hùng hùng hổ hổ nhanh chân đi đến, là mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn tử. Hắn không nói hai lời, một cước đem đầu bếp đạp lăn trên mặt đất, đồ vô dụng. Giết mấy cái đàn bà đều nhuyễn thủ mềm chân, hiện tại còn dám lười biếng. Tin hay không lão tử lột da của ngươi ra. Ta đi đi tiêu, trở về nếu là còn gặp ngươi bộ này đức hạnh, muốn ngươi để mặt. Kia đạo tặc lắc lắc ung dung đi ra cửa trại, đang hướng Trần Mặc chỗ ẩn thân đi tới. Trần Mặc trong lòng không ngừng kêu khổ, chỉ có thể nín hơi ngưng thần, núp ở lùm cây bên trong, một cử động cũng không dám. Đạo tặc tại cách hắn chỗ ẩn thân không đến 5 bước địa phương sang ngừng lại, lao hố nhỏ, cởi quần xuống ngồi sụp xuống, một hồi hôi thối tùy theo tràn ngập ra. Trần Mặc lặng yên không tiếng động đi đến đạo tặc sau lưng, vận khởi băng sơn kình trực tiếp đánh vào phỉ đồ trên nó. Một trường mất mạng. Ta lúc đầu không muốn xính anh hùng, thật sự là ngươi thối tới ta, ta còn lần thứ nhất nhìn nam nhân cái mông, quả thực là tinh thần ô nhiễm à.
Hắn quay đầu lại, nhìn về phía trước hàng gái, ánh mắt lạnh dần. Chuyện đến một bước này, đã không thể kìm được hắn bước ra. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Chuyện đã đủ phải, không chạm thảo trừ căn cũng không được. Trần Mặc kéo đi thi thể, một đường đổi tới dấu lợn rừng địa phương. Hắn nắm lên lợn rừng tráng kiện răng nanh, hướng thi thể phần bụng mạnh mẽ đâm tới, giả tạo thành lợn rừng tập kích chí tử hiện trường. Thủ pháp mặc dù thô ráp, nhưng cái này quần sơn phỉ hơn phân nửa không có gì nghiệm thi thưởng thức, lừa dối quá quan tỷ lệ không nhỏ. Mong muốn đối phó bọn hắn, nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn, ta phải đợi đến ban đêm lại ra tay, dạng này mới có đầy đủ tự tin. Đồng thời ta sinh tức nội lực còn phải lại dự trữ nhiều một chút. Xử lý hoàn tất, hắn gánh lợn rừng tốc độ cao nhất chạy về cứ điểm tạm thời. Quách Xuân đã đắp tốt một cái đơn sơ lều tránh mưa, đang bận rộn lấy ra cố giá đỡ. Thấy Trần Mặc trở về, hắn cao hứng chào đón, "Ca, ngươi nhìn ta đắp đến thế nào?" Trần Mặc lập tức gọi lại hắn, đem lợn rừng ném ở một bên, sắc mặt ngưng trọng đem chứng kiến hết thảy toàn bộ đỡ ra. Quách Xuân càng nghe sắc mặt càng bạch, chờ Trần Mặc nói xong, hắn run giọng nói, "Ca, nếu không, chúng ta đi thôi. Chớ cùng bọn hắn mạnh bính, quá nguy hiểm." "Kia, đây chính là mấy chục người a, từng cái đều sẽ võ công có thể đi đến cái nào?" Vùng này sơn lâm trải rộng mã phỉ cường đạo, Kiến An Thành bây giờ lại dẫn tới vô số vũ phu, trong đó khó đảm bảo không có vì lĩnh thưởng tùy ý giết người kẻ liều mạng. Nếu là tùy ý đi lại, tương đương tự chui đầu vào lưới. Trần Mặc trong đầu liên hệ lên tiền căn hậu quả sau, rất nhiều chuyện cũng biến thành rõ ràng lên. Ta đoạn đường này trở về suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Tiền chi phủ ném ra ngoài tâm pháp xem như mồi nhử, hấp dẫn đến đại lượng vì khen thưởng mà đến vũ phu. Mặt ngoài những ngày vũ phu đến sẽ cho nơi đó mã phỉ, cường đạo mang đến tai họa ngập đầu, đối Kiến An Thành quanh mình bách tính là chuyện tốt, nhưng thực tế, tăng nhiều thì thiếu. Quan phủ muốn chỉ là thủ cấp, thật là chỉ bằng vào thủ cấp lại như thế nào có thể phân biệt mã phỉ cùng bình dân đâu. Vì thu hoạch được càng nhiều khen thưởng, những này ngoại lai vũ phu sẽ nghĩ tất cả biện pháp gỡ xuống càng nhiều thủ cấp, mã phỉ cùng cường đạo tránh tại núi rừng bên trong, địa thế hiểm trở lại không thuộc địa mạo, vũ phu lựa chọn tốt nhất cũng không phải mạo hiểm lên núi. Quách Xuân bật thốt lên, ngoài thành thôn dân. Trần Mặc thần sắc nghiêm trọng nhẹ gật đầu, chúng ta lúc trước xuống núi thời điểm, phát hiện người của một thôn không thấy, lúc ấy hoài nghi là mã phỉ gây nên, thật là mã phỉ mang không đi nhiều người như vậy, càng không nên dám đi quan đạo. Nghĩ đến những thôn dân kia hoặc là chính là người được nguy hiểm, sớm tập thể rút lui, hoặc là chính là một ít người, hoặc cái nào đó quần thể, buộc thôn dân rời đi thôn trang, sau đó đem thôn dân đều giết đi, lấy thủ cấp, thi thể thì lưu tại dã ngoại hoang vu. Ngược lại chỉ cần thi thể không ở trong thôn, quan phủ liền không có trực tiếp chứng cứ, chỉ hướng có người giết bình dân xung làm đạo tặc thủ cấp. Quách Xuân rụt cổ một cái, phía sau lưng phát lạnh, cái này cần bao nhiêu thôn trang nhiều ít thôn dân bị tai họa. Quan phủ thật không biết rõ tình hình, không có chút nào còn sao. Trần Mặc cười lạnh nói, đây mới là tiện chi phủ chân chính nhu đồ. Chúng ta bất quá là dùng để phân tán chú ý nhàn cờ mà thôi. Mã phỉ cùng cường đạo dù là lại hung hăng ngang ngược cũng tốt, Kiến An Thành lính phòng giữ ra ngoài trượt một vòng, bọn phỉ đồ liền biết gần nhất phong thanh chặt đến mức khiêm tốn một chút. Đạo tặc rất rõ ràng tự thân định vị, bọn hắn là đấu không lại triều đình, cho nên bọn hắn chuyện không dám làm tuyệt. Cướp bóc sẽ có phân tức. Không phải một khi ảnh hưởng tới nơi đó lương thực thuế, triều đình lực lượng một khi tăng lớn, bọn hắn tất cả đều trốn không thoát. Nhưng hôm nay những này ngoại lai vũ phu cũng không hiểu quy củ, bọn hắn nghĩ là vớt một đợt liền đi, quản ngươi nhiều như vậy làm gì? Cho nên bọn hắn không hề cố kỵ lạm sát bình dân, đưa ra đầu người. Chính vào ngày mùa thu hoạch, người chết sạch, ai đi thu lương thực? Lương thực thuế một thiếu, tiện chi phủ vừa vặn mượn cơ hội thượng đấu, để danh vũ phu nguy hại, mượn triều đình chi lực chấn áp vũ phu. Quách Xuân khốn hoặc nói, thật là chuyện này là tiện chi phủ đúc lên, hắn chẳng lẽ không sợ triều đình trách tội tới hắn? Trần Mặc suy đoán nói, nếu là, hắn có chứng cứ chứng minh An Định Bang cùng phía ngoài đạo tặc có cấu kết đâu? A, cái này cũng không kỳ quái, An Định Bang đại biểu Kiến An Võ Lâm, rồng rắn lẫn lộn, cùng thổ phỉ có lui tới cũng không kỳ quái. An Định Bang cùng quan phủ không hợp nhau cũng không phải một hai ngày, bọn hắn có thể hay không tìm đạo tặc cho quan gia thêm phiền. Thì như cấp thương đội loại hình, ngẫu nhiên lần một lần hai, không ảnh hưởng toàn cục, tổn thất cũng không tính quá thảm trọng, quan phủ chỉ có thể ngậm bồ hòn. Cho nên đây hết thảy, căn bản chính là quan phủ cùng An Định Bang quyền lực đấu tranh, mà những cái kia bất tính, tất cả đều thành chính trị đấu tranh vật hy sinh. Trần Mặc không có trả lời, nhưng hắn ánh mắt đã nói rõ tất cả. Trần Mặc đứng người lên, nhìn về phía hàng ngái phương hướng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đã đi không được, vậy thì phải nghĩ biện pháp sống sót. Đêm nay, ta phải lại đi một chuyến hàng ngái.